Chương 1681, các ngươi cùng lên đi lão sư. Chương 1681, các ngươi cùng lên đi lão sư. Một bên khác Thần Khuyết cũng không có nhàn rỗi. Thần Khuyết đứng ở trên chiến trường, hai mắt lóe ra tĩnh mịch quan mang. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, một cỗ lực lượng thần bí tại quanh người hắn quanh quẩn. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, chỉ gặp một đạo hắc quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trực trùng bất tiêu. Theo hắc quang tiêu tán, một cái cự đại hư ảnh dần dần hiện hiện, kia là hình thiên hư ảnh, nguy nga như núi, khí thế bằng bạc. Hình thiên hư ảnh cầm trong tay cự phủ, người khoác áo giáp, hai mắt lóe ra lăng lệ quang mang, phảng phất muốn từ trong hư không đi ra, dáng lâm tại thế. Thần Khuyết ngón tay một chỉ, hình thiên hư ảnh liền cơ cự phủ, hướng Sở Uyên Ương lão sư bổ tới. Cái kia cự phủ mang theo lực lượng vô tận, phảng phất có thể bổ ra thiên địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sở Uyên Ương lão sư ánh mắt nghiêm trọng, thân hình cấp tốc né tránh, đồng thời ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Hình thiên hư ảnh thế công như bóng với hình, mỗi một lần vung dịu đều mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Sở Uyên Ương lão sư trên chiến trường linh hoạt xuyên toa, khi thì né tránh, khi thì phản kích, nhưng đối mặt hình thiên hư ảnh cuồng bạo công kích, nàng cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Trung Giác đứng tại mờ tối trên chiến trường, ánh mắt của hắn kiên định mà lạnh lốc. Nắm chặt trong tay chính là một thanh bạch cốt trường thương, thân súng hiện ra sâu kín lanh quang, phản phất mang theo khí tức tử vong. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân bắt đầu hội tụ ở lòng bàn tay, bạch cốt trường thương dần dần run rẩy lên, phản phất có sinh mệnh. Đột nhiên, Trung Giác thân hình khẽ động, tựa như tia chớp phóng tới Sở Uyên Ương lão sư. Cánh tay của hắn bỗng nhiên vung lên, bạch cốt trường thương hóa thành một đạo bạch mang, vạch phá bầu trời, mang theo lăng lệ sát ý thẳng đến Sở Uyên Ương. Một khắc này, toàn bộ chiến trường đều phảng phất vì đó yên tĩnh, chỉ có trường thương phá không tiếng rít quanh quẩn bên hai bờ. Sở Uyên Ương lão sư ánh mắt ngưng lại, thân hình không lùi mà tiến tới, lấy một loại huyền diệu thân pháp đón lấy trường thương. Nhưng mà, ngay tại trường thương sắp chạm đến thân thể nàng trong nháy mắt, Trung Giác đột nhiên biến chiều, trường thương lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua Sở Uyên Ương phòng ngự, đâm thẳng phía sau lưng nàng. Một cách này, có thể nói là hiểm lại càng hiểm, Sở Uyên Ương lão sư mặc dù kịp thời kịp phản ứng, nhưng vẫn như cũng bị trường thương kình phong gây thương tích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trung Giác liên thủ với Thần Quyết, có thể nói là năng lực chiến đấu tiêu thăng, áp chế thực lực Sở Uyên Ương lão sư đều trong lòng giật mình. Nàng thân hình thoát một cái, cấp tốc ổn định trận cước, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Mà Trung Giác thì thừa cơ thu hồi trường thương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sở Uyên Ương chờ đợi lần tiếp theo cơ hội công kích. "Lão sư, ngươi ba khí là mạnh, bất quá chỉ cần liên tục không ngừng công kích để ngươi căn bản không có cơ hội thi triển hạ sổ cụ hạ kỳ không được sao?" Trung Giác mắt nhìn Thần Khuyết trầm tư nói. Chiến đấu mới vừa rồi đối phương ngưng tụ hình thiên hư ảnh mới là đầu công, bằng không thì hắn cũng không có cơ hội tổn thương đến lão sư. Mở to một viên mắt, toát ra từng tia hạ sổ cụ hạ kỳ bừng sáng xanh lam. Sở Uyên Ương đột nhiên cười. Sở Uyên Ương lão sư đối mặt Thần Khuyết triệu hoán hình thiên hư ảnh cùng Trung Giác công kích, nàng cũng không hiện lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Tương phản, tại cái này khẩn trương chiến đấu bầu không khí bên trong, nàng vậy mà có chút cười. Nụ cười kia như là đầu mùa xuân nắng ấm, ôn nhuận mà điềm tĩnh, phản phất có thể hóa giải chung quanh túc sát chi khí. Theo nụ cười nở rộ, Sở Uyên Ương lão sư khí chất tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Cặp mắt của nàng trở nên thâm thúy mà minh lượng, phản phất có thể xem thấu thời gian lưu chuyển, thấy rõ tương lai huyền bí. Đây là nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, một loại có thể dự báo tương lai lực lượng thần bí. Tại nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ảnh hưởng dưới, tương lai hình tượng như là bức tranh giống như ở trước mắt nàng triển khai. Nàng nhìn thấy Thần Khuyết cùng Trung Giác tiếp xuống mỗi một cái động tác, mỗi một cái ý đồ. Loại lực lượng này, để nàng trong trận chiến đấu này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thần Khuyết cùng Trung Giác thấy thế, không khỏi cau mày. Bọn hắn cảm nhận được Sở Uyên Ương lão sư trên người tán phát ra cường đại khí tràng, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Trong lòng bọn họ kinh hãi, ý thức được trận chiến đấu này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn cho là bằng vào bọn hắn thực lực, có thể tùy tiện cầm xuống Sở Uyên Ương lão sư, nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Xuất thủ. Thần Khuyết Trung Giác cùng hiện trường những học sinh khác đồng thời xuất thủ. Ngoại trừ ba người, đó chính là cụ Dạn Long Ảnh Nhi cùng Mộ Bạch. Áp chế thực lực tình huống phía dưới Trung Giác liên thủ với Thần Khuyết, vị lão sư này chỉ sợ nhịn không được đi. Long Ảnh Nhi như có điều suy nghĩ nói, Mộ Bạch lại là quay đầu nhìn về Cù Giản. Cù Giản lắc đầu biểu thị tự mình cũng không rõ ràng. Đã thua, nếu ta là Trung Giác hoặc là Thần Khuyết giờ khắc này ở thực tế chiến đấu bên trong hẳn là sẽ bắt đầu đường chạy. Cảm thụ được hiện trường Sở Uyên Ương toát ra cái kia kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ba động, cho dù là Mộ Bạch cũng cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Tam sát ba khí cùng siêu phàm thể thuật, có thể nói cái này nữ lão sư năng lực chiến đấu cực mạnh, thậm chí mạnh đến mức độ biến thái. So ra mà nói, dấu ở đỉnh đầu bọn họ người nam kia lão sư Mộ Bạch ngược lại là liên ti tia khí tức đều không cảm thấy được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có người tồn tại. Xem ra thần hải trong đại học cường giả xuất hiện lớp lớp a, ngay cả ta đều có chút không mò ra nơi này môn lộ. Ám kim sắc đôi mắt bên trong lóe ra một chút hưng phấn, đối với Mộ Bạch tới nói lúc này mới có ý tứ. Sở Uyên Ương lão sư kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ không chỉ có để nàng có thể dự báo tương lai, càng làm cho nàng trong chiến đấu như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện. Nàng thoải mái mà tránh né lấy Thần Khuyết cùng Trung Giác công kích, đồng thời phát động phản kích, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô cùng, phảng phất đã sớm biết được đối thủ nhược điểm. Sở Uyên Ương lão sư thân hình như huyễn, nàng mỗi một lần di động đều phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Tại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ra chỉ dưới, nàng không chỉ có thấy rõ Trung Giác cùng Thần Khuyết đám người mỗi một cái động tác, càng là am hiểu sâu trong bọn họ tâm ý nghĩ cùng ý đồ. Trung Giác lần nữa phát động công kích, bạch cốt trường thương mang theo lăng lệ kình phong đâm thẳng Sở Uyên Ương. Nhưng mà ngay tại hắn sắp đắc thủ trong nháy mắt, Sở Uyên Ương lão sư nhẹ nhàng một bên thân, liền xảo diệu tránh thoát một kích này. Đồng thời, nàng trở tay một trường bố ra, chuẩn xác địa đánh trúng vào trung giác ngực. Trung giác chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào thể nội, lập tức thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Thần quyết thấy thế, lập tức điều khiển hình thiên hư ảnh phát động công kích mạnh liệt hơn. Nhưng mà, vô luận công kích của hắn như thế nào lăng lệ, Sở Uyên Ương lão sư luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhẹ nhõm tránh né, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phát động phản kích. Mỗi một lần phản kích đều tinh chuẩn vô cùng, phản phất đã sớm tính toán tốt góc độ cùng cường độ. Theo thời gian trôi qua, Sở Uyên Ương lão sư cho thấy càng ngày càng cường đại thực lực. Nàng không chỉ có thoải mái mà đánh tan trung giác cùng thần khuyết đám người công kích, càng là dần dần đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng mỗi một lần xuất thủ đều phản phất ẩn chứa giữa thiên địa uy lực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Rốt cục, tại Sở Uyên Ương lão sư liên tiếp không ngừng công kích đến, trung giác cùng thần khuyết đám người nhao nhao thua trận. Cho dù là khí tức áp chế đến cùng đám người không sai biệt lắm tình trạng, nhưng năng lực chiến đấu tới nói Sở Uyên Ương chính là nghiền ép cấp bậc cường đại. Tại một mảnh học sinh tiếng kêu rên bên trong, nàng đem ánh mắt nhìn phía Mộ Bạch ba người. Sở Uyên Ương lão sư chậm rãi xoay người lại, trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều tại nàng ngoái nhìn sát na tiêu tán vô tung. Con mắt của nàng thâm thúy như hồ, ba quang liễm diễm bên trong lộ ra một loại khó nói lên lời bất bị. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, khoe miệng đường cong vừa đúng, đã mang theo vài phần vũ mị, lại không mất đoan trang ưu nhã. Nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, trong nháy mắt hòa tan hết thảy trùng quanh băng lãnh cùng xa cách. Nụ cười của nàng bên trong để lộ ra phong tình bạt trùng, để cho người ta không tự chủ được vì đó khuynh đảo. Sở Uyên Ương lão sư ngoái nhìn cười một tiếng, phản phất là một bức sinh động bức tranh, ở trước mặt nàng chậm rãi triển khai. Ánh mắt kia nhu tình cùng ôn nhu, giống như là có thể xuyên qua thời gian, thẳng đến lòng người mềm mại nhất địa phương. Không biết vì cái gì, Mộ Bạch nhớ tới ký túc ở trong cơ thể mình cái kia không cách nào xua tan thiếu nữ. Ngươi chính là Mộ Bạch đi, hiệu trưởng cố ý dặn dò qua ta, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Hơi kinh ngạc tại Mộ Bạch dung nhan thế mà so TV internet bên trong còn đẹp trai. Sở Uyên Ương mở ra con kia trong ánh mắt liên tục không ngừng hạ sổ cụ hạ kỳ còn tại tiêu tán, khí tức hết sức kinh người. Ta là Mộ Bạch, ngươi là lão sư a? Ta gọi Sở Uyên Ương, ngươi có thể gọi ta Sở lão sư. Mộ Bạch mặc một thân hưu nhàn quần áo màu đen, nhìn qua như là quý công tử giống như nhàn nhã, có thể ánh mắt của hắn lại là nhìn phía bầu trời. Cái kia Sở lão sư, mái vòm phía trên vị lão sư này xưng hô như thế nào? Ta không có đoán sai mảnh này dị thứ nguyên thế giới chính là hắn trái cây năng lực đi. Lau hai tay, Mộ Bạch hơi có vẻ bá đạo nói ra, lão sư một mình ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Sở Uyên Ương kinh ngạc tại Mộ Bạch vậy mà có thể phát hiện Khương Dục lão sư, cũng kinh ngạc dị đối phương cùng ngạo, rõ ràng nhìn thấy tự mình nghiền ép thần khuyết đám người kinh khủng chiến lực nhưng như cũng không có đem tự mình để vào mắt. Hào tiểu tử. Chương 1682, xuất thủ. Kỹ kinh tứ tọa. Chương 1682, xuất thủ. Kỹ kinh tứ tọa. Thứ nguyên không gian trên không, tinh quang rạng rỡ, phản phất điểm xuyết lấy vô cực vũ trụ thần bí cùng hạo hãn. Tại cái này rộng lớn vô ngần trong hư không, Khương Dục thân ảnh của lão sư đột nhiên xuất hiện, có vẻ hơi đột ngột. Hắn thân mang áo ngủ, cùng cái này trang trọng mà thần bí thứ nguyên không gian tạo thành trên lệnh rõ ràng. Khương Dục lão sư trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, hắn nhìn chăm chú lên cách đó không xa một thân ảnh, nhẹ nói, "Mộ Bạch đồng học à, chúng ta có thể hay không đừng mỗi lần đều ngay tại lúc này tìm ta à?" Thanh âm của hắn tại thứ nguyên không gian bên trong quanh quẩn, mang theo có chút cương triều cùng dung túng. Mặc dù hắn trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra đối cái này học sinh thật sâu yêu mến. Thần khuyết đám người nghẹn họng nhìn chân trối, hết thảy đều không biết đỉnh đầu thế mà còn có người ở nút. Mộ Bạch ngược lại là mỉm cười. Lão sư chúng ta lần đầu gặp mặt nói gì mỗi lần đều có thể tìm tới ngươi. Ta còn tại trong thứ nguyên không gian ngươi chưa tiến vào thời điểm liền phát hiện ta đi, ha ha. Gái đầu Khương Dục cà lơ phất phơ tìm cái ghế ngồi xuống, hiển nhiên là không có tính toán ra tay. Sở Uyên Ương lão sư cười nhẹ nhàng địa đứng ở nơi đó, nụ cười của nàng như là gió xuân giống như ôn nhuận, cho người ta một loại thân thiết mà an bình cảm giác. Nàng nhẹ nhàng địa nói với Mộ Bạch, chiến đấu bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Sở Uyên Ương thân ảnh của lão sư đột nhiên động. Nàng lấy một loại tốc độ kinh người ngưỡng mộ Bạch phóng đi, xuất thủ tấn mãnh mà quả quyết. Trong không khí truyền đến một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió, cho thấy nàng một kích này uy lực. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường lạnh nhạt. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào kinh hoàng hoặc khẩn trương, phản phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Hắn nhẹ nhàng địa nghiêng người sang thể, lấy một loại nhìn như tùy ý phương thức tránh thoát Sở Uyên Ương lão sư công kích. Sở Uyên Ương lão sư thấy thế, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể dễ dàng như thế tránh thoát công kích của mình. Bất quá, nàng cũng không có vì vậy mà nhục chí, ngược lại càng thêm hưng phấn địa phát khởi vòng tiếp theo công kích. Ta nghe nói ngươi cũng là sẽ hạ sổ cụ hạ kỳ, để lão sư nhìn xem ngươi tu hành như thế nào đi. Sở Uyên Ương lão sư ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nàng hít sâu một hơi, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên. Một cỗ cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, giống như cuồng bạo dòng lũ, ngưỡng mộ Bạch mãnh liệt phóng đi. Cỗ này bá khí cường đại, phản phất có thể chấn nhiếp lòng người, để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Mộ Bạch đối mặt bất thình lình hạ sổ cụ hạ kỳ, hai mắt nhắm lại phản phất tại ngưng tụ lực lượng nào đó. Ngay tại Sở Uyên Ương lão sư hạ sổ cụ hạ kỳ sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Mộ Bạch mở tròn mắt, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế từ trên người hắn phát ra. Cỗ khí thế này cùng Sở Uyên Ương lão sư hạ sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm thâm trầm, nội liễm, nhưng lại đồng dạng vô cùng cường đại. Mộ Bạch quân lâm khí thế phảng phất có thể áp chế hết thảy, để không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Bất cần đời Khương Dục lão sư, luôn luôn cho người ta một loại nhẹ nhõm tự tại, gặp sao yên vậy cảm giác. Hắn thường thường mặc thoải mái dễ chịu áo ngủ, ở sân trường bên trong nhàn nhã dạo bước, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, phảng phất hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Giờ khắc này, thần thái của hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Dục lão sư tự nhủ, Mộ Bạch đồng học, ngươi lần này thế nhưng là thật để cho ta thay đổi cách nhìn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Cái kia ngày bình thường luôn luôn hứng hở lão sư, giờ phút này vậy mà vì một cái học sinh mà lộ ra thật tình như thế biểu lộ. Lam Mộ Bạch thể hiện ra cái kia kinh người chiến lực, chung quanh các học sinh trong nháy mắt bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, trong lòng dâng lên kinh ngạc cùng kích động đan vào một chỗ, hóa thành từng đợt không tự chủ được tiếng kinh hô. Nói đùa a? Có học sinh khó có thể tin địa tự lẩm bẩm, phản phất muốn phủ định trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng sự thật. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch trên người tán phát ra loại cấp bậc kia hạ sổ cụ hạ kỳ, đó là một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa hề tưởng tượng qua lực lượng. Cái kia ba khí giống như tuôn ra dòng lũ, cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường, làm cho lòng người sinh kính sợ. Theo Mộ Bạch động tác càng ngày càng tấn mãnh, hắn hạ sổ cụ hạ kỳ cũng càng thêm mãnh liệt. Các học sinh chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác gáp bách đập vào mặt, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch trên chiến trường như cá gặp nước, nhẹ nhàng như thường địa ứng đối lấy các loại khiêu chiến, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời khâm phục chi tình. Thời khắc này Mộ Bạch, trong mắt bọn hắn đã trở thành một cái truyền kỳ giống như tồn tại. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, Sở Uyên Ương lão sư hạ sổ cụ hạ kỳ lại bị dần dần áp chế, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Sở Uyên Ương lão sư kinh ngạc nhìn xem Mộ Bạch, nàng không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế quân lâm khí thế. Mà Mộ Bạch thì y y nhiên duy trì cái kia phần lạnh nhạt cùng thong dong, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 1683, tiếng sấm động. Vạn lôi rơi. Chương 1683, tiếng sấm động. Vạn lôi rơi. Sở Uyên Ương lão sư khẽ miệng dương nhẹ, mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng như sương khói giống như phiêu miểu, hóa thành một đạo nhanh chóng tàn ảnh, lấy một loại cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ ngưỡng Mộ Bạch phóng đi. Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, Sở Uyên Ương thân ảnh của lão sư đã nhanh chóng mà đánh xuyên Mộ Bạch thân thể. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, Mộ Bạch lại biểu hiện được dị thường trầm ổn. Hắn mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút nào ba động, phản phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Cứ việc thân thể bị đánh xuyên, nhưng Mộ Bạch ý liễu nhiên duy trì trấn định cùng thong dong. Hắn không có ngã xuống, cũng không có toát ra bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Vì sao không sử dụng ngươi trận trận trái cây năng lực? Thu tay lại, bị xuyên thủng vị trí không có vết máu, Sở Uyên Ương lập tức cảm giác được cái gì cấp tốc lui về phía sau. Mộ Bạch đứng tại sân bãi trung tâm, thân ảnh của hắn trong mắt mọi người lộ ra dị thường thẳng tắp. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy trong không khí quanh quẩn, phản phất là một đạo mệnh lệnh, lại như một loại thần bí triệu hoán. Theo búng tay rơi xuống, Mộ Bạch thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Trung quanh hắn, nguyên bản bình tĩnh trong không khí, đột nhiên hiện ra đại lượng lôi đình nguyên tố, những nguyên tố này như là bị nam châm hấp dẫn, điên cuồng mà dâng tới Mộ Bạch thân thể. Mộ Bạch hai mắt lóe ra kiên định quan mang, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, 3000 vạn buồn lôi long. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Mộ Bạch thân thể vậy mà hoàn toàn dung nhập lôi đình bên trong, hắn phảng phất biến thành một đạo tiềm điện, ở đây địa bên trong tùy ý múa. Thân ảnh của hắn ở trong sấm sét như ẩn như hiện, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy lôi đình ảnh mình cùng điện quang lấp lóe. Mà cái kia 3000 vạn buồn lôi long cũng tại lúc này hiện ra nó chân thân. Kia là một đầu từ thuần túy lôi đình tạo thành cự long, nó gầm thét từ Mộ Bạch trong thân thể xung ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, phóng hướng chân trời. Lôi long thân thể vô cùng to lớn, nó lân phiến lóe ra chói mắt điện quang, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực. Trong hai mắt của nó, càng là lôi điện đan sen, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tất cả mọi người ở đây đều bị một màn này rung động thật sâu, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Mộ Bạch lại có thể triệu hồi ra cường đại như thế lôi long. Mà đầu kia lôi long cũng giống như trở thành trong sân chúa tể, nó mỗi một lần gào thét đều để toàn bộ sân bãi vì đó run rẩy. Lôi đỉnh tạo thành lôi long tại Mộ Bạch triệu hoàng dưới, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đột nhiên đánh phía Sở Uyên Ương lão sư. Đầu kia cự long toàn thân lóe ra chói mắt điện quang, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất là một viên nho nhỏ lôi đỉnh bom, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Sở Uyên Ương lão sư ánh mắt nghiêm trọng, nàng biết rõ đầu này lôi long uy lực không thể coi thường. Nhưng mà, là một vị kinh nghiệm phong phú võ giả, nàng cũng sẽ không tùy tiện lùi bước. Nàng hít sâu một hơi, thể nội hồn lực sôi trào mãnh liệt, chuẩn bị nên đón cái này lôi đỉnh tẩy lễ. Lôi long gầm thét, thân thể khổng lồ trên không trung xẹt qua chói mắt ngân sắc đường vòng cung, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nào về phía Sở Uyên Ương lão sư. Một khắc này, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị đầu này cự long thân ảnh sở chiếm cứ, lôi đỉnh tiếng oanh minh vang tận mây xanh, chấn người tâm thần câu chiến. Sở Uyên Ương lão sư nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Sở Uyên Ương lão sư ngưng thần tụ khí, trường kiếm trong tay phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, khẽ chấn động, khát vọng sắp đến chiến đấu. Nàng hít sâu một hơi, trong thân thể hạ sổ cụ hạ kỳ bắt đầu phun trào, loại này đặc biệt khí thế như là tuân gia hồng thủy, không cách nào ngăn cản. Theo tâm niệm của nàng khẽ động, cái kia cố hạ sổ cụ hạ kỳ như là được trao cho sinh mệnh, từ trong cơ thể của nàng hối hạ tuân ra, cuốn quanh ở trên thân kiếm. Nguyên bản phổ thông thông trường kiếm, tại thời khắc này phảng phất biến thành một thanh thần binh, thân kiếm bị một tầng khí thế mãnh liệt bao khỏa, lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Giờ phút này, bầu trời ô vân dày đặc, tiếng sấm ù ù, một đầu khổng lồ lôi long tại tầng mây bên trong lan lộn, phảng phất muốn xé rách bầu trời. Sở Viên Ương lão sư ánh mắt kiên định, nàng nắm chặt trường kiếm, thân hình như gió, đột nhiên bật lên, hướng cái kia lôi long chém tới. Kiếm quang như điện, cùng lôi long điện quang đan vào một chỗ, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một kiếm này cùng lôi long quyết đấu. Kiếm khí cùng lôi điện qua lại khuấy động, bộc phát ra hào quang chói sáng. Sở Viên Ương lão sư kiếm mang theo hạ sổ cùng hạ kỳ, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, vạch phá bầu trời, trực kích lôi long. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại một kiếm này phía trên. Theo kiếm quang rơi xuống, lôi long bị một phân thành hai, tiêu tán tại tầng mây bên trong. Sở Viên Ương lão sư vững vàng rơi xuống đất, trường kiếm trở vào bao, một trận kinh tâm động phách chiến đấu như vậy kết thúc. Thân ảnh của nàng vào thời khắc ấy lộ ra cao to như vậy mà uy nghiêm, phảng phất một vị chân chính nữ chiến sĩ. Lão sư lúc này mới vừa mới bắt đầu nha. Mộ Bạch dáng người thẳng tắp, như là một vị chiến thần giống như chân đạp dòng điện, vững vàng đứng tại giữa không trung. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật, giờ phút này hắn chính nhìn xuống phía dưới Sở Uyên Ương lão sư. Sở Uyên Ương lão sư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Mộ Bạch cái kia lạnh lùng mà kiên định khuôn mặt, cùng quanh người hắn lượn lờ dòng điện. Cái kia dòng điện như là linh xà đồng dạng tại Mộ Bạch bên người du tẩu, lóe ra hào quang chói sáng, làm nổi bật ra hắn uy nghiêm khí chất. Mộ Bạch ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ lực lượng, hắn phảng phất là chúa tể phiến thiên địa này, nắm trong tay hết thảy. Hắn nhìn xuống Sở Uyên Ương lão sư, phảng phất tại ước định lấy thực lực của nàng, lại phảng phất tại hướng nàng biểu hiện ra lực lượng của mình. Sau đó, Mộ Bạch chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Sở Uyên Ương lão sư cảm nhận được cỗ lực lượng này, trong lòng không khỏi giật mình. Ngay sau đó, Mộ Bạch sau lưng hiện ra một cỗ cao mười mấy mét năng lượng ba động, như là như sóng biển bốc lên phun trào, hiển lộ rõ ràng ra hắn thực lực kinh người. Giờ khắc này, toàn bộ không gian phảng phất đều đọc lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Mộ Bạch trên thân. Hắn như là một vị chân chính anh hùng, đứng sừng sững ở giữa không trung, quan sát chúng sinh. Mộ Bạch ánh mắt lạnh lẽo, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, một cỗ lực lượng vô hình trong tay hắn ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đưa bàn tay đè xuống, phản phất là đối vận mệnh phán quyết đồng dạng, mang theo không thể ngăn cản quyết tuyệt. Theo hắn cái này đè ép, phía sau hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lôi đỉnh sóng xung kích. Cỗ này sóng xung kích rộng chừng 10 mấy mét, giống như lôi đỉnh chi nộ, lôi cuốn lấy cuồng bạo điện năng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Sở Uyên Ương lão sư quét sạch mà đi. Sở Uyên Ương lão sư ánh mắt ngưng tụ, nàng cảm nhận được cỗ này sóng xung kích bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà, là một vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, nàng cũng không vì vậy mà bối rối. Nàng hít sâu một hơi, cấp tốc làm ra ứng đối, chuẩn bị nên đón bất thình lình công kích. Sóng xung kích trong nháy mắt giáng lâm, Sở Uyên Ương lão sư thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi sóng xung kích chính diện xung kích, đồng thời vung ra một trường, cùng sóng xung kích biên giới sát qua, nhờ vào đó tan mất một phần lực lượng. Nhưng mà sóng xung kích lực lượng như cũ cường đại, Sở Uyên Ương lão sư không thể không liên tiếp lui về phía sau, lấy hóa giải còn lại lực lượng. Nếu như không áp chế thực lực, cái kia giải quyết loại trình độ này công kích là 10 phần đơn giản, có thể hết lần này tới lần khác là tại nàng đã áp chế đại bộ phận chiến lực tình huống phía dưới. Mộ Bạch hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn lần nữa ngưng tụ sức mạnh, toàn thân dòng điện phun trào, phảng phất lôi thần hàng thế, uy nghiêm mà cường đại. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên mở ra, một cỗ cường đại dòng điện từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Cỗ này dòng điện cấp tốc bước lên biến ảo, hóa thành mấy chục đạo lôi đỉnh của sáng, như là từng đầu như cự long trên không trung múa. Những thứ này của sáng cũng không phải là vô tự địa bốn phía tán loạn, mà là phảng phất có linh tính đồng dạng, chăm chú truy tung Sở Uyên Ương di động vị trí. Sở Uyên Ương thân hình mạnh mẽ, không ngừng né tránh lôi đỉnh cổ sáng công kích, nhưng cổ sáng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, từ đầu đến cuối theo sát phía sau, không ngừng oanh kích. Mỗi một lần oanh kích đều mang theo cường đại dòng điện lực lượng, phảng phất muốn đem hết thể trở ngại đều phá hủy. Mộ Bạch ánh mắt lạnh lẽo, hắn không ngừng thực hiện càng nhiều dòng điện lực lượng, để lôi đỉnh cổ sáng uy lực càng thêm cường đại. Toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, phảng phất ngày tận thế tới. Sở Uyên Ương mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở cái này dày đặc lôi đỉnh cổ sáng công kích đến, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nàng không ngừng trốn tránh, phòng ngự, ý đồ tìm tới đột phá khẩu, nhưng mỗi một lần đều bị lôi đỉnh cổ sáng chăm chú truy tung, không thể thoát khỏi. Rất hiển nhiên Mộ Bạch đang bức bách nàng động thủ nên chiến. Lão sư Khương Dục đứng ở một bên, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn mắt thấy Mộ Bạch phát động lôi đỉnh năng lực toàn bộ quá trình, lực lượng như vậy cùng lực khống chế, vượt xa khỏi hắn đối cái này học sinh mong muốn. Khương Dục là một cái kinh nghiệm phong phú giáo dục người, thấy qua thiên tài học sinh không phải số ít, nhưng Mộ Bạch chỗ biểu hiện ra năng lực, lại làm cho hắn cũng không thể không một lần nữa xem kỹ người học sinh này. Trung quanh thiên tài các học sinh cũng là một mảnh xôn xao. Trong bọn họ rất nhiều người đều là các nơi tuyển ra tinh anh, từ nhỏ liền bị mang theo thiên tài xưng hào, nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc cùng nghi hoặc. Kia là trái gõ rổ gõ rồn Nomi năng lực sao? Một cái học sinh nhịn không được thấp giọng hỏi. Không có khả năng, trái gõ rổ Nomi mặc dù có thể giao phó người điều khiển lôi điện năng lực, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế tinh chuẩn cùng cường đại không chế. Một cái khác học sinh lập tức phản bác. Khương Dục nghe các học sinh nghị luận, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết rõ, Mộ Bạch cũng không có dùng ăn qua bất luận cái gì trái ác quỷ, chí ít tại hắn hiểu biết tình huống phía dưới là như thế. Như vậy, cỗ lực lượng này đến tột cùng từ đâu mà đến? Chương 1684, siêu thể kiếm thuật. Uyên Ương âm dương chém. Chương 1684, siêu thể kiếm thuật. Uyên Ương âm dương chém. Mộ Bạch đứng tại giữa sân, phản phất không có chú ý tới chung quanh bạo động. Cặp mắt của hắn đóng chặt, hết sức chăm chú địa khống chế không trung lôi đỉnh của sáng. Những cái kia cổ sáng như cùng hắn cánh tay, linh hoạt mà tinh chuẩn địa truy tung mục tiêu, mỗi một lần oanh kích đều mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Khương Dục hít sâu một hơi, quyết định tại chiến hậu hào hào hỏi thăm Mộ Bạch cổ lực lượng này nơi phát ra. Mà bây giờ, hắn càng muốn nhìn hơn đến người học sinh này đến tột cùng có thể đem cổ lực lượng này phát huy đến loại trình độ nào. Thiên tài các học sinh cũng chậm rãi từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong. Sở Uyên Dương ánh mắt ngưng tụ, đối mặt dày đặc quanh kích mà đến lôi đỉnh của sáng, nàng rốt cục chăm chú. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra cường đại khí tràng, nàng nắm chặt trường kiếm, thân kiếm lóng lánh lạnh lẽo qua mang, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Nàng hít sâu một hơi, thân hình như gió cấp tốc di động, xảo diệu tránh né lấy lôi đỉnh của sáng quanh kích. Đồng thời, trường kiếm trong tay của nàng bắt đầu chậm rãi huy động, mũi kiếm xẹt qua từng đạo ưu nhã đường vòng cung, phản phất tại tích góp một loại nào đó lực lượng cường đại. Đột nhiên, Sở Uyên Dương thân hình dừng lại, trường kiếm trong nháy mắt bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Nàng phát động siêu thể kiếm thuật, đây là một loại đem kiếm thuật cùng thân thể lực lượng hoàn mỹ dung hợp kỹ nghệ, có thể phát huy ra vượt mức bình thường lực công kích. Chỉ gặp Sở Uyên Ương trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chặt đứt chung quanh mấy chục đạo lôi đỉnh của sáng. Kiếm khí tung hành, lôi đỉnh tiêu tán, kiếm thuật của nàng chi tinh xảo, lực lượng mạnh mẽ, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó sợ hai thán phục. Mộ Bạch cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Uyên Ương thi triển loại này khác loại kiếm pháp như thế mau lẹ, rất rõ ràng cũng hẳn là cùng loại đối phương trước đó thi triển siêu thể năng lực một trong. Sở Uyên Ương trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nàng nắm chặt trường kiếm, thân hình như gió cấp tốc ngưỡng Mộ Bạch tới gần. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều phản phất ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Đang đến gần Mộ Bạch trong nháy mắt, Sở Uyên Ương đột nhiên phát động công kích, trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang, bén nhọn chém về phía Mộ Bạch. Kiếm thế nhanh chóng, làm cho người không kịp nhìn, phản phất có thể trong nháy mắt đem hết thể chém làm hai đoạn. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình chẳng kích, Mộ Bạch lại không hốt hoảng chút nào. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, bằng tốc độ kinh người né tránh ra Sở Uyên Ương công kích. Lôi đỉnh chi thân lóe ra hào quang chói sáng, Mộ Bạch đang tránh né đồng thời, còn lấy tốc độ cực nhanh vòng quanh Sở Uyên Ương xoay tròn, ý đồ tìm kiếm nàng sơ hở. Sở Uyên Ương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể lấy loại phương thức này tránh né công kích của nàng. Nhưng nàng cũng không bởi vậy nhục trí, mà là cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Nguyên tố hóa sao? Có nhiều thứ a. Sở Uyên Ương kiếm cấp tốc bao trùm một sổ cụ hạ kỳ, đồng thời ngập trời hạ sổ cụ hạ kỳ từ trên lưỡi kiếm khuyết tán ra đến, phản phát uy năng vô tận thần khí giống như nhiễu loạn không gian bình tĩnh. Sở Uyên Ương hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị thi triển nàng siêu thể kiếm pháp, Uyên Ương âm dương chém. Đây là nàng cường đại nhất kiếm pháp, dung hợp âm dương chi lực, uy lực kinh người. Trên người nàng bộc phát ra cường đại khí tràng, một cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ đan vào một chỗ, phản phất vì nàng phụ thêm một tầng vô hình áo giáp. Hai loại bá khí, một loại là trời sinh vương giả chi khí, có thể chấn nhiếp lòng người, một loại khác thì là thông qua tu luyện được tới lực lượng cường đại, có thể tăng cường công kích cùng phòng ngự. Theo Sở Uyên Ương một tiếng khét đều, Uyên Ương âm dương chém. Trong nháy mắt thi triển đi ra, chỉ gặp nàng trường kiếm hóa thành một đạo âm dương tương giao kiếm khí, một nửa nóng bỏng như lửa, một nửa rét lạnh như băng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, hình thành một đạo vết rách to lớn. Hạ sổ cụ hạ khí để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác các bách, phảng phất bị một tòa núi lớn đặt ở ngực, không thở nổi. Mà bật sổ cụ hạ khí thì để Sở Uyên Ương chạm kích càng hung hiểm hơn vô song, phảng phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại. Chương 1685, siêu thể thể thuật. Ba cuốn phá thiên chương 1685. Siêu thể thể thuật. Ba cuốn phá thiên Mộ Bạch đối mặt Sở Uyên Ương thi triển Uyên Ương âm dương chạm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cái kia âm dương tương giao kiếm khí, phản phất mang theo thiên địa chi uy, không ngừng bức bách hắn lui lại. Hắn đếm thử lấy lôi đỉnh chi lực ngăn cản, nhưng kiếm khí cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, để hắn không thể không từng bước lui lại. Mỗi khi hắn ý đồ ổn định thân hình, cái kia âm dương kiếm khí tựa như ảnh tùy hình, tiếp tục bức bách hắn lui lại. Mộ Bạch sắc mặt dần dần nghiêm trọng, hắn biết mình đã lui không thể lui, nhất định phải nghĩ ra cách đối phó. Đúng lúc này, Mộ Bạch hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận lôi đỉnh địa quang. Đôi mắt của hắn phảng phất biến thành hai cái cỡ nhỏ lôi đỉnh vũ trụ ma kỳ, điện quang ở trong đó lấp lóe, ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là hắn tu luyện nhiều năm lôi đỉnh chi nhãn, có thể mượn lôi đỉnh chi lực tăng cường cảm giác của mình cùng lực công kích. Mộ Bạch hít sâu một hơi, đem lôi đỉnh chi nhãn lực lượng phát huy đến cực hạn. Thân hình hắn lóe lên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tránh thoát Sở Uyên Ương lại một lần chạm kích. Đồng thời, hắn mượn nhờ lôi đỉnh chi nhãn lực lượng, chuẩn xác bắt được Sở Uyên Ương kiếm pháp sơ hở, chuẩn bị phát động phản kích. Cặp mắt của hắn bên trong, lôi đỉnh điện quang điên cuồng lấp lóe, phảng phất hai đoàn nóng bỏng lôi đỉnh ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đột nhiên, Mộ Bạch toàn thân lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào. Quanh người hắn không gian bắt đầu vặn mèo, vô tận lôi đỉnh nguyên tố tụ đến, tạo thành từng đạo tráng kiện lôi đỉnh xiển xích, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Theo Mộ Bạch niệm chú tốc độ càng lúc càng nhanh, những cái kia lôi đỉnh xiển xích dần dần dung hợp, biến thành một con to lớn vô cùng vượng hoàng. Cái này vượng hoàng toàn thân từ lôi đỉnh cấu thành, lông vũ lóe ra chói mắt điệp quang, trong hai mắt càng là ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó giương cánh bay cao, ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều vỡ ra tới. 6000 vạn quân phượng hoàng. Mộ Bạch hét lớn một tiếng, hai tay đông nhiên hướng về phía trước đẩy. Con kia lôi đỉnh phượng hoàng lập tức mang theo lực lượng vô tận, hướng Sở Uyên Ương bổ nhào mà đi. Sở Uyên Ương thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm nhận được con kia lôi đỉnh phượng hoàng ẩn chứa lực lượng cường đại, biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Thế là, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thôi động toàn thân tu vi, hướng con kia lôi đỉnh phượng hoàng nên đón tiếp lấy. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Lôi đỉnh phượng hoàng cùng Sở Uyên Ương trường kiếm đan vào một chỗ, song phương đều tại dốc hết toàn lực ý đồ áp chế đối phương. Mộ Bạch Lôi đỉnh phượng hoàng cùng Sở Uyên Ương chạm kích rốt cục kịch liệt địa đụng vào nhau. Một sát na này, thời gian phảng phất ngưng kết, trong không khí tràn đầy khẩn trương cùng túc sát chi khí. Lôi đỉnh phượng hoàng lóe ra chói mắt địa quang, mỗi một phiến lông vũ đều ẩn chứa cường đại sức mạnh xâm xét, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Mà Sở Uyên Ương chạm kích thì như một đạo dài lụa màu bạc, lăng lệ mà quyết tuyệt, mang theo vô kiên bất tồi ý chí. Làm hai cái này gặp nhau, lập tức bộc phát ra như sóng to gió lớn đụng nhau sóng xung kích. Năng lượng to lớn ba động lấy ba chạm điểm làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán, phảng phất muốn xé rách không gian. Sóng xung kích những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt bại không, tạo thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng chân trời, phảng phất thiên địa cũng vì đó run rẩy. Cỗ này sóng xung kích không chỉ có rung động không khí trung quanh, càng làm cho người quan chiến tâm linh chỗ sâu cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Mộ Bạch cùng Sở Uyên Ương hai người cũng nhận cỗ này sóng xung kích tác động đến, nhưng bọn hắn nương tựa theo tu vi cường đại cùng kiên định ý chí, vững vàng đứng tại chỗ, không có bị xung kích sóng rung chuyển mảy may. Bọn hắn giờ phút này, phảng phất trở thành trên chiến trường hai tòa núi cao mặc cho gió táp mưa sa, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Tại thứ nguyên trong không gian, một cỗ không cách nào kháng cự khí lãng của tới. Cơn sóng khí này chính là Mộ Bạch Lôi Đình Phượng Hoàng cùng Sở Uyên Ương chạm kích va chạm sinh ra sóng xung kích, uy lực của nó mạnh, đủ để khiến ở đây mỗi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Các học sinh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng áp bách mà đến, phản phất có tòa vô hình đại sơn đặt ở ngực, để bọn hắn hô hấp khó khăn, càng đừng đề cập ngẩng đầu quan sát tình hình chiến đấu. Một chút thực lực hơi yếu học sinh, thậm chí tại cỗ này khí lãng trùng kích vào, trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng dậy. Mà những cái kia thực lực khá mạnh học sinh, mặc dù miễn cưỡng có thể đứng vững, nhưng cũng bị bách túi đầu, không cách nào nhìn thẳng chiến đấu phía trước. Trong lòng bọn họ chấn động vô cùng, cuộc tỷ thí này dư ba vậy mà như thế cường đại, vẹn vẹn khí lãng liền để bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên tài học sinh thúc thủ vô sách. Thậm chí, tại cỗ này kinh người khí lãng bên trong, một ít học sinh bị trực tiếp thổi bay ra ngoài, thân ảnh trên không trung lăn lộn, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất. Bọn hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể phảng phất bị cái kia cỗ khí sóng chấn động đến chết lặng, trong lúc nhất thời lại khó mà động đậy. Cái này Mộ Bạch quá khoa trương đi. Một tên đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Thế mà có thể cùng Sở lão sư chống lại, thực lực này cũng quá kinh khủng. Một tên học sinh khác cảm thán nói, ánh mắt bên trong toát ra đối Mộ Bạch khâm phục chi tình. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vốn cho là Sở Uyên Ương làm lão sư, thực lực tất nhiên viễn siêu học sinh, nhưng không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể cùng hắn chống lại đến loại trình độ này. Cái này khiến bọn hắn đối Mộ Bạch thực lực lại có nhận thức mới. Sở Uyên Ương mỉm cười nói ra, không hổ là lần này mạnh nhất thí sinh, Mộ Bạch xem ra ta cũng phải làm thật. Dứt lời nàng đã trường kiếm vào vỏ, cả người nhục thân tiến vào một loại tụ lực trạng thái. Ừm, tự tin như vậy, ở trước mặt ta thế mà cũng dám lộ ra cái này sơ hở. Nguyên bản, Mộ Bạch đang muốn vận dụng hắn trái gõ rổ no mi năng lực, trong không khí đã tràn ngập điện tích khí tức, ẩn ẩn có tiếng sấm cuộn cuộn. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Khương Dục động tác của hắn mau lẹ mà quả quyết, hoàn toàn không giống mặc đồ ngủ người vốn có lười biếng. Chỉ gặp Khương Dục bàn tay đột nhiên sáng lên một vòng thần bí quang mang, hắn bỗng nhiên vươn tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp áp chế Mộ Bạch sắp thả ra trái gõ rổ no mi năng lực. Cái kia nguyên bản tại Mộ Bạch lòng bàn tay nhảy nhót điện quang, giống như là bị một cỗ lực lượng cường đại hơn trói buộc, dần dần tiêu tán trong không khí. Khương Dục ánh mắt bên trong để lộ ra thâm bất khả trắc lực lượng, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng không có dư thừa động tác hoặc ngôn ngữ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tràng. Mộ Bạch ngây ngẩn cả người, hắn chưa hề nghĩ tới tự mình trái gõ rổ no mi năng lực sẽ như thế dễ dàng bị áp chế. Mộ Bạch đồng học tuyệt đối đừng sốt ruột a, để cho ta chơi với ngươi một hồi. Khương Dục ánh mắt tỉnh táo mà kiên định, hắn hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu chậm rãi chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay mơ hồ lóe ra tia sáng kỳ dị. Đây là phát động thứ nguyên không gian chi môn điềm báo, trong không khí tràn ngập một cỗ thần bí mà cổ lão lực lượng. Theo Khương Dục hai tay khép lại, một cái hình tròn quang môn dần dần ở trước mặt hắn hình thành, tản ra quang mang nhạt, phản phất thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Quang môn biên giới không ngừng dao động, để lộ ra một loại không ổn định, thần bí khó lường không gian lực lượng. Mộ Bạch nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện quang môn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được quang môn phía sau cái kia cỗ không gian kỳ dị lực lượng, cái này khiến hắn không tự chủ được lui về sau một bước. Nhưng mà, Khương Dục cũng không có cho Mộ Bạch quá nhiều thời gian phản ứng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, thứ nguyên không gian chi môn trong nháy mắt mở rộng, đem Mộ Bạch cả người bao phủ trong đó. Ý thức u ám. Mộ Bạch thân ở một mảnh hỗn độn bên trong, linh hồn của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần cùng nhục thể tách rời. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ý thức của mình đang dần dần rời khỏi thân thể, mà thân thể thì giống như là đã mất đi khống chế đồng dạng, cứng ngắc mà nặng nề. Khủng hoảng cùng bất lực cảm xúc tại Mộ Bạch trong lòng lan tràn, nhưng hắn cũng không từ bỏ dãy rủa. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ngưng tụ ý chí của mình, ý đồ đem linh hồn cùng nhục thể trọng tân dung hợp. Nhưng mà, cái kia cổ vô hình lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại, cố gắng của hắn tựa hồ cũng là phí công. Đúng lúc này, theo Mộ Bạch tâm niệm chuyển động, một cỗ cường đại bá khí từ trên người hắn phát ra, giống như vô hình như gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Cỗ lực lượng này mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng bá khí, phản phất có thể chấn nhiếp hết thảy. Tại hạ sổ cụ hạ kỳ ảnh hưởng dưới, cái kia cố ý đồ chia cắt mộ bạch linh hồn cùng nhục thể lực lượng vô hình bắt đầu trở nên yếu ớt. Mộ bạch có thể cảm giác được linh hồn của mình ngay tại dần dần trở về thân thể, mà thân thể cũng lần nữa khôi phục trí giác. Cuối cùng, tại hạ sổ cụ hạ kỳ tiếp tục phát động dưới, cái kia cổ vô hình lực lượng triệt để tiêu tán. Mộ bạch linh hồn cùng nhục thể trọng tân hòa làm một thể, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có dễ dàng cùng tự tại. Làm mộ bạch lại lần nữa tỉnh lại lúc sau đã xuất hiện ở ngoài trăm thước khoảng cách. Nhìn thấy mộ bạch thế mà chống cự lại tự mình trái cây năng lực, Khương Dục cũng là bất đắc dĩ mở ra hai tay. Thật là khiến người tiếc nuối a, sở lão sư xem ngươi rồi. Tựa hồ không có hứng thú, Khương Dục rút lui, mà hoàn thành một loại nào đó tích xúc sở huyền đương lão sư thì là chậm rãi mở ra hai viên trống giống hai mắt màu xanh lam. Siêu thể thể thuật, Bá quân phá thiên. Trong không gian thứ nguyên như núi kêu biển gầm kịch liệt thanh âm bên trong, sở huyền đương nhìn chòng chọc vào mộ bạch. Lần đầu cho thấy một chút tư thế chiến đấu, mà theo nàng vừa dứt lời, mấy chục mét hạ sổ cụ quấn quanh cấp tốc ngưng tụ tại quả đấm của nàng bên trên. Một quyền rơi xuống, thứ nguyên không gian xuất hiện vết rách, nhìn Khương Dục đều có chút không đành lòng nói, thật sự là không may a Mộ Bạch, xem ra sở lão sư không định đùa các ngươi những hài tử này. Chương 1686, 100 triệu bẩn. Lôi thần. Chương 1686, 100 triệu bẩn. Lôi thần. Sở Uyên Ương đứng tại trên chiến trường, thân hình của nàng đứng sừng sững như núi, một cỗ cường đại khí chẳng từ trên người nàng phát ra, phảng phất có thể trấn nhiếp hết thảy. Nàng tu luyện siêu thể thể thuật, tại thời khắc này cho thấy nó kinh khủng năng lực chiến đấu. Chỉ gặp nàng thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới mộ bạch sau lưng. Tốc độ của nàng nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất xuyên qua thời không. Loại này tuấn di giống như tốc độ, để nàng trên chiến trường như cá gặp nước, địch nhân căn bản là không có cách nắm lấy hành tung của nàng. Sở Uyên Ương công phu quyền cước càng là cao minh. Nàng một quyền vung ra, không khí phản phất đều bị nàng vỡ ra đến, quyền phong lạnh tấu xương, uy lực kinh người. Nàng mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để đem địch nhân nhất kích tất sát. Kinh khủng hơn chính là, nàng siêu thể thể thuật còn giao phó nàng vượt qua thường nhân năng lực nhận biết. Nàng có thể chuẩn xác địa dự phán động tĩnh của địch nhân, thậm chí có thể cảm giác được địch nhân yếu ớt khí tức cùng tiếng tim đập. Loại năng lực này để nàng trong chiến đấu luôn có thể chiếm trước tiên cơ, đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Tại sở viên đương siêu thể thể thuật trước mặt, địch nhân phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong, không cách nào đào thoát nàng trường khống. Thân ảnh của nàng trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà tàn nhẫn, để cho người ta sợ hãi. Nàng siêu thể thể thuật không chỉ có giao phó nàng kinh khủng năng lực chiến đấu, càng làm cho nàng trở thành một tồn tại vô địch, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Mộ Bạch đối mặt với Sở Uyên Ương cái kia kinh khủng siêu thể thể thuật, biết rõ mình không thể liều mạng, nhất định phải khai thác sức lực. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội trái gù dạ no mi lực lượng, chuẩn bị một lần phát động cường đại chấn động sóng xung kích. Theo Mộ Bạch tâm niệm chuyển động, hắn cảm nhận được trái gù dạ no mi năng lực tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, một cỗ cường đại chấn động sóng từ lòng bàn chân cấp tốc huyết tán ra đến, phản phất địa chấn động dạng dung chuyển toàn bộ chiến trường. Cỗ này chấn động sóng xung kích mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, hướng Sở Uyên Ương quét sạch mà đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, không khí chấn động. Phản phất hết thể đều muốn bị cỗ lực lượng này phá hủy. Sở Uyên Ương cảm nhận được cỗ này cường đại chấn động sóng xung kích, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng không dám khinh thường cỗ lực lượng này, lập tức điều chỉnh tự mình siêu thể thể thuật, lấy ứng đối sắp đến xung kích. Hai cỗ cường đại lực lượng trên chiến trường kịch liệt va chạm, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Đối phương hạ sổ cụ hạ kỳ ra tốc tiêu hao quyết liệt, lợi dụng trái cụ dạ no mi quần thể tính tổn thương quấy nhiều hành động của đối phương, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Bỏ đi hao tổn chiến mộ bạch nhưng cho tới bây giờ không có thua qua. Chấn động a đại địa. Trong tay nắm chặt chấn động cầu che đậy mộ bạch cấp tốc vung vẩy lên nắm đấm, mà chính là tại thời khắc mấu chốt này biến cố phát sinh. Sở Uyên Ương đối mặt mộ bạch cái kia từ trái củ dạ no mi năng lực hình thành kiên cố chấn động cầu che đậy, trên mặt hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Nàng biết rõ muốn phá giải cái này nhìn như không có kẽ hở phòng ngự, cần không chỉ là lực lượng, càng là kỹ xảo cùng quyết tâm kết hợp. Nàng chậm rãi nâng lên nắm đấm, quyền thứ nhất ngưng tụ lực lượng toàn thân, giống như một viên sao băng vạch phá bầu trời đêm, mang theo khí thế không thể địch nổi hung hăng đánh tới hướng chấn động cầu che đậy. Nắm đấm cùng cầu che đậy tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, toàn bộ chiến trường phảng phất cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, chấn động cầu che đậy mặc dù run rẩy kịch liệt, nhưng lại chưa phá nứt. Sở Uyên Ương cũng không nhục trí, nàng cấp tốc điều chỉnh hô hấp, ngay sau đó vung ra quyền thứ hai. Một quyền này càng thêm tấn mãnh, lăng lệ, phảng phất muốn đem không gian đều vỡ ra tới. Chấn động cầu gắn vào cỗ lực lượng này trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà, Sở Uyên Ương cũng không dừng tay, nàng thừa thắng xông lên, vung ra quyền thứ ba. Một quyền này là nàng siêu thể thể thuật đỉnh phong thể hiện, ẩn chứa nàng tất cả lực lượng, kỹ xảo cùng ý chí. Nắm đấm giống như một viên sáng chói tinh thần, vạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực đánh phía chấn động cầu che đậy. Rốt cục tại cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng trước mặt, chấn động cầu che đậy triệt để sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Tay trái chấn động, tay phải thôi phát dòng điện mộ bạch cũng là lập tức bản năng làm ra phản ứng. Hội tụ cái kia lôi đỉnh chi lực, 100 triệu bẩn. Lôi thần. Chương 1687, thua chương 1687, thua mộ bạch đứng tại chiến đấu sân bãi trung ương. Sắc mặt trầm ổn, trong hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, có thể cảm nhận được thể nội trái gõ rộn no mi lực lượng đang sôi trào cuộn cuộn. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại hướng lên bầu trời khẩn cầu lực lượng. Đột nhiên, trên người hắn bộc phát ra mãnh liệt lam sắc điện quang, tựa như lôi thần hàng lâm, rung động lòng người. Điện quang tại trung quanh hắn điên cuồng múa, phản phất từng đầu cuồng bạo lôi long, tùy thời chuẩn bị phóng tới địch nhân. 100 triệu vần lôi thần. Mộ Bạch gầm nhẹ một tiếng, đem hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, trên người hắn điện quang càng thêm cuồng bạo, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Một cỗ cường đại dòng điện từ trong cơ thể hắn tán phát ra, trực trùng vân tiêu, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh lam tử sắc. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Mộ Bạch. Nhưng mà, đạo này lôi điện cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. Mộ Bạch thân thể phảng phất biến thành một cái cự đại tụ điện, không ngừng hấp thu trên bầu trời lôi điện chi lực. Theo lôi điện chi lực không ngừng tràn vào, Mộ Bạch thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Cơ thể của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, trên da cũng lóe ra điện quang. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy lôi điện lực lượng, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Rốt cục, làm lôi điện chi lực đạt đến đỉnh điểm lúc, Mộ Bạch đột nhiên giang hai tay ra, một cỗ cường đại dòng điện từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Cỗ này dòng điện cấp tốc huyết tán ra đến, tạo thành một cái cự đại lôi điện cầu. Lôi điện cầu không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn lôi điện trụ, xông thẳng tới chân trời. Oeng! Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, lôi điện trụ trong nháy mắt nổ tung lên, vô số nhỏ bé lôi điện tan ra bốn phía, phản phất một trận thịnh đại lôi điện thịnh yến. Toàn bộ chiến đấu sân bãi đều bị cỗ này cường đại lôi điện chi lực bao phủ, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Nhìn thấy cái kia rơi xuống kinh khủng sức mạnh sấm sét, Sở Uyên Ương hơi sững sờ. Sở Uyên Ương tính tính mà nhìn xem Mộ Bạch thi triển ra rung động lòng người 100 triệu vần lôi thần, cái kia cùng bạo lôi điện chi lực phảng phất có thể xé rách chân trời, làm lòng người thấy sợ hãi. Nhưng mà, Sở Uyên Ương ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại thong dong cùng bình tĩnh, phảng phất đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này phảng phất cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra thanh thúy kiếm minh. Sở Uyên Ương trước đó một mực áp chế thực lực của mình, nhưng bây giờ, nàng quyết định không tiếp tục cẩn giấu. Chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ phóng tới Mộ Bạch. Thân ảnh của nàng tại lôi điện bên trong xuyên toa, như là một con nhẹ nhàng yến tử. Ngay tại Mộ Bạch lôi điện trụ sắp đạt đến đỉnh phong lúc, Sở Uyên Ương bỗng nhiên huy động trường kiếm trong tay. Một khắc này, kiếm quang lấp lóe, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Sở Uyên Ương trường kiếm phảng phất mang theo lực lượng vô tận, một kiếm chém về phía cái kia to lớn lôi điện trụ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, lôi điện trụ bị trong nháy mắt chặt đứt gãy lôi điện chi lực văng tứ phía, hình thành từng đạo nhỏ bé hồ quang điện. Sở Uyên Ương thân ảnh tại lôi điện dư vi bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt, nàng trường kiếm chỉ hướng bầu trời, trên mũi kiếm còn lưu lại từng kia điện quang. Ta thua. Ngoài dự liệu chính là, Sở Uyên Ương bình tĩnh thu hồi kiếm. Nàng giải tỏa tự thân chiến lực, tự nhiên có thể nghiền ép Mộ Bạch loại này đỉnh cấp học sinh. Có thể làm cho tự mình sử xuất nguyên bản lực lượng, đã chứng minh Mộ Bạch bất phàm. Thật sự là đặc sắc a, xem ra ta cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Khương Dục cười ha hả đi ra trước mắt không gian. Đột nhiên, toàn bộ dị thứ nguyên không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại xé rách nó mỗi một tấc không gian. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo đen nhánh khẽ hở, như là ác ma lợi trảo, điên cuồng địa lan tràn ra. Đại địa đang run rẩy, sông núi tại sụp đổ, toàn bộ không gian đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đám người hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, tại thời khắc nguy cấp này, bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn dị thứ nguyên không gian dần dần vỡ vụn. Theo không gian vỡ vụn, một cỗ cường đại hấp lực từ trong cái khe truyền đến, phảng phất muốn đem tất cả mọi người thôn vệ đi vào. Đám người dãy rủa lấy, muốn ổn định thân hình, nhưng này cỗ hấp lực lại càng ngày càng mạnh, để bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Đúng lúc này, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại tất cả mọi người. Đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, ngay sau đó, bọn hắn liền mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Không biết qua bao lâu, đám người lần lượt tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà một lần nữa về tới thế giới hiện thực trên đường cái. Trung quanh ngựa xe như nước, tiếng ồn ào hơi thở để bọn hắn có chút hoảng hốt, phảng phất trước đó hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Sau khi bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau trên thân còn lưu lại dị thứ nguyên không gian vết tích lúc, bọn hắn biết, cái kia hết thảy cũng không phải là mộng. Vị bằng hữu này có vẻ như không phải học sinh a. Cù Giản hai tay đút túi, lại là đột nhiên quay người trầm giọng nói ra, ta đích xác không phải, bất quá ngươi có vẻ như tại trên người của ta lưu lại ấn ký. Đang khi nói chuyện Cù Giản dưới chân đã xuất hiện tầng tầng đóng băng, không ngừng lan đến gần Khương Dục bên chân. Trên đường cái bọn tài xế đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngươi thật sự là chăm chú a, Mộ Bạch đồng học ngươi mặc kệ còn à? Khương Dục vẫn là bộ kia không quan trọng dáng vẻ, để Mộ Bạch có chút hoang mang, bởi vì người này hắn cũng nhìn không thấu, cái này mười phần cổ quái, phải biết liền xem như trăm cấp cường giả Mộ Bạch cũng có thể cảm thấy được nó khí tức, có thể cái này Khương Dục lão sư liền phảng phất thật trống rông xuất hiện giống như không có nửa phần khí tức. Nếu như không nhìn kỹ, Mộ Bạch còn cho rằng đối phương là người máy đâu. Khương Dục lão sư ngươi vượt biên giới. Tại Cù Giản trên thân đánh xuống thứ nguyên không gian tiêu ký, bản thân cái này liền không phải là hắn làm. Thật sự là chăm chú a, ta sợ. Khương Dục giơ hai tay lên giả bộ như đầu hàng lui về phía sau mấy bước, Cù Giản lúc này mới giải trừ dưới chân đóng băng. Tốt chư vị, ta lần này cũng là lâm thời khảo hạch các ngươi, trung giác ngươi trái cây năng lực thể thuật đều không có vấn đề, chính là ý thức chiến đấu còn có đợi đề cao, thần khuyết ngươi thái y để lại trái cây năng lực, mặc dù đơn thể năng lực chiến đấu rất mạnh nhưng khoảng cách Mộ Bạch còn rất xa. Một bên tư thế hiên ngang Sở Uyên Ương bắt đầu bình luận. Trung giác ngược lại là nhu thuận gật đầu, mà thần khuyết thì là có chút im lặng nói ra, có lầm hay không á lão sư, ta thế nhưng là thu lực đánh, bằng không thì ngài hôm nay chưa hẳn có thể đang áp chế thực lực tình huống phía dưới đánh tan ta. Cái này mẹ nó tinh khiết rồ kẻ. Trung Giác chỉ thần khuyết mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Con hàng này thế mà lắp đặt, lại bị ra sức đánh một trận đoán chừng là có thể trị chữa khỏi. Lười nhắc đón hắn nói Sở Uyên Ương nện bước so thần khuyết mệnh còn rất dài chân đi tới Mộ Bạch trước người, nhìn qua đối phương cái kia tinh xảo đến không hợp thói thường khuôn mặt Sở Uyên Ương cũng là có chút hiếu kỳ mà hỏi, thiên phú của ngươi năng lực là cùng bề ngoài có liên quan. Một bên Long Ảnh Nhi cũng dựng lên lỗ tai. Vấn đề này ngược lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi Mộ Bạch, hắn nhẹ gật đầu nói ra, cùng loại đi, là gia tăng mị lực thiên phú. Chắc không được. Như có điều suy nghĩ Sở Uyên Ương sau đó để đám người tự do hoạt động, muốn đi Thần Hải Đại học nhìn xem liền tự mình đi xem. Chương 1688 Thần Hải Đồng Phục Diệu Dụng chương 1688, Thần Hải Đồng Phục Diệu Dụng Thần Hải Đại học rất lớn. Nói đúng ra là tồn tại ở trồng chất không gian đại học. Mộ Bạch xe của mấy người mở không đi vào, cho nên tuổi trẻ gác cổng liền lái xe chở bọn hắn tiến vào trong sân trường. Tuổi trẻ gác cổng lái một cố rộng rãi SUV, ngoài cửa sổ xe ánh nắng tươi sáng, chiếu lên thân xe chiếu lấp lánh. Đám người ngồi ở trong xe, hương phấn địa trò chuyện với nhau, chờ mong sắp bắt đầu Thần Hải Đại học hành trình. Thần Hải Đại học, làm cả nước nổi tiếng học phủ, không chỉ có học thuật không khí nồng hậu dày đặc, còn có được mỹ lệ sân trường hoàn cảnh, là đông đảo học sinh tha thiết ước mơ địa phương. Mà đối với mọi người tới nói, lần này tham quan càng là một lần thể nghiệm có được. Dù sao Thần Hải Đại học tại trên mạng tin tức rất ít, đoán chừng cái này cũng cùng trồng chất không gian tín hiệu không tốt hoặc là nội quy trường học có quan hệ đi. Xe chậm rãi lái vào Thần Hải Đại học sân trường, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn mặt cỏ, phía trên trải lấy mấy cái nhàn nhã đọc sách thân ảnh. Nơi xa, cổ lão lầu dạy học tại cây xanh thấp thoáng hạ lộ ra trang trọng mà trang nhã. Gió nhẹ thổi qua, mang đến trận trận hương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Gác cổng thuần thục lái cỗ xe, dọc theo sân trường con đường chạy chậm rãi. Hắn thỉnh thoảng hướng đám người giới thiệu Thần Hải Đại học lịch sử và văn hóa, trong giọng nói để lộ ra đối trường này lòng kính trọng. Đám người nghe được say sưa ngon lành, đối Thần Hải Đại học lòng hiếu kỳ cùng hướng tới chi tình càng thêm mãnh liệt. Xe đứng tại một chỗ rộng rãi bãi đỗ xe, đám người nhao nhao xuống xe, không kịp chờ đợi muốn thăm dò cái này tràn ngập mị lực sân trường. Bọn hắn dọc theo bóng rừng tiểu đạo dạo bước, thưởng thức chung quanh phong cảnh, cảm thụ được Thần Hải Đại học đặc biệt học thuật không khí. Tại cách đó không xa trên bãi cỏ, mấy cái người mặc Thần Hải Đại học đồng phục đại nhị học sinh đang tập trung tinh thần điệu tu luyện. Bọn hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, phảng phất tại ngưng tụ một loại nào đó lực lượng thần bí. Từ trên người bọn họ tản mát ra một cô mãnh liệt bá khí, kia là bờ sổ sổ cụ hạ kỳ đặc biệt khí tức, để cho người ta cảm nhận được một loại vô hình cảm giác áp bách. Trong đó một cái nam sinh, khuôn mặt cương nghị, trên người hắn tràn ngập nồng đậm màu đen khí tức, phảng phất có một đầu màu đen manh thu chính tiềm phục tại trong cơ thể của hắn, tùy thời chuẩn bị phá thể mà ra. Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, mỗi một lần thủ ấn biến hóa đều nương theo lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ phun trào, phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu. Còn bên cạnh, mấy vị nữ sinh cũng tại chuyên chú tu luyện thể thuật. Các nàng dáng người mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, một chiêu một thức đều lộ ra gọn gàng. Trong đó một người nữ sinh, nàng người mặc bó sát người quần áo thể thao, phát họa ra hoàn mỹ dáng người đường cong. Nàng đang luyện tập một loại độ khó cao thối pháp, chỉ gặp nàng thân hình nhảy lên một cái, hai chân như là như gió lốc nhanh chóng đá ra, mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể xé rách không khí. Trên bãi cỏ một màn này, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có chút ý tứ a, chí ít những người này tu luyện phương hướng là đúng. Tùy tiện thần khuyết nhiều hứng thú nói nói. Những này là đại nhị năm thứ ba đại học a, vì sao bọn hắn đều mặc đồng phục? Long Ảnh Nhi phát hiện trọng điểm, đại học còn mặc đồng phục, đây là rất ít gặp. Tuổi trẻ gác cổng nghe được vấn đề này lập tức hứng thú. Người đây cũng không rõ ràng đi, trong này thế nhưng là rất có huyền cơ. Thần Hải Đại học đồng phục không chỉ là một kiện phổ thông học phục, nó tức thì bị giao phó thần bí mà năng lực cường hãn, để cao học sinh tu luyện chuyên chú lực. Bộ này đồng phục, từ vẻ ngoài bên trên nhìn, dùng màu lam thâm thúy làm chủ điều, tượng trưng cho hải dương rộng lớn cùng thâm thúy, đồng thời cũng đại biểu cho Thần Hải Đại học không ngừng thăm dò, dũng cảm tiến tới tinh thần. Đồng phục cổ áo, ống tay áo cùng vạt áo chỗ đều có thêu tinh xảo kim sắc đường vân, những đường vân này không chỉ có tăng thêm đồng phục lộng lẫy khí chất, càng ẩn giấu đi một loại sức mạnh kỳ diệu. Làm các học sinh mặc vào bộ này đồng phục lúc, bọn hắn sẽ cảm nhận được một cỗ thanh lương khí lưu chậm rãi tràn vào thể nội, cỗ khí lưu này phảng phất có thể gột rửa tâm linh, để bọn hắn trong nháy mắt bỏ đi hết thể tạp niệm, hết sức chăm chú địa vùi đầu vào trong tu luyện. Trên giáo phục kim sắc đường vân, phảng phất cũng tại cỗ khí lưu này kích phát dưới, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cùng các học sinh thể nội lực lượng sinh ra cộng minh. Tại tu luyện quá trình bên trong, đồng phục tựa như là một vị thiếp thân đạo sư, thời khắc dẫn dắt đến các học sinh bảo trì tốt nhất trạng thái tu luyện. Vô luận ngoại giới như thế nào ồn ào náo động, mặc vào đồng phục các học sinh luôn có thể tâm như chỉ thủy, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện, không ngừng đột phá bản thân, leo lên mới cao phong. Bởi vậy, Thần Hải Đại học đồng phục tại các học sinh trong lòng, không chỉ là một kiện đại biểu cho trường học vinh dự trang phục, càng là một kiện có thể trợ lực bọn hắn tu luyện trưởng thành cường hãn đạo cụ. Mỗi một kiện đồng phục đều gánh chịu lấy trường học đối các học sinh tha thiết kỳ vọng, hy vọng bọn họ có thể tại tu luyện con đường bên trên càng chạy càng xa, trở thành cường giả chân chính. Nghe xong gác cổng lưu loát giải thích, Trung Giác có chút ngoài ý muốn hỏi thăm gác cổng nói, vị bằng hữu này người đang nói dở đi, ta còn chưa bao giờ thấy qua có loại này chất liệu quần áo. Trung Giác thân là Trung gia trưởng tử thân phận sao mà tôn quý, đều không nghe nói loại này bài vóc, cho nên hắn cảm giác cái cửa này bên ngoài nói hiệu nói vượng. Tuổi trẻ gác cổng tiểu lý đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn chú ý tới Trung Giác đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với công tác của hắn có chỗ chất vấn. Cái này khiến tiểu lý trong lòng căng thẳng, vội vàng muốn giải thích rõ ràng. Cái kia, Trung đồng học. Tiểu Lý mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút khẩn trương, bộ này đồng phục, nó thật không phải là phổ thông quần áo. Ngươi nhìn, cái này màu xanh đậm vải bóc, nó kỳ thật ẩn chứa đặc thù chất liệu, có thể trợ giúp các học sinh tại tu luyện lúc càng thêm chuyên chú. Nói đến đây, Tiểu Lý gương mặt vi vi phếu hồng, hắn biết mình cũng không phải là tu luyện giả, đối đồng phục cụ thể công hiệu giải có hạn, nhưng hắn vẫn là hết sức giải thích, nghe nói, cái này trên giáo phục đường vân, là cùng cổ lao pháp môn tu luyện đem kết hợp phù văn, có thể dẫn đạo các học sinh nội lực lưu động, trợ giúp bọn hắn tại tu luyện lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trung Giác nghe xong, lông mày hơi nhíu, tựa hồ đối với Tiểu Lý giải thích sinh ra một chút hứng thú. Tiểu Lý thấy thế, trong lòng hơi định, tiếp tục nói, còn có, cái này đồng phục cắt xén cùng thiết kế, đều là trải qua tỉ mỉ khảo lượng. Nó không chỉ có muốn để các học sinh tại tu luyện lúc cảm thấy thoải mái dễ chịu tự tại, còn muốn có thể thể hiện ra thần hải đại học sinh phong thái. Nói đến chỗ này, Tiểu Lý trong mắt lóe lên một tia tự hào. Hắn mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ các cổng, nhưng đối với thần hải đại học hết thảy, hắn đều cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Hắn hy vọng giải thích của mình có thể làm cho Trung Giác minh bạch, bộ này đồng phục không chỉ là một bộ y phục, càng là thần hải đại học đối các học sinh quan tâm cùng kỳ vọng biểu tượng. Tân sinh đi, bằng không thì cũng không sẽ hỏi ra loại này nhược trí vấn đề, các ngươi cũng là thật hiếm thấy. Tựa hồ là bị Long Ảnh Nhi dung mạo hấp dẫn, mấy người mặc đại nhị đồng phục học sinh đi tới. Mộ Bạch ngay tại cách đó không xa ngắm hoa, không hiểu thấu liền bị ngộ thương. Chương 1689, Cự Hùng Phi Hùng chương 1689, Cự Hùng Phi Hùng tân sinh ít nhất phải khiêm tốn hiểu rõ trường học tình huống đi. Nhân cao mã đại phi hùng khinh thường mắt nhìn Trung Giác, khí thế bức người rõ ràng là ra vẻ khiêu khích. Từ đâu tới đồ đần, chuẩn bị muốn chết sao? Trung Giác rõ ràng cũng lười định nọt đối phương, học trưởng, đồ chơi kia không phải liền là dùng để dẫm sao? Trung Giác đứng ở nơi đó, hai tay đút túi, mang trên mặt một tia khinh thường mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt đại nhị học trưởng Phi Hùng. Trong ánh mắt của hắn, để lộ ra một loại khó mà nói rõ miệt thị, phảng phất tại nhìn một tên hề. Phi Hùng hiển nhiên bị loại thái độ này chọc giận, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, hai mắt lóe ra lửa giận. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hàn Tùy Tùng đã vượt lên trước một bước, giận dữ mắng mỏ Trung Giác nói, "Tiểu tử, ngươi chán sống đi, lại dám cùng Phi Hùng lão đại nói như vậy." Thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp cùng bất mãn, phảng phất muốn đem tất cả lửa giận đều khuynh tả tại Trung Giác trên thân. Nhưng mà, Trung Giác chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra chính là càng nhiều khinh thường cùng trào phúng. Hắn tựa hồ cũng không có bị loại này uy hiếp hù dọa ngược lại lộ ra càng thêm phong dong cùng bình tĩnh. "Phi Hùng lão đại." Hắn khinh miệt lặp lại một lần xưng hô thế này, sau đó chậm rãi lắc đầu, "Trong mắt ta, hắn không gì hơn cái này." Câu nói này không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận Phi Hùng cùng hắn Tùy Tùng. Nhưng Trung Giác tựa hồ đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, phảng phất tại nói, "Phóng ngựa đến đây đi, ta tùy thời phục hồi." Đại nhị học trưởng Phi Hùng hít sâu một hơi, cố nén trong lòng tức giận. Trên mặt hắn cơ bắp vi vi run rẩy, hiển nhiên đang cực lực khắc chế tâm tình của mình. Hắn trầm giọng nói ra, "Ngươi biết ta trong trường học thân phận sao? Lão tử thế nhưng là cấp cao nhân vật thủ lĩnh, ngươi dạng này tiểu tử, tốt nhất thả tôn trọng một điểm." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cứ việc lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng Phi Hùng y hiển nhiên duy trì cấp cao học sinh tỉnh táo cùng cao ngạo. Hắn cũng không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà mất thân phận của mình. Hắn nhìn chằm chằm Trung Giác, ý đồ dùng tự mình khí chàng áp chế đối phương. Nhưng mà, Trung Giác tựa hồ cũng không vì mà thay đổi, ý hiển nhiên duy trì bộ kia bình tĩnh thần thái. Loại an tĩnh này phản ứng, ngược lại để Phi Hùng cảm thấy một tia bất an. Hắn ý thức được, cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu tử, có lẽ không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Phi Hùng tiếp tục nói, "Ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, nhưng ở nơi này, ngươi tốt nhất cho ta thả thành thật một chút. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." "Nhân vật thủ lĩnh, ngươi là nơi nào tới khôi hài nhân vật?" Trung Giác quay đầu hỏi thăm tuổi trẻ gác cổng. "Nơi này có thể động thủ sao?" Gác cổng có chút gật đầu bất đắc dĩ, nghiêm túc nói, "Chỉ cần không nháo chết người là được." Xoay người Trung Giác vươn ngón giữa, Phi Hùng tiểu đệ lập tức nhịn không được xuất thủ trước. "Xì gẳng." Thời áo ra, Trung Giác thần sắc lãnh khốc bẻ bẻ cổ. Thần Hải sân trường đại học bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây pha tạp địa vẩy vào trên đường, các học sinh hoặc top 5 top 3 địa trò chuyện, hoặc một mình vội vàng đi đường. Đột nhiên, rối loạn tưng bừng âm thanh đưa tới chú ý của mọi người. Nguyên bản riêng phần mình bận rộn các học sinh nhao nhao ngừng chân, ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp Phi Hùng, vị kia trong trường học y danh hiển hách đại nhị học trưởng, sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm đối mặt với một cái tân sinh, Trung Giác. Phi Hùng hình thể khôi ngô, khí thế hùng hổ, mà Trung Giác thì lộ ra tương đối gầy yếu, nhưng thần sắc lại kiên định lạ thường. Phi Hùng muốn động thủ giáo huấn tân sinh. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức, chung quanh các học sinh như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao xông tới. Bọn hắn có xì xào bàn tán, có chỉ trỏ, còn có lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh. Cái này tân sinh cũng quá lớn mật đi, dám khiêu khích Phi Hùng. Đúng vậy à, Phi Hùng thế nhưng là trường học của chúng ta cấp cao nhân vật thủ lĩnh, cái này tân sinh chỉ sợ phải gặp tai ương. Các học sinh nghị luận ở Mỹ đều đang suy đoán trận này xung đột kết quả. Nhưng mà Trung Giác lại phảng phất không có nghe được chung quanh tiếng nghị luận, hắn y hiển nhiên duy trì bộ kia bình tĩnh thần thái, tĩnh tĩnh chờ đợi lấy Phi Hùng động tác. Phi Hùng bị ánh mắt của mọi người trô vây quanh, hắn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết nhất cử nhất động của mình đều sẽ thành người khác nghị luận tiêu điểm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lúc này không thể lùi bước, nếu không uy tín của mình đem không còn sót lại chút gì. Các tiểu đệ tất cả đều lên, giáo huấn cái này hỗn đản tân sinh. Phi Hùng các tiểu đệ thấy thế, nhao nhao kích động, muốn cho lão đại xả giận. Bọn hắn ánh mắt hung ác, nhảy lên một cái, hướng Trung Giác phát khởi công kích mãnh liệt. trong đó một tiểu đệ thi triển ra xì gẳng, đây là một loại lấy ngón tay làm vũ khí, ngưng tụ nội lực, trong nháy mắt đánh ra chiêu thức, uy lực kinh người. Xì gẳng phá không mà ra, mang theo khí thế bén nhọn, thẳng đến Trung Giác ngực. Nhưng mà đối mặt bất thình lình công kích, Trung Giác lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn không có tránh né, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là trực tiếp dùng nhục thân nên đón tiếp lấy. Ầm, một tiếng vang trầm, xì gẳng hung hăng đánh trúng vào Trung Giác ngực. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, Trung Giác vậy mà không nhúc nhích tí nào, phản phất một kích kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn y hiển nhiên kiên định, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Phi Hùng các tiểu đệ sợ ngây người, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Xì gẳng uy lực bọn hắn lại quá là rõ ràng, nhưng mà Trung Giác lại dùng nhục thân nhẹ nhõm đo lấy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phi Hùng cũng ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là trận chiến đấu này sẽ rất nhanh kết thúc, không nghĩ tới Trung Giác thực lực vậy mà như thế cường đại. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này nhìn như không đáng chú ý tân sinh. Trung Giác đối mặt Phi Hùng các tiểu đệ vây công, không sợ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra tỉnh táo mà kiên định quan mang. Đột nhiên, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh khí tức bắt đầu trở nên túc sát mà thần bí. Chỉ gặp Trung Giác quanh thân dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, phản phất có thứ gì sắp phá đất mà lên. Phi Hùng các tiểu đệ hoảng sợ phát hiện, dưới chân của bọn hắn vậy mà bắt đầu mọc ra bén nhọn cốt thứ, những thứ này cốt thứ cấp tốc hướng lên tăng nhanh, giống như từng đầu cự long xông phá mặt đất. A! Một tiểu đệ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cây cốt thứ đâm xuyên qua đùi, lập tức kêu thảm ngã xuống đất. Những tiểu đệ khác nhóm thất kinh, chạy trốn tứ phía, nhưng mà những thứ này cốt thứ phản phất có sinh mệnh đồng dạng, chăm chú đi theo cước bộ của bọn hắn, không ngừng mà từ mặt đất toát ra, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Phi Hùng các tiểu đệ tại mảnh này cốt thứ trong rừng rậm chật vật không chịu nổi, bọn hắn ý đồ phản kích, nhưng đối mặt bất thình lình cốt thứ công kích, chiêu thức của bọn hắn lộ ra như thế bất lực. Rất nhanh, đại bộ phận tiểu đệ đều bị cốt thứ đánh ngã xuống đất, rên thống khổ. Phi Hùng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, hắn không cách nào tưởng tượng cái này nhìn như gầy yếu tân sinh vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Mà những cái kia cốt thứ, mỗi một cây đều dài đến mười mấy mét, giống như từng tòa bén nhọn sân phong, đứng vững trên chiến trường, hiện lộ rõ ràng Trung Giác cường đại cùng uy nghiêm. Trung Giác đứng tại trong chiến trường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về ngã xuống đất Phi Hùng các tiểu đệ. Hắn chưa hề nói một câu, nhưng này cô cường đại khí chẳng đã đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Phu cận người xem náo nhiệt nhau nhau vỗ tay tán thưởng. Trung Giác xuất sắc năng lực chiến đấu quả thật làm cho chung quanh xem náo nhiệt các sinh viên đại học nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vốn chỉ là dự định vây xem một trận phổ thông đánh nhau, lại không nghĩ rằng chứng kiến như thế kinh tâm động phách chiến đấu. Làm Trung Giác triệu hồi ra mười mấy thước cốt thứ, nhẹ nhõm đánh tan Phi Hùng các tiểu đệ lúc, không khí hiện trường đạt đến cao trào. Các sinh viên đại học nhao nhao vỗ tay, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng kính nể tiêu dung. Rất mạnh a, thế mà có thể nhẹ nhõm đánh bại nhiều người như vậy. Một cái học sinh cảm thán nói, thanh âm của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khen ngợi. Đúng vậy a, cái này tân sinh thật sự là quá lợi hại. Một cái khác học sinh phụ hòa nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối Trung Giác sùng bái. Đương nhiên cũng có lão sinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, Phi Hùng ngươi thật sự là mất mặt a, thủ hạ thế mà bị một cái tân sinh giải quyết. Tất cả câm miệng. Nổi giận Phi Hùng chịu không được trào phúng, mũi thở co rúm. Phi Hùng hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, mặt mũi của hắn bặm mẻo, phản phất muốn đem tất cả lửa giận đều đổ xuống mà ra. Đột nhiên, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh dị biến, cơ bắp cấp tốc bành trướng, làn da trở nên thô ráp mà cứng rắn, phản phất bao trùm lấy một tầng khôi giáp thật dày. Đám người tiếng kinh hô bên trong, Phi Hùng thân hình kịch liệt biến hóa, nhân thân của hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một đầu khổng lồ cự hùng hình thái. Thân thể của hắn trở nên khôi ngô mà hùng tráng, tràn đầy dã tính lực lượng. Lông tóc như là thép ngựa dựng đứng, lóe ra nguy hiểm quang mang. Biến thân hoàn thành Phi Hùng, ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra một tiếng chấn thiên dã thú gào thét. Cái này âm thanh gào thét giống như lôi đình đồng dạng, đinh hai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường bên trên. Nó tràn đầy uy hiếp cùng cuồng bạo, phản phất muốn đem tất cả địch nhân đều xé rách thành mảnh vỡ. Mọi người xung quanh bị cái này âm thanh gào thét chấn động đến kinh hồn táng đảm, bọn hắn cảm nhận được Phi Hùng trên người tán phát ra khí tức cuồng bạo, phản phất là một đầu thức tỉnh dã thú, chuẩn bị nhào về phía nó con mồi. "Hào tiểu tử, ngươi tên gì?" Bạch cốt bên trong Trung Giác đều có chút không muốn báo tính mệnh, bất quá nhìn thấy đối phương cái kia động vật hình thái ngược lại là cũng nghĩ ra tay giáo huấn đối phương một phen, hắn nghiêng đầu mắt nhìn còn tại ngắm hoa mùa bạch, lúc này mới quay đầu trầm giọng nói ra, "Ta gọi Trung Giác, ngươi hẳn là có thể nhớ kỹ cả đời." Chương 1690, làm náo động Trung Giác chương 1690, làm náo động Trung Giác ta muốn xé nát ngươi. Hóa thân cự hùng Phi Hùng, mang theo cuồng bạo khí tức, đột nhiên phóng tới Trung Giác. Cái kia thân thể cao lớn giống như một tòa di động tiểu sơn, mỗi một bước đều dẫn phát mặt đất rung động, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại đều đạp vì đất bằng. Nhưng mà, đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, Trung Giác lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Ngay tại cự hùng sắp tới gần trong nháy mắt, Trung Giác thân hình lóe lên, lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ cùng nhanh nhẹn, thoải mái mà tránh thoát Phi Hùng va chạm. Động tác của hắn trôi chảy mà cấp tốc, phản phất như một trận gió nhẹ nhàng trôi dạt đến một bên. Phi Hùng va chạm rơi vào khoảng không, hắn thân thể cao lớn bởi vì quán tính mà tiếp tục hướng phía trước phóng đi, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào lập tức dừng lại. Mà Trung Giác thì thừa cơ vây quanh cự hùng phía sau, chuẩn bị phát động phản kích. Một màn này để mọi người xung quanh lần nữa kinh thán không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, dù cho đối mặt cường đại như thế cự hùng hình thái, Trung Giác y lẻ nhiên có thể giữ vững tỉnh táo, cũng thoải mái mà tránh né công kích. Hắn kỹ xảo chiến đấu cùng tốc độ phản ứng, không thể nghi ngờ đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Có bản lĩnh dừng lại. cảm giác bị nhục nhã phi hùng quả thực có chút cấp trên. Hóa thân cự hùng phi hùng, tại lần thứ nhất công kích thất bại về sau, cấp tốc điều chỉnh thân hình, lấy càng thêm hung mãnh trạng thái lại lần nữa trở về phóng tới trung giác. Cặp mắt của hắn lóe ra cuồng bạo quang mang, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết tại trung giác trên thân. Nhưng mà, đối mặt phi hùng điên cuồng công kích, trung giác ý liễu nhiên duy trì tỉnh táo. Hắn không có chút nào bối rối, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên tới gần cự hùng, phảng phất tại chờ đợi cái nào đó thời cơ. Ngay tại phi hùng sắp vọt tới trước mặt trong nháy mắt, trung giác đột nhiên động. Hắn trầm mặc không nói địa duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, lập tức triệu hồi ra một con khổng lồ khô lâu cánh tay. Cái cánh tay này tản ra sâu kín ma pháp quang mang, phảng phất tận chứa lực lượng cường đại. Theo trung giác một tiếng quát nhẹ, khô lâu cánh tay đột nhiên bung ra, chuẩn xác không sai lầm đón nhận công kích mà đến cự hùng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, phi hùng cái kia khổng lồ thân thể lại bị khô lâu cánh tay một trường vỗ bay ra ngoài. Một trường này lực lượng chi lớn, để mọi người xung quanh đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, trung giác lại có thể triệu hồi ra cường đại như thế ma pháp cánh tay, càng không có nghĩ tới hắn có thể một trường đem cự hùng đánh bay. Lực lượng như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà lúc này trung giác, ý lìa nhiên duy trì tỉnh táo cùng trầm mặc, bị khô lâu cánh tay đánh bay cự hùng nặng nề mà ngã xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Nó dây rủi lấy muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn không chịu nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, trung giác không có cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ gặp trung giác chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, từng cây sâm bạch xương cốt từ dưới đất bắt ra, cấp tốc tổ hợp thành một cái cự đại bạch cốt LOG giam, đem vừa muốn đứng dậy cự hùng bao bọc vây quanh. Cái này bạch cốt LOG giam phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, chặt chẽ địa dán vào lấy cự hùng thân thể, khiến cho không cách nào động đậy. Cự hùng tức giận rít gào lên, ý đồ tránh thoát cái này trói buộc, nhưng nó cố gắng đều là phí công. Bạch cốt LOG giam phảng phất có được lực lượng vô tận, chăm chú địa khốn trụ đầu này cuồng bạo cự thú. Mọi người xung quanh bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem bị vây ở trong LOG giam cự hùng, cũng không còn cách nào động đậy, chỉ có thể phát ra bất lực gào thét. Ngoạ tạo cái này tân sinh là tự nhiên hệ. Có sinh viên năm ba cười ha hả hỏi thăm, không ai biết đáp án. Dù sao khống chế xương cốt cũng có thể là hệ vạ dẹ mẹ si a năng lực. Châu, có chút đẹp trai a người niên đệ này. Sau khi chiến đấu kết thúc, trung giác trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Ở đây đông đảo các học tỷ, vô luận ngày bình thường là thận trọng ưu nhã vẫn là hoạt bát sáng sủa, giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía vị này tuấn tú học đệ. Các học tỷ ánh mắt bên trong toát ra đối trung giác thưởng thức cùng thích, có nhẹ nhàng cắn môi, có thì hai tay chống cằm, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Mỗi khi trung giác ánh mắt cùng các nàng gặp nhau, các nàng đều sẽ đáp lại mỉm cười, cái kia mỉm cười bên trong đã có đối trung giác anh dũng biểu hiện khen ngợi, cũng có đối với hắn tuấn lãng bề ngoài thích. Nhưng rất nhanh liền có người chú ý tới biển hoa trước mộ bạch. Đồng học mảnh này biển hoa không thể nổ. Hội học sinh một cái tóc ngắn nữ sinh nhìn thấy có người muốn nổ đóa hoa, lập tức có chút bất đắc dĩ tiến lên khuyên cáo. Lúc đầu đầy mình không nhịn được học tỷ tại hắn quay đầu thời điểm, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ phảng phất thất thần. Chương 1691, phế bỏ hai tay. Chương 1691, phế bỏ hai tay. Xin lỗi học tỷ, ta không rõ ràng cái này, đa tạ ngươi nhắc nhở. Cái này ôn nhu ngữ khí để đờ đẫn hội học sinh nữ sinh sắc mặt đỏ lên mấp mô ba ba nói ra, tạm biệt. Kỳ thật ngươi cũng có thể hái được, hái ta. A, ý thức được nói nhầm nữ sinh che mặt mà chạy. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn mỗi một cái động tác đều để lộ ra một loại bẩm sinh ưu nhã cùng thong dong. Ánh nắng chiếu xuống cái tiết như lao gọt dịu chặt giống như thâm thúy bên mặt bên trên, chiếu ra kim sắc hình dáng, khiến cho hắn nhìn càng thêm tuấn lãng bất phàm, tựa như thiên thần giáng lâm thế gian. Đông đảo nữ sinh tụ tập ở trung quanh, các nàng vốn chỉ là tò mò quan sát, nhưng khi Mộ Bạch chậm rãi quay người, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn lại khi đi tới, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Ánh mắt của hắn giống như là chứa tinh thần đại hải, lóe ra mê người quan mang, để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó. Các nữ sinh bị hắn quay người ngoái nhìn cho cả kinh trợn mắt hốt mồm, phảng phất bị cái kia ánh mắt thâm thúy hấp dẫn, quên đi hô hấp. Có nữ sinh hai tay che miệng, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng sùng bái, có thì mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn điêu khắc ở đáy lòng. Mộ Bạch tuấn lãng cùng thiên thần giống như khí chất, tại thời khắc này triệt để chinh phục ở đây các nữ sinh. Trong lòng các nàng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm, đã là đối mỹ hảo sự vật thưởng thức, cũng là đối thanh xuân ước mơ hướng tới. Nếu như nói nhan trị chính là chính nghĩa, cái kia Mộ Bạch không thể nghi ngờ là nhất chính nghĩa người. Không hề nghi ngờ dung mạo của hắn hoàn mỹ phù hợp ở đây nữ sinh đối sân trường thần cấp nam thần bình phán tiêu chuẩn, dù sao cái này xuất khí đến không phải người tình trạng, mà lại nhất cử nhất động ở giữa đều mang siêu việt bình thường quý công tử ưu nhã khí chất. Tại Mộ Bạch quay người ngoái nhìn, dẫn tới đông đảo nữ sinh trợn mắt hốc mồm đồng thời, hiện trường các nam sinh lại là một phen khác cảnh tượng. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch cái kia tuấn lãng như thiên thần giống như dung mạo, thấy lại lấy chung quanh các nữ sinh si mê ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Thôi đi, không phải liền là dễ coi một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Một cái nam sinh nhếch miệng, khinh thường nói, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia khó mà che giấu ghen ghét. Đúng đấy, các nữ sinh cũng quá nông cạn đi, chỉ nhìn bề ngoài. Một nam sinh khác phụ hòa nói, hắn trừng Mộ Bạch một mắt, làm bộ quay đầu đi chỗ khác, lại thỉnh thoảng địa dùng ánh mắt còn lại liếc về phía bên kia. Ai, các ngươi đừng nói nữa, người ta xác thực dáng rất đẹp trai à, cái này cũng không có cách nào. Một cái tương đối lý trí nam sinh thở dài, ý đồ lắng lại trận này nho nhỏ phân tranh. Đẹp trai có làm được cái gì, trọng yếu là thực lực. Một cái vóc người khôi ngô nam sinh hừ một tiếng, cố ý ưỡn ngực, tựa hồ tại biểu hiện ra cơ thể của mình. Thực lực đương nhiên trọng yếu, nhưng dáng dấp tốt cũng là ưu thế à, ngươi nhìn những nữ sinh kia, con mắt đều nhanh dài đến Mộ Bạch trên thân. Một người mang kính mắt nam sinh trêu chọc nói, hắn đẩy kính mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia trêu tức. Những nam sinh này nhỏ giọng thảo luận mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng giữa lẫn nhau cảm xúc lại là càng ngày càng kích động. Bọn hắn hoặc ghen ghét, hoặc bất mãn, hoặc trêu chọc, nhưng đều không thể cải biến một sự thật, Mộ Bạch cái kia tuấn lãng dung mạo cùng đặc biệt khí chất, quả thật làm cho hắn tại nữ sinh bên trong có thụ hoan nên. Ôm cánh tay Mộ Bạch ngược lại là tập mãi thành thói quen, dù sao loại tràng diện này hắn thấy có thể nhiều lắm. Trước mắt Phi Hùng bị đánh tan không cách nào động đậy, Mộ Bạch ngược lại là cũng không chú ý bất quá Phi Hùng lại là chợt quát lên, ngươi chính là Mộ Bạch đi. Ta nghe nói qua ngươi, danh xưng mạnh nhất tân sinh đúng không? Ta cho ngươi biết ngươi cùng Phong Hành lão đại kém xa lắc, ngươi cùng ngươi người cố ý khiêu khích ta, thù này ta về sau khẳng định sẽ báo. Lời này để Trung Giác có chút im lặng. Hôn đản đồ chơi, Mộ Bạch lúc nào thành lão đại ta rồi? Bị Bạch Cốt cầm tù Phi Hùng nổi giận nói, các ngươi cùng đi còn có cái gì có thể giảo biện? Thân Hải đại học cũng không phải các ngươi những tân binh này viên nói tính. Đang khi nói chuyện hắn còn sắc mị mị nhìn phía Long Ảnh Nhi, đối phương chân kia so với mình mệnh còn rất dài a. Cực phẩm a đang tiếp đi theo cái này Mộ Bạch bên người. Lần thứ hai liên lụy tự mình. Cái này khiến Mộ Bạch rất im lặng. Thần Khuyết ngươi có phải hay không rất nhàn? Ngay tại làm lấy mở rộng vận động, Thần Khuyết nghe tiếng hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa rồi ngay tại trong đầu huyễn tưởng đưa ra người khác cách chơi diều hâu bắt gà con đâu, cho nên không có quá hiểu Mộ Bạch gọi hắn muốn làm gì. Trung quanh là huyên náo đám người cùng ánh mặt trời chói mắt, mà ở cái này tràn ngập sức sống tràng cảnh bên trong, Phi Hùng trong lòng lại đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, tựa như trong bóng tối ẩn nút không biết sinh vật, để hắn cảm thấy thật sâu bất an. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm ra cỗ này dự cảm bất tường nơi phát ra. Nhưng mà hết thể chung quanh nhìn như bình thường, các nữ sinh vẫn như cũ si mê nhìn qua Mộ Bạch, các nam sinh đang nhỏ giọng nghị luận, không có bất kỳ cái gì dị thường dấu hiệu. Nhưng Phi Hùng biết, loại dự cảm này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Lòng bàn tay của hắn bắt đầu vi vi xuất mồ hôi, nhịp tim cũng gia tốc. Hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, ý đồ phân tích cố này dự cảm đến cùng ý vị như thế nào. Là chuyện sắp xảy ra, vẫn là một loại nào đó nguy hiểm không biết ngay tại lặng yên tới gần. Phi Hùng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình kích động. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác, để tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống. Thú vị, giá thú trực rất sao? Thần Khuyết ngươi đi phế bỏ hai cánh tay của hắn, ta trước khi vào học cũng không muốn lại nhìn thấy người này. Nghe nói như thế Thần Khuyết cười. Nhiệm vụ này rất không tệ. Toàn trường yên tĩnh. Một trận tiếng cười quái dị phá vỡ cái này kinh khủng yên tĩnh, Thần Khuyết chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Thần thái của hắn có vẻ hơi điên, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng cùng tàn nhẫn quan mang. Hắn từng bước tới gần Phi Hùng, mỗi một bước đều giống như đạp ở Phi Hùng trong lòng, để sợ hãi của hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thần Khuyết trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Hắn duỗi ra khô gầy như củi ngón tay, nhẹ nhàng địa vuốt ve Bạch Cốt lở ổ gờ giam. Cái kia băng lãnh mà cứng rắn cảm giác để Phi Hùng thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thần Khuyết túi người, xích lại gần Phi Hùng bên hai, thấp giọng nói ra, ngươi trốn không thoát, nơi này chính là phần mộ của ngươi. Phi Hùng tiếng thét chói tai càng thêm thê lương, hắn liều mạng dãy rủa lấy, ý đồ thoát đi cái này kinh khủng lở ổ gờ giam. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tránh thoát cái kia kiên cố trói buộc. Thần Khuyết tiếng cười càng ngày càng vang dội, phản phất là đang ăn mừng thắng lợi của mình. Tại cái này tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng thời khắc, Phi Hùng trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Hắn hối hận tự mình đã từng dễ tin cùng mù quáng. Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định phải không gặp phải những người này. Thần Khuyết ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, hai tay của hắn bắt đầu phát sinh dị biến, cơ bắp bành trướng, nổi gân xanh, làn da trở nên như là thạch đầu giống như cứng rắn, cuối cùng vậy mà chuyển biến thành một đôi to lớn chiến truy. Đôi này chiến truy tản ra khí thế bén nhọn, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại phía trước chướng ngại. Hắn nện bước chân nặng nề, chậm rãi tới gần bị vây ở Bạch Cốt LOG giam bên trong Phi Hùng. Phi Hùng trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn dãy rủa lấy muốn tránh né, nhưng LOG giam hạn chế để hắn không chỗ có thể trốn. Thần Khuyết giơ cao song truy, ngưng tụ lực lượng toàn thân, bỗng nhiên đánh tới hướng Phi Hùng hai tay. Tại cái này thời khắc xuống còn, Phi Hùng dốc hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng hắn lực lượng tại Thần Khuyết cự truy trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại trống trải trong sân, Thần Khuyết chiến truy nặng nề mà đập vào Phi Hùng trên hai tay. Phi Hùng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, hai tay phảng phất muốn đứt gãy ra. Hắn đau đến cơ hồ không thể thở nổi, trước mắt một vùng tăm tối, bên hai ông tắc hưởng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Thần Khuyết cũng không có dừng tay ý tứ, hắn lần nữa giơ lên chiến truy, chuẩn bị cho Phi Hùng một kích chí mạng. Ngay tại chiến truy muốn hạ xuống xong, thứ nguyên không gian lấp lóe. Phi Hùng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài. Mặc đồ ngủ Khương Dục có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là quá phận à, thế mà khi dễ học trường, Phi Hùng ngươi không chết đi. Khóc ròng ròng được cứu vớt, Phi Hùng cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ lão sư. Ta không sao. Cảm thụ được hai tay đau đớn, Phi Hùng cấp tốc tại tiểu đệ nâng đỡ thoát đi hiện trường. Chương 1692, học sinh đẳng cấp. Chí cao. Chương 1692, học sinh đẳng cấp. Chí cao. Ngáp một cái, Khương Dục nhìn xem nghe ngóng rồi chuẩn Phi Hùng có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên Mộ Bạch đoàn người này đem cái này hài tử đáng thương đánh ra bóng ma tâm lý. Các vị, tuyệt đối đừng Newton khiêu khích vị này Mộ Bạch, hắn nhưng là bình xét cấp bậc vị trí cao tân sinh. Khương Dục lão sư lời này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thần Khuyết đám người có vẻ như vẫn không rõ chí cao hai chữ hàm kim lượng, nhưng tại trận học trường học tỷ lại dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, nhiều rất nhiều e ngại cùng run rẩy. Học sinh đẳng cấp chia làm chí cao, SS, SS, SABCDEF tổng cộng 10 cái đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp phân chia đều là mỗi tháng thời gian thực điều chỉnh, căn cứ các loại thi đấu sự tình hoặc là đánh giá sau đó phán đoán đẳng cấp trên dưới di động, nhưng nơi này bên trong chỉ có chi cao đẳng cấp ngoại trừ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cho đến trước mắt, toàn bộ thần hải trong đại học chỉ có 3 cái chi cao đẳng cấp học sinh, mỗi một cái đều là đủ để quét ngang mấy cái lớp, thậm chí một cái năm học đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng tất cả đều là đại nhị năm thứ 3 đại học cấp cao tồn tại. Trường học chúng ta sắp tới đẳng cấp cao chia cho tân sinh, loại chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra a. Đích thật là, chỉ sợ rất nhiều SSS đẳng cấp lao sinh đều muốn chất vấn vị này Mộ Bạch thực lực. Bên trái nhất hai cái lao sinh tán gẫu, một người trong đó tựa hồ nghĩ tới điều gì có chút hưng phấn nói, vậy coi như có ý tứ, bất quá cái này Mộ Bạch đến cùng là từng thu được cao trung thi đấu vòng tròn cả nước đội ngũ quán quân người, những người kia dám à? Ha ha, có thể đánh giá cấp SSS cái nào không phải cả nước hàng đầu đỉnh cấp học sinh, tương lai xác định vững chắc có ý tứ. Nghe được chí cao đẳng cấp, Mộ Bạch lông mày đều không có nháy một chút. Bởi vì nhập học trước hắn liền đã biết được tin tức này. Thân là chí cao đẳng cấp học sinh, có đặc quyền ưu đãi xa không phải bình thường học sinh có thể so sánh. Tại Đông đảo làm người khác chú ý đặc quyền bên trong, là đặc biệt nhất lại làm cho người hướng tới, chính là hắn có thể trong chiến đấu sử dụng đặc thù xa hoa sân huấn luyện địa. Sân huấn luyện này địa không chỉ có rộng rãi khoáng đạt, mà lại công trình nhất lưu, hoàn toàn dựa theo Mộ Bạch người nhu cầu cùng phong cách chiến đấu tiến hành định chế. Sân bãi giường trên lấy đặc chế nệm êm, đã có thể giảm bất thụ thương phong hiểm, lại có thể cam đoan huấn luyện tính chân thực. Bốn phía trên vách tường, còn lắp đặt tiên tiến cảm ứng hệ thống, có thể thời gian thực ghi chép cũng phân tích Mộ Bạch chiến đấu số liệu, trợ giúp hắn càng hữu hiệu mà tăng lên tự mình kỹ xảo chiến đấu. Ngoài ra, sân huấn luyện địa còn phân phối các loại tiên tiến huấn luyện thiết bị, như mô phỏng thực chiến hệ thống, lực lượng máy khảo nghiệm, tốc độ phản ứng huấn luyện khí các loại, lấy thỏa mãn Mộ Bạch trong chiến đấu toàn phương vị nhu cầu. Những thiết bị này không chỉ có khoa học kỹ thuật hàm lượng cao, mà lại thao tác nhanh gọn, khiến cho Mộ Bạch huấn luyện càng cao hơn hiệu khoa học. Ngoại trừ phần cứng công trình xa hoa phối trí, Mộ Bạch còn hưởng thụ lấy chuyên nghiệp huấn luyện viên đoàn đội một đối một chỉ đạo. Những thứ này huấn luyện viên đều là tại chiến đấu lĩnh vực có phong phú kinh nghiệm cùng thâm hậu nội tình chuyên gia, bọn hắn có thể căn cứ Mộ Bạch người đặc điểm cùng nhu cầu, chế định cá tính hóa kế hoạch huấn luyện, trợ giúp hắn trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân. Càng khó hơn chính là, làm chí cao đẳng cấp học sinh, Mộ Bạch còn có một chút đặc thù quyền hạn. Tỷ như, hắn có thể tùy thời hẹn trước sử dụng sân huấn luyện địa, không cần lo lắng sân bãi bị chiếm dụng hoặc đợi thời gian quá dài vấn đề. Đồng thời, hắn còn có thể căn cứ từ mình nhu cầu điều chỉnh sân bãi thiết trí cùng tham số, lấy thích ứng khác biệt huấn luyện hình thức cùng khung cảnh chiến đấu. Thân là chí cao đẳng cấp học sinh, tại ở lại phương diện hưởng thụ lấy làm cho người khó mà với tới đặc quyền ưu đãi. Hắn có quyền ở tại xa hoa biệt thự bên trong, dạng này trụ sở không chỉ có hiện lộ rõ ràng hắn thân phận tôn quý, càng làm cho hắn cung cấp một cái thoải mái dễ chịu lại ưu nhã hoàn cảnh sinh hoạt. Tòa này xa hoa biệt thự tọa lạc ở trong sân trường nhất là ưu tĩnh lại phong cảnh như vẽ khu vực, trung quanh cây xanh râm mát, hương hoa bốn phía. Biệt thự thiết kế dung hợp hiện đại cùng cổ điển nguyên tố, vẻ ngoài trang nhã đại khí, đồ vật bên trong thì tràn đầy xa hoa cùng phẩm vị. Rộng rãi sáng tỏ phòng khách, tinh xảo thoải mái dễ chịu phòng ngủ, thiết bị đầy đủ hết phòng bếp, cùng xa hoa phòng tắm, mỗi một chỗ đều toát ra đối với cuộc sống cực hạn truy cầu. Trong biệt thự còn phân phối tiên tiến trí năng ở không hệ thống, thông qua trí năng khống chế, Mộ Bạch có thể thoải mái mà điều tiết nhiệt độ trong phòng, độ ẩm cùng tia sáng, tạo nên thư thích nhất ở lại hoàn cảnh. Ngoài ra biệt thự còn có được rộng rãi tư nhân vườn hoa, Mộ Bạch có thể ở chỗ này hưởng thụ nhàn nhã buổi chiều thời gian, cảm thụ tự nhiên điểm tĩnh cùng mỹ hảo. Có thể nói ăn ở từ đẳng cấp cao học sinh đều có không có gì sánh kịp đặc quyền. Mà trọng yếu hơn một điểm thì là phó bản. Thân là chí cao đẳng cấp học sinh, tại tham gia thế giới phó bản lúc, cũng hưởng thụ lấy không có gì sánh kịp đặc quyền ưu đãi. Hắn có được miễn phí tùy ý lựa chọn tùy ý phó bản đặc quyền, cái này một đặc quyền để hắn có thể căn cứ người hứng thú cùng nhu cầu, tùy thời tiến vào khác biệt thế giới giả tưởng tiến hành thăm dò cùng khiêu chiến. Mỗi khi Mộ Bạch muốn thể nghiệm một cái mới thế giới phó bản, hắn chỉ cần ở trường học phó bản lựa chọn trong hệ thống tiến hành đơn giản thao tác, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào hắn ngưỡng mộ trong lòng phó bản. Vô luận là tràn ngập ma huyễn sắc thái kỳ huyễn thế giới, vẫn là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần tương lai đô thị, hoặc là lịch sử cảm giác nặng nề cổ đại chiến trường, hắn đều có thể tùy tâm sở dục lựa chọn, không cần thanh toán bất luận cái gì ngoài định mức phí tổn. Mộ Bạch tại thế giới phó bản bên trong còn hưởng thụ lấy những học sinh khác không cách nào với tới lãnh ngộ. Tỷ như, hắn có thể ưu tiên thu hoạch được phó bản bên trong chân quý tài nguyên cùng đạo cụ, còn có thể căn cứ cần điều chỉnh phó bản độ khó cùng hình thức, lấy thỏa mãn tự mình khác biệt khiêu chiến nhu cầu. Loại này đặc quyền ưu đãi không chỉ có thể để Mộ Bạch tại thế giới phó bản bên trong như cá gặp nước, cũng có thể để hắn tại trong đám bạn học trổ hết tài năng, trở thành đám người hâm mộ đối tượng. Chương 1693, đặc quyền. Trong trường biệt thự. Chương 1693, đặc quyền. Trong trường biệt thự. Tại xa hoa túc xá chỗ sâu, Lịch Phong Hành ngồi một mình ở rộng rãi lại trang trí tinh xảo trong phòng. Ánh mắt của hắn che lấp, phản phất ẩn giấu đi sâu không thấy đáy hắc ám, để cho người ta không dám tùy tiện tới đối mặt. Khuôn mặt của hắn đường cong lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm cùng lạnh lùng. Giờ phút này, Phi Hùng mang theo nước mắt giàn ruộng ấn, khóc đi vào Lịch Phong Hành gian phòng. Hắn hiển nhiên là gặp sự đả kích không nhỏ, cả người lộ ra vẻ vải suy sụp, cùng bình thường cái kêu hoạt bát sáng sủa hình tượng tưởng như hai người. Đại ca, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Phi Hùng mang theo tiếng khóc nức nở, âm thanh run rẩy hướng Lịch Phong Hành khóc kể lể. Mộ Bạch hắn quá phận, hắn ỷ vào thân phận của mình cùng đặc quyền, không chỉ có khi dễ ta, còn công nhiên vũ nhục chúng ta toàn bộ túc xá người. Lịch Phong Hành nghe vậy, khẽ cho mày, nhưng cũng không lập tức tỏ thái độ. Hắn biết rõ Mộ Bạch thân là trí cao đẳng cấp thân phận học sinh cùng địa vị, cũng rõ ràng cái này phía sau đại biểu quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Nhưng mà, làm túc xá đại ca, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình nhận khi dễ. đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho ta. Lịch Phong Hành trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phi Hùng lập tức phảng phất tìm được chủ tâm cốt, hắn lau khô nước mắt, bắt đầu kỹ càng địa giảng thuật khởi sự tình trải qua. Từ Mộ Bạch như thế nào ngang ngược cản rỡ địa xâm nhập bọn hắn ký túc xá, đến như thế nào không chút kiêng kỵ nhục nhã cùng khi dễ bọn hắn, mỗi một chuyện đều đủ để cho người ta tức giận không thôi. Theo Phi Hùng giảng thuật, Lịch Phong Hành sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trong mắt của hắn lóe ra nguy hiểm quan mang, hiển nhiên đã đối Mộ Bạch hành vi cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn biết, nếu như chuyện này không thể được đến thích đáng xử lý, như vậy bọn hắn toàn bộ túc xá tôn nghiêm cùng địa vị đều đem nhận nghiêm trọng tiêu chiến. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lịch Phong Hành chậm rãi đứng dậy, thân ảnh của hắn tại xa hoa trong phòng lộ ra cao lớn lạ thường cùng uy nghiêm. Mộ Bạch mặc dù địa vị đặc thù, nhưng cũng không thể tùy ý khi dễ người. Ta sẽ để cho hắn biết, nơi này không phải hắn có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Lịch Phong Hành đứng dậy, quanh thân bỗng nhiên cuồng phong đảo qua, phản phất một cỗ không thể gặp lực lượng tại trung quanh hắn phun trào. Thân ảnh của hắn tại trong cuồng phong lộ ra càng thêm uy nghiêm, tựa như phong thần giáng lâm nhân gian, nắm trong tay gió lực lượng. Sợi tóc của hắn trong gió múa, mỗi một cây đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Góc áo của hắn tại cuồng phong quét hạ tung bay, tựa như chiến kỳ giống như bay phất phới. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ gió quy tích, trưởng khống gió động tĩnh. Tại thời khắc này, Lịch Phong Hành phản phất cùng gió hòa làm một thể, nhất cử nhất động của hắn đều lộ ra gió khí tức. Hắn tựa như là gió hóa thân, có thể tùy ý khống chế cỗ này tự nhiên chi lực. Hắn tồn tại, để không khí chung quanh đều trở nên túc sát, phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mọi người thấy Lịch Phong Hành thân ảnh, tại trong cuồng phong càng thêm lộ ra cao lớn uy mãnh, như là một vị bất bại chiến thần. Ừ, ta đã sớm biết hắn bị đánh giá là trí cao cấp bậc, ta đến tiếp sau ngược lại là muốn để trường học những thứ này lãnh đạo nhìn xem, đến tột cùng là ta cái này cấp SSS mạnh hơn, vẫn là Mộ Bạch cái này trí cao đẳng cấp tân sinh càng mạnh. Mọi người chung quanh lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám tại lúc này làm tức giận Lệ Phong đi. Cùng lúc đó, Mộ Bạch tại lao sư Khương Dục dẫn đầu dưới, bước lên tiến về tự mình chuyên trúc túc xá đường xá. Khương Dục là một vị ôn tồn lễ độ nam tử trung niên, hắn đối Mộ Bạch có chút coi trọng, trên đường đi không ngừng mà cùng hắn trò chuyện, chia sẻ lấy trường học các loại chuyện lý thú cùng kiến thức. Bọn hắn xuyên qua sân trường bóng rừng tiểu đạo, đi tới ở vào sân trường chỗ sâu một tòa độc lập lầu nhỏ trước. Nhà này lầu nhỏ bị màu xanh biết rạt rào cây cối vần quanh, lộ ra phá lệ ưu tĩnh mà thần bí. Khương Dục dừng bước lại, chỉ vào lầu nhỏ nói ra, "Mộ Bạch, đây là túc xá của ngươi. Nơi này hoàn cảnh thanh lưu, hy vọng ngươi có thể ở chỗ này vượt qua một cái thoải mái dễ chịu sân trường sinh hoạt." Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lầu nhỏ vẻ ngoài cổ phát trang nhã, để lộ ra một cỗ thư hương khí tức. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong chi tình, không kịp chờ đợi muốn thăm dò cái này thuộc về mình tiểu thiên địa. Tại Khương Dục cùng đi, Mộ Bạch đi vào ký túc xá. Túc xá nội bộ trang trí ngắn gọn mà ấm áp, các loại sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ. Mộ Bạch ngắm nhìn một phía, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, nơi này sẽ thành hắn tương lai học tập cùng sinh hoạt trọng yếu nơi trốn. Khương Dục nhìn xem Mộ Bạch vẻ mặt hài lòng, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn vô vô Mộ Bạch bả vai, nói ra, cố mà chân quý nơi này thời gian đi, tương lai thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Nói xong, hắn quay người rời đi ký túc xá, lưu lại Mộ Bạch một người tại cái này khởi đầu mới bên trên bắt đầu hắn sân trường sinh hoạt. Đi theo Mộ Bạch nhìn thấy biệt thự này, tất cả mọi người có chút hâm mộ. Ngoa tạo, ta thần khuyết chiến lược thế mà cũng không xứng hưởng dụng trí cao đẳng cấp biệt thự sao? Sờ lên cái mũi thần khuyết có chút không cam lòng, dù sao câu thiền ngoài miệng của hắn chính là cả đời không kém gì người khác ngoại trừ Mộ Bạch bên ngoài. Long Ảnh Nhi vừa nghĩ tới tự mình đến tiếp sau sẽ đứng tại phổ thông cửa ký túc xá trước, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng nơi xa tòa kia biệt thự. Kia là Mộ Bạch ký túc xá, một tòa làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hâm mộ xa hoa trụ sở. Trong mắt nàng lóe ra hâm mộ quang mang, tưởng tượng thấy tự mình có một ngày cũng có thể vào ở như thế phòng ở tòa kia biệt thự không chỉ có vẻ ngoài hoa lệ, càng để lộ ra một loại cao quý cùng tôn vinh khí chất. Mỗi khi ánh nắng vẩy vào cái tia trắng loáng trên bức tường, kim sắc vầng sáng đều sẽ làm người ta cảm thấy nơi đó chính là mơ ước bị ngạ. Long Ảnh Nhi khe khẽ thở dài, nàng biết dạng này hy vọng xa vời đối với mình bây giờ tới nói còn quá mức xa xôi, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng cũng muốn bằng vào cố gắng của mình, vào ở như thế làm cho người hướng tới biệt thự, vượt qua tự mình tha thiết ước mơ sinh hoạt. Cố lên. Bị giật mình kêu lên trung giác có chút bất đắc dĩ nói, thứ này cũng không phải cố lên liền có thể đạt tới đồ vật, muốn thu hoạch được trí cao đẳng cấp bản thân liền cần hơn 10 vị trong trường đồng sự tập thể cho cái này học sinh đánh mát điểm mới được. Tốt những thứ này không cần nói, các ngươi ai có thời gian đều có thể vào ở ta chỗ này, bất quá nam sinh ngoại trừ. Mở cái trò đùa sau Mộ Bạch đi vào trước biệt thự. Mộ Bạch nhẹ nhàng đẩy ra biệt thự đại môn, một cỗ xa hoa khí tức đập vào mặt. Hắn đi vào cửa bên trong, đập vào mi mắt là một mảnh vàng son lộng lẫy cảnh tượng. Cho dù là được chứng kiến vô số chân bảo thần huyết, giờ phút này cũng bị biệt thự này bên trong trang trí làm chấn kinh. Biệt thự nội bộ trang trí phong cách dung hợp hiện đại cùng cổ điển nguyên tố, đã hiển lộ rõ ràng xa hoa, lại không mất lịch sự tao nhã. Tinh xảo thủy tinh đèn treo từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp tia sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Treo trên vách tường danh ra tranh chữ, mỗi một chỗ đều để lộ ra nồng hậu dày đặc nghệ thuật khí tức. Cấp cao độ dùng trong nhà bài trí, tinh xảo vật phẩm trang sức cùng mềm mại thảm, không một không thể hiện ra ngôi biệt thự này vật phi phàm chất. Thần Khuyết ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cảm thán biệt thự này xa hoa trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Mộ Bạch đứng tại biệt thự trung ương, cảm thụ được cái này nhà mới mang tới thoải mái dễ chịu cùng tôn quý. Hắn biết, dạng này xa hoa hoàn cảnh không chỉ là một loại hưởng thụ, càng là một loại khích lệ hắn phải không ngừng cố gắng, trở thành càng thêm ưu tú người. Chương 1694, lại vào tuần thế giới phó bản. Chương 1694, lại vào tuần thế giới phó bản. Trạng vào tối, Mộ Bạch không có dừng lại trong trường học, mà là về tới tự mình tại Thần Hải thành phố mua sắm trong trang viên. Trong phòng khách, cụ giản Cái Đồ Minh Ca đám người đứng ở hai bên. Cái Đồ cái kia thân thể khôi ngô đi vào biệt thự phòng khách, chiều cao của hắn thật là kinh người, đến mức đỉnh đầu của hắn cơ hồ thọt tới phòng khách liều đỉnh. Một màn này trùng hợp bị dâu đen cùng đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhìn ở trong mắt, hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Ha ha, Cái Đồ, ngươi có phải hay không lại cao lớn rồi? Dâu đen trêu chọc nói, tiếng cười của hắn trong phòng khách quanh quẩn. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng chào phúng điệu nói, xem ra ngươi đến không người đi bộ, bằng không thì cái này liều đỉnh có thể chịu không được ngươi tiếp xúc thân mật à? Cái Đồ sắc mặt hơi có chút xấu hổ, hắn cúi đầu xuống, tận lực phòng ngừa đỉnh đầu của mình lần nữa chạm đến liều đỉnh. Mặc dù hắn biết mình bởi vì thần cao nguyên nhân thường xuyên nhận dạng này trêu chọc, nhưng mỗi lần đối mặt dạng này chế giễu, hắn vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dâu đen nhìn xem Cái Đồ, trên mặt lộ ra một tia trào phúng tiêu dung, hắn chậm rãi nói ra, Cái Đồ, ngươi chỉ là về sau gia nhập thành viên, làm sao dám phách lối như vậy địa nói với chúng ta nói? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn chất lỏng màu đen, kia là năng lực của hắn ám thủy. Ám thủy tại trong lòng bàn tay của hắn cuộn cuộn, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, tản mát ra quỷ dị mà khí tức nguy hiểm. Dâu đen tiếp tục giễu cợt nói, ngươi cho rằng có Mộ Bạch đại nhân che chở, liền có thể ở chỗ này không chút kiêng kỵ sao? Đừng quên, chúng ta mỗi người đều có tự mình đặc biệt năng lực. Ngươi lại dựa vào cái gì đến chất vấn chúng ta? Trong tay hắn ám thủy phản phất cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, bắt đầu kịch liệt phun trào, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Cái Đồ đánh tới. Dâu đen ánh mắt bên trong để lộ ra khiêu khích cùng kinh thường, phản phất tại chờ đợi Cái Đồ đáp lại. Nhưng mà, Cái Đồ cũng không có bị khiêu khích của hắn lay động. Hắn lạnh lùng nhìn xem dâu đen, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quả cảm. Hắn biết, tự mình mặc dù gia nhập thời gian không dài, nhưng hắn đối Mộ Bạch đại nhân trung thành cùng đối nhiệm vụ chấp nhất là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Dâu đen, Cái Đồ trầm giọng nói, ta gia nhập thời gian có lẽ không dài, nhưng ta đối Mộ Bạch đại nhân trung thành cùng đối nhiệm vụ nhiệt tình tuyệt không thua ở các ngươi bất luận kẻ nào. Ta nói như vậy, cũng không phải là bởi vì ta có cỡ nào phách lối, mà là bởi vì ta biết rõ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh. Còn năng lực của ngươi, ta chưa hề xem thường qua. Nhưng nếu như ngươi muốn dùng nó đến uy hiếp ta, vậy liền mười phần sai. Đang lúc Cái Đồ cùng dâu đen ở giữa bầu không khí càng phát ra khẩn trước lúc, nằm tại xa hoa trên ghế salon nữ đế Ba Hàn cọc lười biếng mở ra đôi mắt đẹp của nàng. Nàng gái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý điệu tản mát ở trên ghế salon, cùng nàng hoa mỹ phục sức hình thành so sánh rõ ràng. Nàng lông mày cau lại, hiển nhiên đối với trận này cãi lộn cảm thấy không vui. Đủ rồi. Ba Hàn cọc thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ưu nhã tư thái bên trong để lộ ra trời sinh cao quý cùng bá khí. Cái Đồ cùng dâu đen không hẹn mà cùng ngừng cãi lộn, chuyển hướng Ba Hàn cọc. Tại tổ chức của bọn hắn bên trong, nữ đế địa vị cùng lực ảnh hưởng là không thể thay thế, lời của nàng thường thường có thể chi phối toàn bộ thế cục, dù sao tương lai nữ đế là có khả năng vì Mộ Bạch đại nhân sinh hạ dòng dõi, đây chính là thiếu chủ mẫu thân a, cho nên cho dù là dâu đen cũng không dám nhiều lời cái gì. Chúng ta cũng là vì Mộ Bạch đại nhân hiệu lực, làm gì ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Đoa Hàn Cốc tiếp tục nói, thanh âm của nàng như tiếng trời êm tai, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Nàng nhẹ nhàng lườm dâu đen một mắt, sau đó chuyển hướng Cái Đồ, Cái Đồ, ngươi trung thành cùng quyết tâm ta tự nhiên nhìn ở trong mắt. Nhưng dâu đen bọn hắn cũng là trong tổ chức thành viên trọng yếu, chúng ta cần chính là đoàn kết, mà không phải nội chiến. Dâu đen tại Ba Hàn Cốc nhìn chăm chú, không khỏi có chút trột dạ cúi đầu. Hắn mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng ở nữ đế trước mặt, cũng không thể không thu liễm mấy phần. Cái Đồ thì hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, nữ đế. Ta sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn tranh chấp. Ba Hàn Cốc thỏa mãn nhẹ gật đầu, một lần nữa nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Nàng biết, mình lời nói đã làm ra tác dụng. Trong phòng khách không khí khẩn trương dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại mới hài hòa cùng bình tĩnh. Ông Hắc Đao đêm hạ cậy nhìn về phía lại môn, chỉ gặp Mộ Bạch San San tới chậm. Mộ Bạch trình diện sau nhìn xuống thời gian, khoảng cách tuần phó bản mở ra thời gian còn có nửa phút. Vừa tiến vào đại sảnh Mộ Bạch, thân mang giản lược mà không mất phong cách quần áo, sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt tại Cái Đồ cùng dâu đen trên thân ngắn ngủi dừng lại, phảng phất đã nhận ra trước đó không khí khẩn trương. Hắn đi đến trước mặt hai người, ngữ khí bình thản nhưng lại không mất uy nghiêm nói, lần sau tại lúc ta không có ở đây cãi lộn. Câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng lại để lộ ra hắn đối hai người cãi lộn không vui cùng đối tổ chức kỷ luật cường điệu. Cái Đồ cùng dâu đen nghe được Mộ Bạch lời nói, đều cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Bọn hắn biết rõ, Mộ Bạch mặc dù bình thường nhìn ôn hòa, nhưng đối với tổ chức kỷ luật cùng đoàn kết nhưng lại có cực cao yêu cầu. Mộ Bạch tiếp tục nói, chúng ta là một đoàn đội, cần chính là đoàn kết cùng hợp tác. Ta không hy vọng lại nhìn thấy tình huống tương tự phát sinh. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại để ở đây mỗi người đều cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng uy nghiêm. Nói xong những thứ này, Mộ Bạch quay người đi hướng ghế sofa khu, cùng Đoa Hàn Cốc ngắn gọn trao đổi vài câu, sau đó ngồi xuống bắt đầu xử lý trong tay sự vụ. Mà Cái Đồ cùng dâu đen im lặng mặc địa đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy hãy náy cùng nghĩ lại. Bọn hắn minh bạch, Mộ Bạch nói không chỉ có là đối bọn hắn cảnh cáo, càng là đối với toàn bộ đoàn đội kỳ vọng cùng yêu cầu. Mộ Bạch đứng ở đại sảnh trung tâm, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, dần dần tạo thành một cái cự đại quang hoàn, đem Mộ Bạch cả người vờn quanh ở bên trong. Theo năng lượng không ngừng dành dụm, một cái hư ảo môn hộ chậm rãi tại Mộ Bạch trước người hiện hiện. Cánh cửa này tản ra u lam quang mang, phản phất kết nối lấy một cái khác thần bí thế giới. Xuyên thấu qua môn hộ, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong núi non sông ngòi, cổ thành di tích hình dáng, kia là một cái tràn ngập không biết cùng mạo hiểm thế giới phó bản. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí tại thời khắc này trở nên dị thường trang nghiêm, tất cả mọi người nín hơi ngưng thị, mắt thấy trước đây chỗ không có kỳ cảnh. Cái đồ cùng dâu đen cũng quên đi trước đó tranh chấp, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Mộ Bạch trước người phó bản kia thế giới trên cánh cửa, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Mộ Bạch từ từ mở mắt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thần bí cùng uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hư ảo môn hộ liền từ từ mở ra, một đầu thông hướng thế giới phó bản con đường hiện ra ở trước mắt mọi người. Đây chính là chúng ta kế tiếp khiêu chiến, Mộ Bạch thanh âm trong đại sảnh quân quẩn, ai nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu, cộng đồng thăm dò cái này không biết thế giới. Chương 1695, Ma Hóa Lữ Bố cùng Lưu Quan Trương. Chương 1695, Ma Hóa Lữ Bố cùng Lưu Quan Trương. Hổ lao quan trước, phong vân biến sắc, chống trận đủ đủ tam anh, Lưu Bị, Quan Vũ, Chư Phi, cùng vô song mãnh tướng Lữ Bố triển khai một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Lữ Bố, người khoác thú mặt nuốt đầu liên hoàn giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, uy phong lẫm liệt, như là chiến thần hàng thế. Hắn bệ nghệ chúng sinh, khinh thường lên trước mắt ba vị này chiến sĩ anh dũng. Lưu Bị, cầm trong tay thư hùng song kiếm, thần sắc nghiêm trọng. Hắn biết rõ trận chiến đấu này nghiêm trọng tính, cũng rõ ràng chính mình trách nhiệm. Hắn không chỉ có muốn vì tự mình, càng phải vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Quan Vũ, thanh long hiển nguyệt đao nơi tay, mắt phượng nhắm lại, lộ ra một cỗ lạnh lùng sát khí. Hắn đứng bình tĩnh tại Lưu Bị bên cạnh, phản phất một tòa không thể lay động sân phòng, cho huynh trưởng nhất kiên định ủng hộ. Chư Phi, chữ bát xà mâu nắm chặt trong tay, vòng mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng. Hắn sớm đã đối Lữ Bố phách lối khí diễm không thể nhịn được nữa, giờ phút này chỉ muốn đem vị mãnh tướng này đánh rơi dưới ngựa. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lữ Bố dẫn đầu phát động công kích, phương thiên hỏa kích xẹt qua chân trời, hướng Lưu Bị bổ tới. Lưu Bị huy kiếm lên kích, đồng thời Quan Vũ cùng Trương Phi cũng theo sát phía sau, cùng Lữ Bố triển khai cuộc chiến. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, khí thế như hồng. Lữ Bố dũng mãnh dị thường, mỗi một lần vung kích đều mang theo một mảnh phong thanh. Nhưng mà Tam Anh cũng không phải hạ người bình thường, bọn hắn phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều, để Lữ Bố cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, Lữ Bố dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, mà Tam Anh lại càng đánh càng hăng, bọn hắn mỗi một lần công kích đều để Lữ Bố hiểm tượng hoàn sinh. Hổ lao con trước, chiến cuộc đột biến. Lữ Bố mắt thấy thông thường thủ đoạn khó mà cấp tốc đánh bại Lưu Quan Trương ba người, hắn hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra quyết tuyệt cùng điên cuồng. Đột nhiên, hắn toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ cường đại ma khí từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, phản phất muốn xé rách chân trời. Lữ Bố gầm nhẹ một tiếng, bí pháp cấm kỵ thiên ma hàng thế bỗng nhiên phát động. Chỉ gặp hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, bị một đoàn nồng đậm khói đen che phủ. Cái này hắc vụ bốc lên không thôi, phản phất thôn phệ hết thảy quanh mình, khiến cho chung quanh nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên hạ xuống. Làm hắc vụ tan đi, Lữ Bố đã hóa thân thành ma Lữ Bố. Thân hình của hắn càng thêm khôi ngô, hai mắt xích hồng, toàn thân bị một cỗ cường đại ma khí vây quanh. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích cũng biến thành càng quỷ dị hơn, lóe ra sâu kín ma quang. Lúc này ma Lữ Bố, thực lực tăng vọt, phản phất một tôn vô địch ma thần giáng lâm nhân gian. Hắn cơ phương thiên hỏa kích, hướng Lưu Quan Trường ba người phóng đi. Mỗi một lần vung kích đều mang theo một mảnh ma khí, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều thôn phệ. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người mặc dù anh dũng, nhưng ở ma Lữ Bố cuồng bạo thế công dưới, dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Binh khí của bọn hắn cùng võ kỹ, tại ma Lữ Bố trước mặt phản phất đều trở nên tái nhợt bất lực. Tại một lần mãnh liệt giao phong bên trong, ma Lữ Bố phương thiên hỏa kích đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ma quang, trực tiếp đem Lưu Bị tư hùng song kiếm đánh bay. Ngay sau đó, hắn quay người một kích, đem Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao đánh trúng rời tay bay ra. Cuối cùng, hắn một cước đem Trương Phi đá ngã, chữ bát xà mâu cũng theo đó tuột tay. Lưu Quan Trương ba người ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn trước mắt ma Lữ Bố. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế địch nhân, cũng chưa từng cảm thụ qua sâu như vậy nặng tuyệt vọng. Ma Lữ Bố cười lạnh một tiếng, giơ lên phương thiên hỏa kích, thoải mái mà đem Lưu Quan Trương ba người đánh giết. Thân thể của bọn hắn tại kích hạ trở nên phá thành mảnh nhỏ, máu bắn tung tóe. Toàn bộ hổ lao quan trước lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị ma Lữ Bố thực lực kinh khủng rung động, phản phất chứng kiến một trận thần ma chi chiến. Mà ma Lữ Bố thì đứng tại trên chiến trường, bệ nghệ lấy hết thể trung quanh, phản phất trở thành chân chính ma thần. Hổ lao quan trước trên chiến trường, nguyên bản ngã xuống Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi đột nhiên liên tiếp phục sinh. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Thân thể của bọn hắn bị một tầng nồng đậm hắc vụ vây quanh, hai mắt lóe ra xích hồng quang mang, phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí ăn mòn. Quan Vũ, nguyên bản trầm ổn tỉnh táo võ thánh, giờ phút này toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát khí. Hắn thanh long hiển nguyệt đao tại ma hóa trạng thái giới càng quỷ dị hơn, trên lưới đao lóe ra sâu kín ma quang, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ. Lưu Bị, đã từng ôn tồn lễ độ hoàng thúc, giờ phút này cũng biến thành diện mục dữ tợn. Hắn thư hùng song kiếm phản phất hấp thu hắc ám lực lượng, thân kiếm tản ra khí tức căm sầm, mỗi một lần huy kiếm đều mang mãnh liệt ma khí. Trương Phi, nguyên bản liền tính khí nóng nảy hắn, tại ma hóa trạng thái dưới càng thêm cuồng bạo. Hắn trượng bát xà mâu phảng phất biến thành một đầu thôn vệ sinh mệnh gián độc, mỗi một lần mâu ra đều mang theo chí mạng sát ý ba người phục sinh về sau, phảng phất bị hắc ám lực lượng khống chế, trở nên lãnh khốc vô tình. Bọn hắn cơ binh khí, hướng địch nhân ở chung quanh khởi xướng điên cuồng công kích. Mỗi một lần giao phong, đều mang theo mãnh liệt ma khí, để cho địch nhân cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này, đã không còn là đã từng anh hùng hào kiệt, mà là hóa thân thành hắc ám sứ giả, đem chiến trường biến thành một mảnh địa ngục. Bọn hắn thực lực tại ma hóa trạng thái dưới đạt được tăng lên cực lớn, phản phất không thể địch nổi. Hổ lao quan trước, Minh chủ Viên Thiệu cùng Tào Tháo đám người nhìn chăm chú lên trước mắt liên tiếp phục sinh cũng ma hóa Quan Vũ, Lưu Bị cùng Trương Phi, trên mặt lộ ra khó có thể tin cùng hoảng sợ xen lẫn biểu lộ. Viên Thiệu, thân là minh chủ, luôn luôn lấy ổn trọng lấy sưng, nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt trợn tròn lên, phản phất muốn từ trong hốc mắt lồi ra tới. Hắn nắm chặt chuôi kiếm tay tại run nhẹ nhẹ, biểu hiện ra nội tâm của hắn rung động cùng bất an. Môi hắn giật giật, lại không có thể nói ra một câu, chỉ là ngây người tại nguyên chỗ, phản phất bị cảnh tượng trước mắt định trụ thân hình. Tào Tháo, nhất đại kiêu hùng, giờ phút này cũng đã mất đi ngày xưa trấn định. Lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo cùng sợ hãi. Hắn càng không ngừng nuốt cảm, phản phất tại tự hỏi ứng đối ra sao biến cố bất thình lình. Sắc mặt của hắn âm trầm, không có ngày xưa thong dong cùng tự tin. Trung quanh các tướng sĩ cũng bị cái này kinh khủng tràng cảnh chấn nhiếp, bọn hắn xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, có tướng sĩ thậm chí không dám nhìn thẳng cái kia ba vị ma hóa anh hùng, sợ bị bọn hắn ma khí ăn mòn. Toàn bộ chiến trường bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế cùng thần trương. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đám người biết rõ, trước mắt ba vị này anh hùng đã không còn là bọn hắn quen thuộc người. Bọn hắn bị hắc ám lực lượng ăn mòn, trở nên lanh khốc vô tình, thực lực cũng tăng nhiều. Đây đối với toàn bộ liên minh tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Bọn hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách đến ứng đối biến cố bất thình lình, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái kia Lữ Bố đến cùng thi triển thứ gì? Chẳng lẽ là động chắc chỉnh tới quỷ thần thủ đoạn không thành? Viên Thiệu đứng tại doanh địa trước đã có muốn rút lui dự định, dù sao đây cũng không phải là nhân gian thủ đoạn, cái kia Lữ Bố cùng phục sinh Lưu Quan Trương rõ ràng không phải người. Tại hổ lao quan trước trên chiến trường, ma hóa Lưu Quan Trương ba người cùng ma Lữ Bố tạo thành một cỗ không thể ngăn cản hắc ám thế lực. Bọn hắn không tiếp tục để ý Viên Thiệu, Tào Tháo các loại quân đội liên minh hoảng sợ cùng luống cuống, ngược lại hướng động chắc đại quân phát khởi công kích mãnh liệt. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tại ma khí bao phủ xuống, trở nên lánh khốc vô tình, mỗi một lần huy kiếm, vung đao, rất mâu, đều mang chí mạng sát ý mà ma Lữ Bố càng là như là một cái cỗ máy giết chóc, phương thiên họa kích múa ở giữa, liền có mấy danh đồng chắc binh sĩ ngã xuống. Nhưng mà, làm cho người càng thêm sợ hãi sự tình phát sinh. Những cái kia bị ma hóa bốn người đánh giết binh sĩ, cũng không có chân chính chết đi. Thi thể của bọn hắn tại ma khí ăn mòn dưới, vậy mà một lần nữa đứng lên, hai mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, phảng phất đã mất đi linh hồn. Những thứ này phục sinh binh sĩ, biến thành ma hóa bốn người khôi lỗi. Bọn hắn không còn có được ý thức tự chủ, chỉ là máy móc địa thi hành chủ nhân mệnh lệnh, hướng về đồng trác đại quân những binh lính khác phát động công kích. Đồng trác đại quân bị biến cố bất thình lình đánh cho trở tay không kịp. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt ma hóa bốn người tấn công mạnh, còn muốn ứng đối những cái kia khởi tử hoàn sinh khôi lỗi binh sĩ. Toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao kích đâm thanh, ngã xuống đất thanh âm liên tiếp. Viên Thiệu cùng Tào Tháo đám người đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn một màn này. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, biến thành một trận chân chính thần ma chi chiến. Mà bọn hắn chỉ có thể là người đứng xem, bất lực cải biến chiến cuộc phát triển. Ma hóa Lưu Quan Trương cùng ma Lữ Bố cũng không có ý dừng lại, bọn hắn dẫn theo khôi lỗi binh sĩ, một đường đẩy về phía trước tiến, phảng phất muốn đem toàn bộ đồng trác đại quân đều chuyển hóa làm bọn hắn khôi lỗi. Trận chiến đấu này đã biến thành một trận đơn phương đồ sát. Thời khắc khẩn cấp kịp phản ứng, Tào Tháo nghiêm nghị quát lớn, Viên Thiệu ngươi đang do dự cái gì? Nhanh chóng hạ lệnh toàn quân rút lui a. Trước mắt rõ ràng là bốn người này đã mất đi nhân tính loạn giết, đồng trác quân đã sụp đổ, chờ đồng trác đại quân toàn bộ chuyển hóa làm ma binh, tự mình 18 lộ chư hầu chẳng lẽ còn có thể chiến thắng bọn hắn không thành? Chương 1696, ma hóa bản Tam Quốc phó bản. Chương 1696, ma hóa bản Tam Quốc phó bản. Viên Thiệu đứng ở đằng xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên hỗn loạn chiến trường. Hắn nhìn thấy ma hóa Lưu Quan Trương cùng ma Lữ Bố như là màu đen như gió bao trên chiến trường tứ ngược, mà những cái kia bị đánh giết sau lại phục sinh đồng trác binh sĩ, biến thành bọn hắn khối lỗi, từng cảnh tượng ấy để trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, phe mình tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Viên Thiệu hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hắn quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, bây giờ thu binh, toàn quân khẩn cấp rút lui. Theo Viên Thiệu mệnh lệnh, trên chiến trường vang lên dồn dập kim tiếng chiêng. Đây là tín hiệu rút lui, quân đội liên minh đám binh sĩ nghe được thanh âm này, như là đạt được cứu rỗi tín hiệu, nhao nhao bắt đầu có thứ tự hướng triệt thoái phía sau lui. Viên Thiệu quyết sách mặc dù để trên chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cùng lúc đó thành nội cũng phát sinh trọng đại biến cố. Tường thành bên ngoài, lít nha lít nhít ma binh như là nước thủy triều đèn kịt giống như phun trào. Bọn hắn dùng cả tay chân dọc theo tường thành leo lên, phản phất một đám không biết mệnh mỏi con kiến. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà băng lãnh, trên thân tản ra nồng đậm ma khí, binh khí trong tay lóe ra u lãnh quang mang. Thành nội quân coi giữ bị bất tình lình thế công dọa đến thất kinh. Bọn hắn ra sức chống cự, nhưng đối mặt số lượng khổng lồ như thế ma binh, phòng tuyến của bọn hắn rất nhanh liền bị xung phá. Ma binh nhóm như là dòng lũ giống như tràn vào trong thành, bắt đầu một trận tàn khốc đồ sát. Ở trong thành một chỗ khác, đồng trác đang cùng ma quan Vũ giằng co. Đồng trác mặc dù thân hình khôi ngô, lực lớn vô cùng, nhưng ở ma quan Vũ cái kia băng lãnh đao phong dưới, hắn lộ ra như thế vụng về cùng bất lực. Ma quan Vũ đao quang lóe lên, đồng trác đầu lâu liền lăn xuống trên mặt đất, thân thể của hắn cũng nặng nề mà ngã xuống. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi sự tình phát sinh. Đồng trác thi thể tại ngã xuống không lâu sau, vậy mà bắt đầu vi vi rung động. Sau đó, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ, hai mắt cũng một lần nữa mở ra, nhưng ánh mắt đã trở nên trống rỗng mà băng lãnh. Đồng trác, cái này đã từng không ai bị nổi tiêu hùng, giờ phút này vậy mà cũng thay đổi thành ma quan Vũ khôi lỗi. Hắn đứng lên, trong tay nắm chặt binh khí, phản phất lại trở thành một cái vô tình cỗ máy giết chóc. Ngoài thành, Viên Thiệu Quân liên minh các binh sĩ lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng. Bọn hắn mắt thấy những cái kia đã từng kể vai chiến đấu đồng bạn, tại ma binh công kích đến biến thành không có sự sống khối lỗi, loại này kinh khủng tràng cảnh để bọn hắn chiến ý trong lòng triệt để sụp đổ. Chạy mau a! Không biết là ai hô lớn một tiếng, cái này âm thanh la lên giống như là một cái tín hiệu, các binh sĩ nhao nhao vứt xuống binh khí trong tay, tranh trước sợ sau hướng ngoài thành bỏ chạy. Trên mặt của bọn hắn biết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Nhưng mà ma binh nhóm cũng không có buông tha bọn hắn. Những cái kia lít nha lít nhít ma binh, giống như là người được máu tươi cá mập, điên cuồng địa đuổi theo chạy trốn binh sĩ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mà lại tựa hồ không biết mệt mỏi. Một chút chạy hơi chậm binh sĩ, rất nhanh liền bị ma binh nhóm đuổi kịp. Cứu mạng a! Một tên binh lính tuyệt vọng la lên, nhưng đáp lại hắn chỉ có ma binh nhóm lanh khốc vô tình gương mặt. Ma binh nhóm cùng nhau tiến lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Hắn ra sức dây rủa, ý đồ đào thoát, nhưng rất nhanh liền bao phủ tại ma binh trong biển người. Sau đó, làm cho người dùng mình một màn phát sinh. Những cái kia bị ma binh bắt được binh sĩ, thân thể của bọn hắn tại ma khí ăn mòn hạ bắt đầu phát sinh biến hóa. Da của bọn hắn dần dần trở nên đen nhánh, hai mắt cũng biến thành trống rỗng vô thần. Sau đó bọn hắn một lần nữa đứng lên, gia nhập ma binh đội ngũ, cùng nhau đuổi giết cái khác chạy trốn binh sĩ. Đại thế đã mất, đại thế đã mất. Tào Tháo trốn bán sống bán chết, thứ thế Tam Công Biên Thiệu đồng dạng cũng là như thế. Mà ở phía xa trên sườn núi, một đôi mắt đang theo dõi đây hết thảy. Đây là cái gì? Ma hóa bản Tam Quốc thế giới à? Nhìn xem cảnh tượng này, Mộ Bạch có chút muốn cười, cái này quân liên minh nhân số đông đảo, chết bởi ma binh người không nhiều, ngược lại là chết bởi từ tướng trà đạp mà chết người chiếm cứ 8 thành trở lên. Bất quá cũng bình thường, đối mặt loại này quỷ thần giống như ma binh bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Mấy bạn người đã bị hắc ám ma lực ăn mòn, chuyển hóa làm lãnh khốc vô tình ma binh. Bọn hắn mặt không biểu tình, hai mắt lóe ra u lãnh hồng quang, phản phất bị một loại nào đó không thể gặp lực lượng thao túng. Những thứ này ma binh đã từng đều là binh lính bình thường, bây giờ lại trở thành giết chóc máy móc, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, phá hủy hết thể trở ngại bọn hắn tồn tại. Một phần trong đó ma binh phát hiện nơi xa trên sườn núi Mộ Bạch đám người. Bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức hướng phía cái hướng kia mà tới. Mấy ngàn ma binh như là dòng lũ đen ngòm, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới dốc núi, mặt đất tại cước bộ của bọn hắn hạ run rẩy, phảng phất ngay cả đại địa đều cảm nhận được cỗ này tà ác lực lượng. Mộ Bạch đám người đứng tại trên sườn núi, nhìn chăm chú càng ngày càng gần ma binh đại quân. Cần xuất thủ sao? Hạ Cấy lạnh nhạt rút đao, tùy thời chuẩn bị tiến hành chẳng kích. Không nghĩ tới Mộ Bạch lại là bình tĩnh nói, không cần, Đọ Phở Lãng Mị Ngô Đoạn Hậu, những người khác theo ta đi. Hắn ngắm nhìn tầm mắt bên trong còn chưa phát động nhiệm vụ chính tuyến, đoán chừng phải tìm tới thích hợp nở cờ mới có thể phát động, Viên Thiệu lại hoặc là Tào Tháo. Hắn mang theo đám người rời đi đỉnh núi, chỉ để lại Đọ Phở Lãng Mị Ngô đứng tại chỗ. Chương 1697, Minh Ca VS Ma Lữ Bố. Chương 1697, Minh Ca VS Ma Lữ Bố. Đoạn Hậu nhiệm vụ ta thích, đồ sát kẻ yếu ta càng thích. Đọ Phở Lãng Mị Ngô đứng tại trên sườn núi, đối mặt với giống như thủy triều vọt tới ma binh. Trên mặt của hắn không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại gần như điên cuồng cùng thiếu. Tiếng cười của hắn trên chiến trường quen quẩn, lộ ra một loại không bị trói buộc cùng phách lối, phản phất là đang giễu cợt những thứ này bị hắc ám ma lực điều khiển binh sĩ. "Hừ, chỉ bằng những khôi lỗi này cũng nghi đối địch với ta." Đọ Phở Lãng Mị Ngô khinh miệt nói, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra giảo hoạt cùng cuồng vọng. Ngay sau đó, hai tay của hắn một đám, đến không hết ký sinh tuyến từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, những thứ này nhỏ như sợi tóc đường cong trên không trung múa, phản phất có sinh mệnh. Bọn chúng cực nhanh bắn về phía sông lên phía trước nhất mấy trăm tên ma binh, lặng yên không một tiếng động cuốn chặt lấy thân thể của bọn hắn. Bị ký sinh tuyến khống chế ma binh nhóm đột nhiên đình chỉ tiến lên, động tác của bọn hắn trở nên cứng ngắc mà máy móc. Ngay sau đó, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, những thứ này ma binh bắt đầu tự giết lẫn nhau. Trong tay bọn họ binh khí vô tình vung hướng đồng bạn bên cạnh, nguyên bản chỉnh tề công kích đội hình trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Đọ Phở Lãng Mị Ngô tiếng cười càng thêm trước cuồng, hắn giống như là đang thưởng thức một trận trò hay, nhìn xem những cái kia bị điều khiển ma binh tại tự giết lẫn nhau bên trong từng cái ngã xuống. Hắn ký sinh tuyến như là vô hình quỷ mị, thao túng sinh tử, đem trận chiến đấu này biến thành một trận đơn phương đổ sát. Tại trên chiến trường hỗn loạn, ma lữ bố đông nhiên đã nhận ra dị thường. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp vốn nên thế như trẻ che ma binh đại quân, giờ phút này lại lâm vào tự giết lẫn nhau trong hỗn loạn. Mà hết thể này đầu nguồn, chính là trên sườn núi cái kia cùng tiểu nam nhân, Đọ Phở Lãng Mị Ngô. Ma lữ bố hai mắt lập tức trở nên xích hồng, lên cơn giận dữ. Dưới người hắn ma hóa ngựa xích thú cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, phát ra trận trận tê minh, móng ngựa bất an đạp đất mặt. Cái này tất đã từng trung thành với lữ bố chiến mã, bây giờ cũng bị hắc ám ma lực ăn mòn, trở nên càng thêm hung mãnh cùng cuồng dã. Giết! Ma lữ bố nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay trường kích, thôi động ma hóa ngựa xích tố, tựa như kia chớp phóng tới trên sườn núi Đọ Phở Lãng Mị Ngô. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đã vọt tới Đọ Phở Lãng Mị Ngô trước mặt. Đọ Phở Lãng Mị Ngô tiêu dung tại ma lữ bố công kích hạ dần dần ngưng kết. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị nên đón vị này cường đại đối thủ công kích mãnh liệt. Đọ Phở Lãng Mị Ngô đối mặt cưới ma hóa ngựa xích thú công kích mà đến ma lữ bố, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không có ý sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên mở ra, phát động trái ý tổ ý tổn no mi năng lực. Vô số cây trong suốt ký sinh tuyến từ hắn lòng bàn tay bắn ra, những đường cong này trên không trung cấp tốc xen lẫn thành một trường to lớn lưới. Theo Đọ Phở Lãng Mị Ngô thủ thế biến hóa, trường này tuyến lưới giống như vật sống đồng dạng, linh động địa nhào về phía tới gần ma lữ bố. Đây là Đọ Phở Lãng Mị Ngô tuyệt kỹ, sợi tơ quấn quanh. chỉ gặp tuyến lưới trong nháy mắt đem ma lữ bố cùng ngựa xích thố chăm chú trói buộc, phảng phất một đầu to lớn roi chăm chú quấn quanh lấy bọn hắn. Ma lữ bố trường kích trên không trung vung đẩy, ý đồ chặt đứt những trói buộc này, nhưng tuyến lưới lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không chỉ có cứng cỏi vô cùng, còn có thể cấp tốc chữa trị bất kỳ tổn thương gì. Ngựa xích thố phát ra hoảng sợ tê minh thanh, ra sức dãy rủa, nhưng vô luận nó như thế nào lao nhanh nhảy bọn, đều không thể tránh thoát cái này tuyến lưới trói buộc. Ma lữ bố trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng, lực lượng của hắn phảng phất bị những đường cong này hoàn toàn phong tỏa, không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại trên sườn núi, tỉnh táo thao túng tuyến lưới, trên mặt của hắn lộ ra đắc ý tiêu dung. Liền cái này, thật đúng là rác rưởi thực lực, một mình ta cũng đủ để. Ma lữ bố tại sợi tơ trói buộc bên trong giống giận, toàn thân bộc phát ra mãnh liệt hắc ám ma lực. Cơ thể của hắn tại trói buộc bên trong phồng lên, lực lượng như là hồng thủy manh thú giống như phun trào. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên thoáng dây rủa, vậy mà sinh sinh xé rách cứng cỏi sợi tơ, trùng hạch tự do. Thoáng dây rủa thoát trói buộc, ma lữ bố liền vung vẩy lên trong tay phương thiên hỏa kích, hướng phía trên sườn núi Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã tới gần Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Chỉ gặp ma lữ bố phương thiên hỏa kích vẽ ra trên không trung một đạo ưu nhã đường vòng cung, ngay sau đó, một đạo huyết sắc như nguyệt nha chạm kích rời khỏi tay, thẳng đến Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Đạo này chạm kích gần chứa cường đại ma lực, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới ma lữ bố lại có thể tránh thoát tự mình tuyến lưới trói buộc, đồng thời phát động cường đại như thế công kích. Thân hình hắn lóe lên, lấy một loại gần như không có khả năng góc độ tránh thoát đạo này huyết sắc nguyệt nha chạm kích, đồng thời lật bàn tay một cái, lần nữa phóng xuất ra vô số ký sinh tuyến, ý đồ một lần nữa khống chế ma lữ bố. Vậy mà lúc này ma lữ bố đã triệt để bị chọc giận, công kích của hắn như là như mưa rông gió bão liên miên không ngừng, để Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đáp ứng không xuể. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đối mặt ma lữ bố cuồng bạo công kích, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn không có lựa chọn cùng ma lữ bố cứng đối cứng, mà là cấp tốc cải biến chiến thuật, vận dụng trái ý tổ Nomi năng lực, điều khiển sợi tơ tại tự mình trung quanh cấp tốc tạo dựng một cái không thể phá vỡ hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn từ vô số cây trong suốt sợi tơ chặt chẽ xen lẫn mà thành, phản phất là một cái cự đại cái tằm, đem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Mỗi khi ma lữ bố phương thiên hỏa kích mang theo cuồng phong chi thế bổ tới, sợi tơ hộ thuẫn liền sẽ vi vi rung động, đem cường đại lực đạo xảo diệu phân tán, khiến cho không cách nào đối nội bộ Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tạo thành tổn thương. Ma lữ bố thế công càng mạnh mẽ, sợi tơ hộ thuẫn rung động liền càng kịch liệt, nhưng nó từ đầu đến cuối kiên cố, thủ hộ lấy Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Đang kịch liệt giao phong bên trong, ma lữ bố mỗi một lần công kích đều giống như đâm vào một mặt vô hình trên tường, mặc dù khí thế như hồng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng này nhìn như yếu ớt phòng tuyến. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tại hộ thuẫn bên trong tỉnh táo quan sát đến ma lữ bố động tĩnh. Hắn biết do tự mình trái ý tổ Nomi năng lực tiên biến bản hóa, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cho dù là đối mặt cường đại như thế đối thủ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mà ma lữ bố mặc dù dũng manh vô cùng, nhưng ở Đọ Phở Lạm Mị Ngộ xảo diệu mặt phòng ngự trước, cũng có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Đang lúc Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cùng ma lữ bố kịch chiến say xưa thời khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía sau tấn manh đánh tới. Kia là Ma Chư Phi, hắn như là mãnh hổ hạ sơn, cầm trong tay trượng bát xà mâu, từ phía sau lưng đánh lén Đọ Phở Lạm Mị Ngộ. Ma Chư Phi ánh mắt bên trong lóe ra cùng dã cùng giảo hoạt, động tác của hắn mau lẹ mà lăng lệ. Mũi thương lóe ra hàn quang, thẳng đến Đọ Phở Lạm Mị Ngộ hậu tâm. Một kích này nếu là đắc thủ, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ sợ rằng sẽ bản thân bị trọng thương. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cũng không phải là hạ người bình thường. Tại Ma Chương Phi đánh lén trong nháy mắt, hắn phản phất có sở cảm ứng, thân hình vi vi lóe lên, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát một kích chí mạng này. Đồng thời, hắn cấp tốc quay người, đối mặt Ma Chương Phi, trên mặt lộ ra cảnh giác mà thần sắc tỉnh táo. Ma Chương Phi thấy thế, cũng không đột trí, ngược lại càng thêm hung mãnh địa phát động công kích. Hắn trượng bát xà mâu múa như gió, mỗi một kích đều lực đạo mười phần. Phản phất muốn đem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhất kích tất sát. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nương tựa theo trái ý tổ Nomi năng lực, xảo diệu tránh né lấy Ma Trường Phi công kích. Đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị cho Ma Trường Phi chí mạng phản kích. Trận chiến đấu này trong nháy mắt trở nên dị thường kịch liệt, Tam Vương hỗn chiến, cùng thi triển thần thông. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mặc dù gặp phải tiền hậu giáp kích khốn cảnh, nhưng hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng năng lực, ý lý nhân duy trì thế bất bại. Mà Ma Lữ Bố cùng Ma Trường Phi mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng ở Đọ Phở Lạm Mị Ngộ xảo diệu ứng đối dưới, cũng từ đầu đến cuối không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi. Gặp ủy, các ngươi thể năng thật tốt ta, lần này trước hết buông thả các ngươi. Cảm thấy được Mộ Bạch đám người đã sớm đi xa về sau, hoàn thành đoạn hậu nhiệm vụ mình ca tự nhiên không có tiếp tục chiến đấu lý do. Lập tức khống chế sợi tơ trên không trung không ngừng đằng phi biến mất tại ma lữ bố trong tầm mắt. Ma lữ bố ngẩng đầu nhìn trời, phát ra phẫn nộ gào thét, cái kia tiếng giống như tiếng sét đánh, tại chiến trường trên không quen quẩn, rung động lòng người. Theo tiếng gầm gừ của hắn, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Ngay sau đó, một cái làm cho người rung động tràng cảnh xuất hiện. Đông đảo ma binh nhao nhao tuân hướng ma lữ bố. Thân ảnh của bọn hắn tại tiếp xúc đến ma lữ bố thân thể trong nháy mắt, như là bị lô đen thôn vệ đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Mà những thứ này ma binh lực lượng lại phảng phất bị rót vào ma lữ bố thể nội, khiến cho hắn thân thể dần dần phát sinh dị biến. Ma lữ bố thân thể bắt đầu bành trướng, cơ bắp như là xung khí đồng dạng vùng lên, làn da cũng biến thành càng thêm thô ráp, bày biện ra một loại màu đen thâm thúy. Cặp mắt của hắn lóe ra xích hồng quang mang, phảng phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra vô tận cuồng bạo cùng giết chóc chi ý theo ma binh dung nhập, ma lữ bố lực lượng cũng tại kịch liệt tăng trưởng. Hắn cơ trong tay phương thiên hỏa kích, mỗi một lần huy động đều mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Không khí chung quanh phảng phất đều bị lực lượng của hắn vỡ ra đến, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Lúc này ma lữ bố đã triệt để ma hóa, hắn như là một tôn từ trong địa ngục đi ra ma thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn tồn tại bản thân, phảng phất như là một loại đối với sinh mạng miệt thị cùng đối tử vong trào phúng. Tại tiếng gầm gừ của hắn bên trong, toàn bộ chiến trường đều phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Chương 1698, ma lưu bị. Chương 1698, ma lưu bị. Viên Thiệu thân hình chật vật, trên chiến trường hốt hoảng mà chạy. Hắn áo gấm đã bị bụi đất cùng mồ hôi nhiễm đến ảm đạm vô quang, trên mặt vẻ kinh hoàng khó mà che giấu. Sau lưng hắn là hỗn loạn chiến trường cùng đội sát không buông truy binh, trước phương thì là hắn vội vàng hy vọng chạy trốn con đường. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là sắp đào thoát thời khắc, một thân ảnh đột nhiên từ khía cạnh lóe ra, cản lại hắn đường đi. Kia là Hạ Cậy, ánh mắt của hắn lạnh lùng, như là như chim ưng sắc bén, trường đao trong tay lóe ra hàn quang, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. "Viên Thiệu, ngươi đường chạy trốn dừng ở đây rồi." Hạ Cậy lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Viên Thiệu trong lòng siết chặt. "Ngươi là ai?" Trung quanh hộ vệ nhao nhao ngăn tại Viên Thiệu trước người. Hạ Cậy trầm giọng nói ra, "Mộ Bạch đại nhân dưới trướng, Hạ Cậy mị hạt." Ngay tại Viên Thiệu không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, phía sau lạnh lẽo, chỉ gặp Mộ Bạch xuất hiện ở phía sau hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Toàn thân cứng ngắc Viên Thiệu quay đầu, mồ hôi đầm địa, trung quanh hộ vệ cũng là kinh sợ, bởi vì căn bản không có nhìn thấy người này thân ảnh, kết quả người này thế mà trực tiếp xuất hiện tại Viên Thiệu phía sau. Khi hắn ngón tay tiếp xúc đến Viên Thiệu trong nháy mắt, hắn cũng không cảm nhận được mong muốn nhiệm vụ phát động chấn động hoặc nhắc nhở. Mộ Bạch cau mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ mặt thất vọng. Hắn vốn cho rằng lần này tiếp xúc sẽ khởi động cái nào đó trọng yếu nhiệm vụ chính tuyến, nhưng sự thật lại không phải như thế. Hắn chậm rãi thu tay lại, thật sâu nhìn Viên Thiệu một mắt, sau đó quay người rời đi, lông mày ý hiển nhiên quá chặt. Đối với Mộ Bạch tới nói, lần này đụng vào cũng không mang đến mong muốn kết quả, để hắn không khỏi bắt đầu một lần nữa suy nghĩ kế hoạch của mình cùng mục tiêu. Hiển nhiên nhiệm vụ chính tuyến không phải Viên Thiệu mở ra, cái kia đại khái suất là Tào Tháo. Nghĩ tới đây hắn trầm giọng nói ra, "Đi." Viên Thiệu quân hộ vệ không dám ngăn cản nhau nhau tránh ra. Không đợi Viên Thiệu thở dài một hơi, liền nhìn thấy không trung phi hành đến cả đời vật. Cái đó là Lưu Huyền Đức. Viên Thiệu kém chút một hơi không có đi lên, cái quái vật này làm sao lại bay? Ma Lưu bị lơ lửng giữa không trung, phía sau khô lâu hai cánh triển khai, tản ra sâu kín ma quang. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, trong hai con ngươi lóe ra hàn quang, phảng phất đến từ thâm nguyên ác ma, nhìn chăm chú phía dưới Viên Thiệu quân đội. Đột nhiên, hắn chấn động lên cặp kia từ vô số nhỏ bé khô lâu tạo thành cánh, mỗi một phiến khô lâu đều giống như sống lại, phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Theo cánh mỗi một lần đập, không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nứt, cuốn lên từng đợt âm lãnh phong bạo. Ma Lưu bị thân hình như quỷ mị giống như trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bay thẳng hướng Viên Thiệu quân đội trận địa. Mục tiêu của hắn rõ ràng, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem toàn bộ Viên Thiệu quân đều thôn vệ trong bóng đêm. Viên Thiệu trong quân đám binh sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy quần quần ma khí cùng kinh khủng tiếng gầm gừ, bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy tứ phía, nhưng Ma Lưu bị tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã xông vào trong quân, màu đen ma khí quét sạch mà qua, thôn vệ lấy hết thể dám can đảm ngăn cản hắn tồn tại. Không tại nơi này, Viên Thiệu. Ma Lưu bị tựa hồ có chút trí tuệ, tại phát giác được khí tức tiêu biến mất về sau, mở ra miệng rộng không ngừng cảm giác chung quanh khí tức. Quân liên minh đám binh sĩ nhao nhao nhượng bộ lui binh không dám đến gần tôn này quái vật ôn thần. Đánh chết 10 cái binh sĩ sau, Ma Lưu bị lập tức lại lần nữa mở ra hai cánh bay về phía không trung. Phi hành sau khi, hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu. Tào Tháo. Phía dưới mang theo chút ít binh sĩ chạy trốn, Tào Tháo đột nhiên cảm giác phía sau rét run. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã từng hảo bằng Lưu Trung Sơn Tĩnh Vương về sau Lưu bị ngay tại lao xuống. Truy sát ta. Tào Tháo mồ hôi đầm địa ở giữa vừa căng thẳng xoay người quẳng xuống ngựa, tại người hầu tiếng kinh hô bên trong Ma Lưu bị chậm rãi rớt xuống đất đồng hồ. Đang muốn một kiếm đánh giết Tào Tháo thời điểm hắc đao đêm cùng trường kiếm kia chạm kích cùng một chỗ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hạ cái hai tay dùng sức, Ma Lưu bị đánh lui mấy mét. Tào Tháo toàn thân run rẩy ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh chính hướng hắn đi tới. Chương 1699, nên chiến lưu trường. Chương 1699, nên chiến lưu trường. Tào Tháo vừa đứng lên liền bị Mộ Bạch cầm bả bay. Nhiệm vụ chính tuyến 1, bảo hộ Tào Tháo, dưới trướng chiến sĩ một đối một đánh giết ma hóa Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Hạ kệ giết Ma Lưu bị. Nắm chặt Tào Tháo bả vai, Mộ Bạch trầm giọng nói. Tào Tháo chính là muốn nói cái gì thời điểm, liền nhìn thấy mặc áo khoác treo xỉ gà nam nhân đem hắn hộ vệ ở bên. Ta là dâu cô đại, tạm thời bảo vệ ngươi. Hạ kệ mị hạt sau khi tiếp nhận mệnh lệnh nhẹ gật đầu. Ma Lưu bị, ngày xưa ôn tồn lễ độ người nhân hình tượng giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một thân bàng bạc ma khí. Hắn nắm chặt trong tay chuôi này đen nhánh không ánh sáng trường kiếm, thân kiếm tản ra u hơi lạnh, phản phất có thể thôn vệ chúng quanh hết thảy qua mình. Trong mắt của hắn lóe ra lăng lệ quan mang, giống như hoang dã bên trong đói khát đã lâu báo săn, khóa chặt trước mắt mục tiêu, con kia tượng trưng cho thần bí cùng lực lượng Hạ Cậy. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười tàn nhẫn ý, kia là đối sắp đến khát vọng chiến đấu, cũng là đối thắng lợi tự tin. Theo một tiếng đinh thái nhức góc gào thét, Ma Lưu bị bỗng nhiên huy động trường kiếm trong tay, hướng Hạ Cậy mãnh liệt bổ tới. Mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất có thể xé rách hết thể trở ngại. Một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chém làm hai nửa. Hạ Cậy con người bỗng nhiên co bảo, cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, nó cũng không lùi bước, ngược lại bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói, cùng ma lưu bị trường kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Trong chốc lát, hỏa hoa vang khắp nơi, quang mang vạn trượng. Trận chiến đấu này đã là vật lý bên trên giao phòng, cũng là tinh thần cùng đấu ý chí. Hạ Cậy Mị hạt vị này lấy kiếm thuật lấy xương cương giả, giờ phút này chính nắm chặt cái kia trôi chuyển kỳ hắc đao đêm. Thân đao đen như mực, lại tản ra lăng lệ vô song khí tức, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt, Ma Lưu Bị. Theo quát khẽ một tiếng, Hạ Cậy Mị hạt bỗng nhiên huy động trong tay hắc đao, phát động một cái mãnh liệt chẳng kích. Đao sóng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, giống như một tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời, thẳng bức Ma Lưu Bị. Đao kia sóng ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại trước chướng ngại. Ma Lưu Bị không dám có chút chủ quan. Tại cái này khẩn yếu con đầu, hắn bỗng nhiên mở ra hai cánh, giống như một con dương cánh bay cao hướng, trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Cặp kia cánh tản ra u u ma khí, cùng Hạ Cậy Mị hạt đao hình sóng thành trên lệch rõ ràng. Đao sóng giáng chặt lấy Ma Lưu Bị lòng bàn chân lướt qua, đem mặt đất xé rách ra một đạo thật sâu vết rách. Mà Ma Lưu Bị thì mượn nhờ hai cánh lực lượng, ở giữa không trung linh hoạt né tránh, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Xa xa trong rừng, Ma Trương Phi vị này ngày xưa uy mãnh vô địch võ tướng giờ phút này chính tiềm phục tại trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm xa xa Hạ Cậy Mị hạt, trong lòng nổi lên đánh lén kế hoạch. Hắn bắp thịt quần quần thân thể như ẩn như hiện trong bóng tối, giống như một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp phát động công kích trong nháy mắt, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, Kaido, vị này cầm trong tay Lang Nha Đồng chiến sĩ, chính cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Kaido ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quả cảm, phản phất bất luận cái gì đánh lén đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Ma Trương Phi trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng không từ bỏ đánh lén suy nghĩ. Hắn lặng yên điều chỉnh vị trí của mình, ý đồ vòng qua Kaido, tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình. Nhưng mà, Kaido tựa hồ sớm đã thấy rõ hắn ý đồ, nắm chặt Lang Nha Đồng, nằm ngang ở hắn trước mặt. "Trương Phi, đối thủ của ngươi là ta." Kaido trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Mà Trương Phi thấy thế, biết đánh lén đã mất khả năng, thế là hắn ưỡn ngực, mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị cùng Kaido triển khai một trận chính diện đối quyết. Mà Trương Phi trợn mắt trừng trừng, toàn thân ma khí lở lở, hắn bỗng nhiên bật lên, hai tay nắm chặt trường mâu, trong miệng hô to, "Ma bá thiên hạ!" Theo một tiếng này gầm thét, không khí chung quanh phảng phất đều bị khí thế của hắn rung động, một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra tới. Hắn trường mâu trong nháy mắt bị màu đen ma khí bao khỏa, lóe ra quỷ dị quang mang. Hắn vung vẩy trường mâu, hướng Kaido mãnh liệt bổ tới, mũi thương xẹt qua quỹ tích mang theo tiếng gió bén nhọn, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Đối mặt cái này lăng lệ công kích, Kaido cũng không lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên bộc phát ra thanh sắc quang mang, sau đó vậy mà biến thân trở thành một đầu nguy nga thanh long. Vảy rồng lóe ra lạnh lẽo quang trạch, long nhãn sáng ngời có thần, để lộ ra uy nghiêm cùng lực lượng. Thanh long Kaido mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngầm, lập tức một cô nóng bỏng thổ tức từ miệng rồng bên trong dâng lên mà ra, lao thẳng tới Ma Trương Phi. Cái kia thổ tức giống như một đầu hỏa long, mang theo thiêu hủy hết thể khí thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ma Trương Phi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bối rối. Hắn nắm chặt trường mâu, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị né tránh thanh long thổ tức, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Giết! Người sống! Ma Lưu bị hai mắt lóe ra xích hồng quang mang, hắn đứng tại trong chiến trường, ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Cái này âm thanh gào thét bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem thiên địa đều chấn động đến run rẩy. Theo tiếng gầm gừ của hắn, trung quanh trong rừng bắt đầu phun trào lên dị thường năng lượng. Lá cây rì rào rung động, mặt đất khẽ chấn động, phản phất có thứ gì ngay tại từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Ngay sau đó, liên tục không ngừng ma binh từ trong rừng hiện ra tới. Bọn hắn thân mang áo đen, cầm trong tay lưới dao, ánh mắt lánh khốc mà sắc bén. Những thứ này ma binh phản phất là nhận Ma Lưu bị gào thét triệu hoán, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một cỗ cường đại ma quân. Ma Lưu bị tiếng gầm gừ trên chiến trường quanh quẩn, nương theo lấy ma binh nhóm đều nhịp tiếng bước chân, tạo nên một loại tốc sát mà rung động không khí. Chi này ma quân xuất hiện, không thể nghi ngờ cho chiến trường mang đến càng căng thẳng hơn cùng kịch liệt đối kháng. Thời khắc này Ma Lưu bị tựa như một vị ma thần giáng lâm, thống lĩnh chi này cường đại ma quân, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Nữ đế Ba Hàn Cốc đứng tại biên giới chiến trường, nàng cặp kia lạnh diễm đôi mắt bên trong để lộ ra khinh thường cùng kinh miệt. Nhìn xem liên tục không ngừng gọi tới ma binh, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng ngạo khí. Ngay tại ma binh nhóm sắp vọt tới trước mặt nàng trong nháy mắt, Đoá Hàn Cốc thân hình lóe lên, lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ xuyên toa tại ma binh ở giữa. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng bung lên, một đạo lăng lệ khí kình trong nháy mắt bộc phát, đem xông lên phía trước nhất mấy tên ma binh trong nháy mắt đánh bay. Ngay sau đó, nàng hai tay kết ấn, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo hào quang sáng chói. Quang mang kia giống như một thanh vô hình lưỡi dao, quét ngang toàn bộ chiến trường, những nơi đi qua, ma binh nao nhao ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, Đoá Hàn Cốc nhẹ nhàng bay xuống mặt đất. Thân ảnh của nàng tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra phá lệ dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng nhẹ nhàng luốt luốt mái tóc, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, tự nhủ, thần thiếp thật sự là quá đẹp. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đọ Phượng Lạm Mị Ngô đứng tại bên trong chiến trường hỗn loạn, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, phản phất đối chung quanh giết chóc cùng ồn ào náo động thờ ơ, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, đầu ngón tay nhảy nhót lấy từng cây cơ hồ nhìn không thấy trong suốt sợi tơ. Những sợi tơ này trong tay hắn như cùng sống vật đồng dạng linh động, theo ngón tay hắn vi diệu động tác mà múa. Hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, vài gốc sợi tơ tựa như mũi tên nhọn bắn ra, xuyên thấu từng cái xông lên ma binh thân thể. Ma binh nhóm nhau nhau ngã xuống, bọn hắn thậm chí không thể thấy rõ là cái gì đánh trúng vào chính mình. Đỏ Phở Lạm Mị Ngô động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất là đang tiến hành một trận y mắng vũ đạo, mà những ma binh đó thì giống như là hắn vũ đạo bên trong vật làm nền, từng cái im lặng ngã xuống. Trên chiến trường, ma binh số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, mà Đỏ Phở Lạm Mị Ngô thân ảnh nhưng thủy chung như một, sừng sững không ngã. Hắn khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lạnh nhạt nói, thật sự là quá yếu, loại nhân vật này đơn giản không xứng ta xuất thủ. Chương 1700, Ma Quan Vũ đánh tan Minh Ca. Chương 1700, Ma Quan Vũ đánh tan Minh Ca. Ngay tại Đỏ Phở Lạm Mị Ngô dương dương đắc ý, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, một đạo nhanh như gió thân ảnh đột nhiên từ biên giới chiến trường xung ra, thẳng đến Đỏ Phở Lạm Mị Ngô. Kia là Ma Quan Vũ, tay hắn cầm thanh long hiện nguyệt đao, đao phong lóe ra lạnh lẽo hàn quang, lấy một loại khí thế không thể địch nổi hướng Đỏ Phở Lạm Mị Ngô đánh tới. Thanh long hiện nguyệt đao vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía Đỏ Phở Lạm Mị Ngô. Một đao kia, phản phất muốn đem thiên địa đều một phân thành hai, uy lực của nó chi lớn, làm cho người liễu lưới. Đỏ Phở Lạm Mị Ngô sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thân hình hắn lóe lên, lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, thanh long hiển nguyệt đao đao khí như cũ tại trên gương mặt của hắn lưu lại một đạo thiện thiện vết thương. Ma Quan Vũ cũng không có cho Đỏ Phở Lạm Mị Ngô cơ hội thở dốc, hắn ngay sau đó phát khởi liên miên bất tuyệt công kích. Thanh long hiển nguyệt đao trong tay hắn múa đến kín không kẽ hở, đao đao chí mạng, làm cho Đỏ Phở Lạm Mị Ngô liên tiếp lui về phía sau. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Nguyên bản Dương Dương đắc ý Đỏ Phở Lạm Mị Ngô giờ phút này đã là chật vật không chịu nổi, mà Ma Quan Vũ thì giống như là chiến thần hàng thế đồng dạng, dũng mãnh vô địch. Trên chiến trường tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương chú ý trận này quyết đấu đỉnh cao phát triển. Kịp phản ứng Đỏ Phở Lạm Mị Ngô ánh mắt run lên, hắn biết mình không thể lại có chút nào chủ quan. Đối mặt Ma Quan Vũ cái kia như cuồng phong như mưa rào công kích, hắn cấp tốc làm ra ứng đối. Chỉ gặp Đỏ Phở Lạm Mị Ngô hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, xung quanh hắn dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động. Đây là hắn trái ý tổ no mi thức tỉnh trạng thái, một loại đem cảnh vật chung quanh chuyển hóa làm vũ khí mình cường đại năng lực. Theo tâm hắn niệm khẽ động, nguyên bản kiên cố mặt đất đột nhiên bắt đầu nhúc đích, phản phất có vô số bạch tuyến từ lòng đất tuôn ra. Những thứ này bạch tuyến tại Đỏ Phở Lạm Mị Ngô không chế hạ cấp tốc sen lẫn thành một trường to lớn lưới, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Ma Quan Vũ công kích đột nhiên trở nên chậm chạp, hắn phát hiện mình động tác phản phất bị những thứ này bạch tuyến trói buộc. Mà Đỏ Phở Lạm Mị Ngô thì thừa cơ phát khởi mãnh liệt phản kích, hắn thao túng bạch tuyến lưới hướng Ma Quan Vũ quét sạch mà đi, ý đồ đem nó vây khốn. Ngay tại Đỏ Phở Lạm Mị Ngô dần dần chiếm thượng phòng, bạch tuyến lưới sắp vây khốn Ma Quan Vũ thời khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Ma Quan Vũ nắm chặt thanh long hiển nguyệt đao, đao phong bên trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, phản phất có tiếng long ngâm ẩn ẩn truyền ra. Ngay sau đó, thanh long hiển nguyệt đao lại thật hóa thành một đầu to lớn thanh long, vảy rồng lóe ra lạnh lẽo qua mang, mắt rồng sáng ngời có thần. Thanh long một cái bốc lên, mở ra miệng lớn, đột nhiên cắn về phía chói buộc Ma Quan Vũ bạch tuyến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cứng gọi bạch tuyến tại thanh long răng nhọn hạ phản phất giấy đồng dạng bị tùy tiện cắn đứt. Đỏ Phở Lạm Mị Ngô thấy thế kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Ma Quan Vũ thanh long hiện nguyệt đao lại có như thế thần dị biến hóa. Mà lúc này Ma Quan Vũ đã thoát khỏi bạch tuyến trói buộc, thân hình hắn lóe lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phong tới Đỏ Phở Lạm Mị Ngô. Đỏ Phở Lạm Mị Ngô phản ứng cũng là cực nhanh, hắn ý đồ lần nữa điều khiển bạch tuyến tiến hành phòng ngự, nhưng mà đã chậm. Ma Quan Vũ đao quang đã gần trong gang tấc, hắn đành phải vội vàng ứng chiến. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Đỏ Phở Lạm Mị Ngô trong tay sợi tơ bị thanh long hiện nguyệt đao một đao chặt đứt, to lớn lực trùng kích để hắn liên tiếp lui về phía sau. Mà Ma Quan Vũ thì thừa cơ truy kích, đao phong như gió táp mưa rào giống như công hướng Đỏ Phở Lạm Mị Ngô, mỗi một đao đều hiểm lại càng hiểm địa sát qua Đỏ Phở Lạm Mị Ngô thân thể. Tại Đỏ Phở Lạm Mị Ngô mệt mỏi ứng đối thời khắc, Ma Quan Vũ đột nhiên một đao chém ngang, nặng nề mà đánh trúng vào Đỏ Phở Lạm Mị Ngô ngực. Một kích này lực lượng chi lớn, để Đỏ Phở Lạm Mị Ngô như bị trọng thương, thân hình hắn nhoáng một cái, vì một gối xuống trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lúc này trên chiến trường, tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Nguyên bản chiếm thượng phong Đỏ Phở Lạm Mị Ngô vậy mà tại ngắn ngủi mấy hiệp bên trong bị Ma Quan Vũ đánh tan. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Mà Ma Quan Vũ thì cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, ngạo nghệ đứng ở trong chiến trường, phản phất chiến thần đồng dạng không ai bị nổi. Gặp quỷ. Những quái vật này mạnh lên. Minh Ca hiển nhiên không cách nào lại chiến, hắn xấu hổ lui lại. Mộ Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói gì, một mình đứng ở Ma Quan Vũ trước người. Để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Người sống. Chết. Ma Quan Vũ đánh bại Đỏ Phở Lạm Mị Ngô về sau, chiến ý say xưa. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, khóa chặt cách đó không xa Mộ Bạch. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao lần nữa bộc phát ra lăng lệ đạo khí, Ma Quan Vũ thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bóng xanh ngưỡng mộ Bạch phóng đi. Nhưng mà, đối mặt Ma Quan Vũ cái này thế đại lực trầm công kích, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường thong dong. Hắn ánh mắt bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Ngay tại Ma Quan Vũ đao phong sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Mộ Bạch thân hình hơi trao đảo một cái, lấy một loại gần như không thể tư nghị góc độ tránh thoát cái này một kích chí mạng. Ma Quan Vũ công kích thất bại, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch thân pháp vậy mà như thế quỷ dị khó lường, có thể nhẹ nhõm tránh thoát công kích của hắn. Mà Mộ Bạch thì thừa cơ phản kích, thân hình hắn như gió, trong nháy mắt xuất hiện tại Ma Quan Vũ nghiêng người, một trường vô ra. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ma Quan Vũ chỉ cảm thấy nghiêng người đau xót, phản phất bị một tòa núi lớn va chạm đồng dạng, thân hình hắn không tự chủ được lui về phía sau. "Ta chỉ là chơi đùa với ngươi thôi, tiếp tục." Nói, Mộ Bạch ngoắc ngón tay. Chương 1701, Bạo chủng Ma Quan Vũ. Chương 1701, Bạo chủng Ma Quan Vũ. Mộ Bạch ứng đối Ma Quan Vũ, Cải Đồ ứng đối Ma Chư Phi, Hạ Cát ứng đối Ma Lưu Bị. Trên chiến trường nữ đế Lao Sa đều đang xem kịch căng dừa, đối mặt Ma Quan Vũ Mộ Bạch cũng là mười phần lòng, dù sao nhiệm vụ yêu cầu chính là hắn thuộc cấp một đối một chiến thắng Lưu Quan Trương mà không phải hắn, cho nên khi trước hắn cũng chỉ là bồi đối phương so chiêu một chút đưa đến kiểm chế tác dụng. Ma Quan Vũ, uy danh hiển hách chiến tướng, giờ phút này hắn đứng tại hoàng vu trên chiến trường, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó phát ra thê lương gào thét, tiếng gầm gừ này như là dã thú gầm thét, rung động lòng người, quanh quẩn tại trống trải trên chiến trường, làm cho người rùng mình. Theo Ma Quan Vũ tiếng gầm gừ, mặt đất đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, chỉ kiến giải mặt vỡ ra từng đạo khe hở, từ đó tuôn ra vô số ma binh. Bọn hắn người khoác áo giáp, cầm trong tay lưới dao, khuôn mặt hung ác, phản phất từ địa ngục thâm viên bên trong bỏ ra tới ác quỷ. Những thứ này ma binh gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, như là dã thú điên cuồng địa phóng tới Mộ Bạch. Số lượng của bọn họ khổng lồ, như là dòng lũ giống như mãnh liệt mà đến, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ. Mộ Bạch đứng tại trong chiến trường, đối mặt với giống như thủy triều vọt tới ma binh, ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo. Ma Quan Vũ tiếng gầm gừ cùng ma binh tiếng gào thét đan vào một chỗ, hình thành một khúc kinh khủng hòa âm. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này tà ác lực lượng bao phủ, phản phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Chỉ bằng mượn dạng này còn chưa đủ nha. Mộ Bạch đứng tại cuồng phong tứ ngược trên chiến trường, đối mặt với giống như thủy triều mãnh liệt mà đến ma binh, thần sát hắn thông dòng, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một tiếng này tiếng vang lanh lảnh tại ồn ào náo động trên chiến trường lộ ra dị thường đột ngột. Theo búng tay rơi xuống, Mộ Bạch quanh thân đột nhiên phun trào lên đại lượng dòng điện lôi đỉnh. Những thứ này dòng điện như là màu bạc bầy rắn, ở bên cạnh hắn uốn lượn xoay quanh, phát ra từ từ rung động thanh âm. Ngay sau đó, những thứ này dòng điện lôi đỉnh cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng thanh vô cùng sắc bén trường mâu, mũi thương lóe ra chói mắt điện quang, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Mộ Bạch cầm trong tay những thứ này dòng điện trường mâu, thân hình như điện, cấp tốc phóng tới ma binh. Hắn mỗi một lần vung mâu, đều có mấy tên ma binh bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau ngã xuống đất không dậy nổi. Dòng điện trường mâu tại Mộ Bạch trong tay hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, xuyên thấu ma binh áo giáp, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành Mộ Bạch người sân khấu, hắn như là chiến thần hàng thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đổ sát mê muội binh. Những nguyên bản đó ngang ngược cản rỡ ma binh, tại Mộ Bạch dòng điện trường mâu trước mặt trở nên không chịu được như thế một kích, tiếng gào thét của bọn họ dần dần biến thành sợ hãi kêu rên. Mộ Bạch thân ảnh trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một mảnh ma binh ngã xuống. Hắn dòng điện trường mâu phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng mà đánh giết lấy địch nhân. Tại hắn tấn công mạnh phía dưới, ma binh số lượng cấp tốc giảm bớt. Giết chết ngươi, ngươi, ta hận. Ma Quan Vũ mắt thấy Mộ Bạch lấy lôi đỉnh chi uy tàn sát hắn ma binh, phẫn nộ chi hỏa tại hắn hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong cháy hừng hực. Hắn gào thét một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, lần nữa giết tới đây, thề phải đem cái này dám to gan khiêu chiến hắn uy nghiêm địch nhân chém ở đao hạ. Trong tay chuôi này thanh long hiện mượt đao, theo Ma Quan Vũ tức giận mà trở nên càng thêm doan người. Thân đao nguyên bản liền khắc rõ phức tạp ma văn, giờ phút này phảng phất bị rót vào cuồng bạo ma lực, lóe ra u ám mà tà ác quan mang. Mũi đao chỉ hướng Mộ Bạch, phảng phất muốn thôn phệ hết thể có can đảm ngăn cản nó tiến lên sinh linh. Ma Quan Vũ thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua chiến trường khoảng cách, thanh long hiện mượt đao mang theo lăng lệ đao phong, thẳng đến Mộ Bạch thủ cấp. Đao quang kia lăng lệ đến cực điểm, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều một phân thành hai. Ngay tại thanh long hiển nguyệt đao sắc bổ trúng Mộ Bạch thời khắc, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, xảo diệu tránh thoát đao phong. Ngay sau đó, trong tay hắn dòng điện trường mâu hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng Ma Quan Vũ phản kích mà đi. Ma Quan Vũ không nghĩ tới Mộ Bạch vậy mà có thể tránh thoát hắn một kích chí mạng, mà lại phản kích nhanh chóng như vậy. Hắn tức giận hừ một tiếng, vung đao chém về phía cái kia đạo tia chớp màu bạc. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, dòng điện trường mâu cùng thanh long hiển nguyệt đao trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh tai nhức óc quanh mình. Ma Quan Vũ thừa dịp trên chiến trường hỗn loạn, tại đầy trời trong bụi mù lặng yên tiếp cận Tào Tháo. Tào Tháo đang bệ bội tại chỉ huy chiến đấu, hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Làm Ma Quan Vũ cái kia thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc, Tào Tháo trong lòng đột nhiên giật mình. Tào Tháo nhìn xem Ma Quan Vũ cặp kia xích hồng đôi mắt cùng trong tay lóe ra u ám quang mang thanh long hiện nguyệt đao, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau từng đợt phát lạnh, phản phất bị tử thần bóng ma bao phủ. Ma Quan Vũ từng bước một tới gần, Tào Tháo nhịp tim cũng theo đó gia tốc. Hắn biết mình không phải vị ma tướng này đối thủ, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Hắn khẩn trương ngắm nhìn một phía, hy vọng có người có thể đứng ra vì hắn giải vây. Râu cô đài, vị này bảo hộ Tào Tháo cường giả, hít thật sâu một hơi trong tay xì gà, sau đó chậm rãi phun ra sương mù. Hắn đối mặt với Ma Quan Vũ, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Tại xác nhận Tào Tháo đã sau khi an toàn, hắn chuẩn bị phát động sản sạt trái cây năng lực, cho vị này không ai bị nổi ma tướng một kinh hỉ. Theo râu cô đài hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không khí chung quanh đột nhiên trở nên đục ngầu. Trên mặt đất, hạt cát bắt đầu nhảy lên, phản phất được trao cho sinh mệnh. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực từ trên người dầu cổ đại phát ra, đem chúng quanh hạt cắt cấp tốc tụ tập lại một chỗ. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường đều bị một mảnh cắt bụi bao phủ. Bao cắt lấy dầu cổ đại làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Ma Quan Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó liền bị trong cuồng phong sen lẫn hạt cắt đánh cho mở mắt không ra. Trận này bao cắt như là dậu cổ đại hộ vệ trung thành, đem Ma Quan Vũ bao bọc vây quanh. Trong gió hạt cắt như là mũi tên đồng dạng, không ngừng mà công kích tới Ma Quan Vũ hộ thể ma khí. Mặc dù những thứ này hạt cắt không cách nào đối Ma Quan Vũ tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại thành công địa hạn chế hắn hành động. Tại bao cắt tiềm hộ dưới, dậu cổ đại lặng yên tiếp cận Ma Quan Vũ, chuẩn bị phát động càng đòn công kích chí mạng. Mà Ma Quan Vũ giờ phút này đang bệ bội tại ứng đối bao cắt xâm nhập, hoàn toàn không có phát giác được dậu cổ đại tới gần. Nhìn thấy Lao Sa thế mà có thể áp chế Ma Quan Vũ, Mộ Bạch tự nhiên không có ý kiến. Hắn tiện tay đem Tào Tháo ném ra chiến trường. Bị cắt đùi mê loạn hai mắt Ma Quan Vũ, cảm xúc càng thêm kích động. Hắn cơ trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, ý đồ xua tan chúng quanh cắt đùi, nhưng không làm nên chuyện gì. Phẫn nộ cùng cảm giác bị thất bại đan vào một chỗ, khiến cho mặt mũi của hắn càng thêm dữ tợn. Đúng lúc này, Ma Quan Vũ thân thể đột nhiên phát sinh dị biến. Cơ thể của hắn bắt đầu không bị khống chế và mèo, huyết nhục phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, không ngừng biến ảo hình dạng. Loại tình huống này hắn nhìn càng khủng bố hơn cùng không ai bị nổi. Da của hắn dần dần trở nên xích hồng, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng, mà cặp mắt của hắn thì lóe ra u lục quang mang, để lộ ra một loại tà ác cùng cuồng dã khí tức. Thân thể của hắn đang không ngừng vặn vẹo biến hình bên trong, tản mát ra một loại cường đại uy áp, để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Ma Quan Vũ tiếng giống giận dữ tại báo cắt bên trong quanh quẩn, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn ý đồ khống chế thân thể của mình, nhưng này cỗ thần bí lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại, để hắn không cách nào kháng cự. Thời khắc này Ma Quan Vũ đã không còn là trước đó cái kia uy phong lẫm lẫm võ tướng, mà là một cái bị dị biến khống chế quái thú. Hắn tồn tại làm cho cả chiến trường đều bao phủ tại một loại quỷ dị mà kinh khủng bầu không khí bên trong. Cái gì? Dầu cổ đã có chút ngây người, bởi vì đối phương khí tức cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt tiếp cận gấp 5 lần. Hạ Cậy đang đối mặt lấy đồng dạng cầm trong tay trường kiếm Ma Lưu Bị, hai vị kiếm khách giao phòng, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, kịch liệt vô cùng. Bị hạt ngưng thần tụ khí, đột nhiên thân hình hắn như điện, huy động trường kiếm trong tay, hướng Ma Lưu Bị khởi xướng công kích mãnh liệt. Chỉ gặp một đạo ánh kiếm màu xanh lam bạch phá bầu trời, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng đến Ma Lưu Bị. Đây chính là Hạ Cậy mị hạt tuyệt kỹ, lam sắc tấn mãnh chẳng kích. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Ánh kiếm màu xanh lam vẽ ra trên không trung chói mắt quy tích, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước sự vật đều chém làm hai đoạn. Ma Lưu Bị thấy thế, sắc mặt đổi biến, hắn cảm nhận được một kiếm này lăng lệ cùng nguy hiểm. Hắn nắm chặt trường kiếm, đón lấy mị hạt công kích. Hai thanh trường kiếm trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Nhưng mà tại mị hạt kẻ tấn mạnh chạm kích dưới, Ma Lưu Bị trường kiếm lại bị áp chế đến không ngừng lùi lại. Mỗi một lần kiếm quang lấp lóe, đều đại biểu cho mị hạt cái kia vô song kiếm thế đang kéo dài áp chế. Ma Lưu Bị mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở mị hạt tấn mạnh chạm kích trước mặt, trường kiếm của hắn phảng phất trở nên nặng nề vô cùng, khó mà ngăn cản. Tựa hồ là cảm nhận được Ma Quan Vũ biến hóa, cùng hạ cái kịch liệt giao phong, Ma Lưu Bị đột nhiên thân thể sinh ra kinh người dị biến. Hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh dần dần bặm mẹo, hai mắt lóe ra xích hồng quang mang, phảng phất có một cỗ lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Làm người khác chú ý nhất là phía sau hàng cánh. Chương 1702, Ma Chim Lưu Bị, Ma Hùng Trương Phi. Chương 1702, Ma Chim Lưu Bị, Ma Hùng Trương Phi. Kia đối vốn chỉ là tượng trưng cánh chim, giờ phút này lại bắt đầu kịch liệt bành trướng. Lông vũ dần dần dài ra, biến rộng, nhan sắc từ nguyên bản thanh nhã chuyển thành thâm thúy hắc vũ, lóe ra sâu kín tử quang, phản phất tận chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Theo chiến đấu tiếp tục, đôi cánh này không chỉ có trở nên càng lúc càng lớn, mà lại bắt đầu tản mát ra mãnh liệt ma lực ba động. Mỗi một lần vũ đều phản phất có thể nhấc lên một trận cuồng phong, khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Ma Lưu Bị khuôn mặt cũng dần dần hóa thú, hai mắt trở nên càng thêm dài nhỏ, lóe ra ánh mắt bé nhọn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười quỷ dị, phản phất tại cười nhạo đối thủ vô năng. Làm Hạ Cậy lần nữa khởi xướng tấn công mãnh lúc, Ma Lưu Bị sau lưng cánh đột nhiên chấn động, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu dần dần bay lên, trôi nổi tại giữa không trung. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một loại ma chim, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ma Chim Lưu Bị lơ lửng ở giữa không trung, cặp kia to lớn hắc vũ cánh chậm rãi vỗ, tản mát ra một cỗ cường đại ma lực ba động. Cặp mắt của hắn lóe ra lăng lệ hùng quang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy nhược điểm. Hạ Cậy mị hạt đứng tại trên mặt đất, nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo. Hắn là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ, nhưng đối mặt trước mắt cái này ma chim, hắn cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đột nhiên, Ma Chim Lưu Bị phát ra một tiếng đinh thai nhức óc rít lên, hai cánh đột nhiên chấn động, nhấc lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó, hắn lấy một loại tốc độ kinh người lao xuống hướng Hạ Cậy mị hạt, hắc vũ cánh như là hai thanh to lớn lưỡi đao, phá vỡ không khí. Hạ Cậy mị hạt nắm chặt trường kiếm, ý đồ ngăn cản cái này tấn mãnh công kích. Nhưng mà, Ma Chim Lưu Bị tốc độ thực sự quá nhanh, hắn đành phải trơ mắt nhìn cặp kia cánh khổng lồ cấp tốc tới gần. Ngay một khắc này, Ma Chim Lưu Bị đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm trong nháy mắt đem Hạ Cậy mị hạt tuôn vệ, hắn đành phải vung vẩy trường kiếm, ý đồ ngăn cản cái này nóng bỏng công kích. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Ma Chim Lưu Bị hỏa diễm công kích quá mức cường đại, Hạ Cậy mị hạt chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị ngọn lửa triệt để thôn vệ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là một bộ rách nát không chịu nổi bộ dáng, vô lực ngã trên mặt đất. Ma Chim Lưu Bị chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, cánh nhẹ nhàng thu hồi, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại lạnh lùng cùng cao ngạo. Hắn cúi đầu nhìn xem ngã trên mặt đất Hạ Cậy mị hạt, phảng phất tại thưởng thức kiệt tác của mình. Trận chiến đấu này lấy Ma Chim Lưu Bị toàn thắng chấm dứt. Sự cường đại của hắn cùng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Từ đây, tên của hắn trên chiến trường càng thêm vang dội, trở thành một cái không người dám chống lại tồn tại. Đang cùng cái đồ kịch liệt đấu sức ma Chu Vi, đột nhiên phát giác được đại ca Lưu Bị cùng nhị ca Quan Vũ trên người tán phát ra dị dạng ma lực ba động. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Bị đã hóa thành một con uy vũ ma chim, mà Quan Vũ thân thể cũng đang vặn bẹo dị biến. Một màn này để Trương Phi chấn kinh sau khi, cũng kích phát trong cơ thể hắn ma tính. Trương Phi trừng lớn hai mắt, nắm chặt trượng bát xà mâu hai tay nổi gân xanh, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cũng có một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào. Theo hắn gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Da của hắn dần dần trở nên như là dung nham giống như xích hồng, hai mắt lóe ra cuồng dã quang mang. Cơ bắp như là như gợn sóng phun trào, phản phất có một cỗ vô tận lực lượng ở trong cơ thể hắn cuộn. Thân hình của hắn cũng dần dần trở nên khôi ngô, mỗi một tấc da thịt đều để lộ ra cường hãn cùng bá khí. Cùng lúc đó, trong tay hắn trượng bát xà mâu cũng phát sinh biến hóa, thân mâu lóe ra u lam quang mang, phản phất ẩn chứa thần bí ma lực. Trương Phi cơ trượng bát xà mâu, mỗi một lần vung đánh đều mang theo thế lôi đình và quân, để đối thủ cái đồ cảm thấy áp lực lớn. Lúc này ma Trương Phi đã không còn là trước đó cái kia đơn thuần võ tướng, mà là hóa thân thành một vị tràn ngập ma lực chiến sĩ. Hắn giống giận, cùng cái đồ triển khai kịch liệt hơn đấu sức, mỗi một lần va chạm đều phản phất có thể đem đại địa rung chuyển. Vâng. Cái đồ bị nặng nề một kích đánh bay xa mười mấy mét, lang nha bổng văng bay đi đến một bên. Một bên khác lão xa cũng là vết thương đầy người thối lui ra khỏi báo cát không gian, tiến hóa là ma võ thánh Quan Vũ một đao chặt đứt báo cát, cùng ma chim Lưu Bị, ma hùng Trương Phi đứng tại một loạt. Chương 1703, nhiệm vụ thất bại, ma khí tinh hoạch. Chương 1703, nhiệm vụ thất bại, ma khí tinh hoạch. Kiểm tra đến tốc chủ thuộc cấp không cách nào đánh giết tam ma nhiệm vụ thất bại. Nghe được nhiệm vụ thất bại tin tức Mộ Bạch ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Tào Tháo đứng tại biên giới chiến trường, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa dần dần tới gần ma Quan Vũ. Chỉ gặp Quan Vũ thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, toàn thân tản ra mãnh liệt ma lực ba động, phảng phất là một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Tào Tháo trong lòng giật mình, hắn biết rõ Quan Vũ võ nghệ cao cường, bây giờ lại phát sinh dị biến, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình các tướng sĩ, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đối mặt cường đại như thế ma Quan Vũ, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng. Lúc này, Tào Tháo trong đầu hiện lên một ý niệm, chạy trốn. Hắn cũng không muốn cùng ma Quan Vũ chính diện giao phong, bởi vì đây không thể nghi ngờ là một trận sinh tử đọ sức, phần thắng cũng không lớn. Mà lại, làm một quân chi chủ, hắn cần cân nhắc đến toàn bộ chiến cuộc lợi ích, không thể bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính mà đem toàn bộ quân đội lâm vào hiểm cảnh. Thế là, Tào Tháo quả quyết hạ lệnh toàn quân rút lui. Nhiệm vụ thất bại, đã không có bảo hộ đối phương cần thiết, cho nên Mộ Bạch căn bản không có ngăn cản đường đi của đối phương. Hắn ngược lại là đi tới Tam Ma trước người có chút không vui nói, lúc đầu các ngươi có thể vì nhiệm vụ của ta hoàn thành mà quang vinh chịu chết, đáng tiếc, các ngươi bây giờ đã không có bất kỳ giá trị gì. Ma Quan Vũ, ma chim Lưu Bị cùng ma hùng Trương Phi, ba vị này dị biến ma tướng, mang theo sát khí ngập trời cũng không thể địch nổi lực lượng, đồng thời hướng thần sắc lạnh nhạt Mộ Bạch phóng đi. Ma Quan Vũ cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, thân đao lóe ra lạnh lẽo quang mang, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất run rẩy. Mặt mũi của hắn dữ tợn, hai mắt lóe ra xích hồng quang mang, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại đều đổ ra. Ma chim Lưu Bị ở giữa không trung xoay quanh, xuê hai cánh, như là một mảnh to lớn bóng ma bao phủ xuống. Hắn trong hai mắt lóe ra ánh mắt bén nhọn, phản phất có thể nhìn rõ hết thể nhược điểm, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Ma hùng Trương Phi thì như là một tòa núi nhỏ vào tới, thân hình của hắn khôi ngô, cơ bắp như là như gợn sóng phun trào. Hắn cơ to lớn tay gấu, mỗi một lần vung đánh đều mang theo thế lôi đình bạc quân, phản phất muốn đem hết thể đều phá hủy. Nhưng mà đối mặt ba vị này cường đại ma tướng, Mộ Bạch lại thần sắc lạnh nhạt, phản phất cũng không đem bọn hắn công kích để ở trong lòng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong hai mắt lóe ra thâm thúy quan mang, phản phất tại chờ đợi cái gì. Ngay tại ba vị ma tướng sắp công kích đến Mộ Bạch trong nháy mắt, hắn đột nhiên động. Thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp xẹt qua chiến trường, xảo diệu tránh đi ma Quan Vũ đao phòng, ma chim Lưu Bị lợi chảo cùng ma hùng Trương Phi tay gấu. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn vung ra, một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, thẳng đến ma Quan Vũ cổ họng. Ma Quan Vũ quá sợ hãi, vội vàng vung đao ngăn cản. Nhưng mà, Mộ Bạch kiếm pháp thực sự quá mức tinh diệu, hắn đành phải trơ mắt nhìn kiếm khí tại tự mình cổ họng trước xẹt qua. May mắn hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời quay đầu đi, mới tránh khỏi bị một kiếm đứt cổ vận mệnh. Cùng lúc đó, ma chim Lưu Bị cùng ma hùng Trương Phi cũng phân biệt nhận lấy Mộ Bạch công kích. Ma chim Lưu Bị bị một kiếm đâm trúng cánh, đau đến kêu thảm một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Mà ma hùng Trương Phi thì bị Mộ Bạch một cước đạp trúng ngực, cả người hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Mộ Bạch lấy sức một mình, vậy mà đồng thời đánh bại ba vị cường đại ma tướng. Liên dùng lôi đình rửa sạch tội ác của các ngươi đi. Đột nhiên, Mộ Bạch hai mắt tinh quang lóe lên, hắn hít sâu một hơi, quanh thân bắt đầu nổi lên chói mắt điện quang. Ngay sau đó, hắn giơ cao trường kiếm, chỉ hướng thương cung, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại triệu hoán một loại nào đó lực lượng thần bí. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu cấp tốc tụ tập, sấm sét vang dội, phảng phất có cái gì lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Cùng lúc đó, Mộ Bạch trên người điện quang càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem hắn cả người đều thôn vệ. Lôi thần hàng thế. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, lập tức đem trường kiếm đống nhiên vung xuống. Ngay tại một sát na này, một đạo thô như cự long lôi điện từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào hướng ma Quan Vũ, ma chim Lưu Bị cùng ma hùng Trương Phi. Đạo này lôi điện uy lực to lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Ma Quan Vũ, ma chim Lưu Bị cùng ma hùng Trương Phi ba người hoảng sợ nhìn xem đạo này lôi điện bổ tới, bọn hắn muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. lôi điện trong nháy mắt đánh trúng bọn hắn, cường đại dòng điện trong nháy mắt xuyên qua thân thể của bọn hắn. Tại cỗ này cường đại lôi điện chi lực dưới, Ma Quan Vũ, Ma Chim Lưu bị cùng Ma Hùng Trường Phi thân thể trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một mảnh tro bụi. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ lực lượng này rung động, tất cả mọi người bị cái này uy lực kinh người chết phục. Mộ Bạch đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt cảnh tượng. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong mắt quang mang lại để lộ ra hắn đối cỗ lực lượng này tự tin cùng trường khống. Lôi thần hàng thế cái này 100 triệu vần lôi đỉnh kỹ năng, để Mộ Bạch trong nháy mắt miểu sát Ma Quan Vũ, Ma Chim Lưu bị cùng Ma Hùng Trường Phi, cái này đều nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao cái này Tam Ma mặc dù rất mạnh nhưng cùng thực lực của hắn vẫn là có khác biệt trời vực. Tại Ma Quan Vũ, Ma Chim Lưu bị, Ma Hùng Trương Phi ba người bị Mộ Bạch lôi thần hàng thế đánh giết về sau, trên chiến trường tràn ngập một cỗ quỷ dị mà năng lượng cường đại ba động. Theo thời gian trôi qua, cỗ năng lượng này dần dần ngưng tụ, cuối cùng tại mỗi người di thể phía trên phân biệt tạo thành một viên lóe ra u ám quang mang tinh hạch. Những thứ này tinh hạch tản ra ma khí nồng nặc, phản phất gánh chịu lấy ba người khi còn sống lực lượng cùng ám niệm. Bọn chúng xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Mộ Bạch nhìn chăm chú những thứ này ma khí tinh hạch, nhíu mày. Đây là? Cầm lấy một viên ma khí tinh hạch, trong đó ma tính không ngừng lưu toan chui vào Mộ Bạch thân thể, đáng tiếc người mang kim ô trái cây Mộ Bạch bản thân liền là đại nhật biểu tượng, vì vi vận dụng kim ô hỏa diễm liền có thể đem cái đồ chơi này nhẹ nhõm trấn áp. Chương 1704, kinh khủng tinh hạch. Nghiên cứu. Chương 1704, kinh khủng tinh hạch. Nghiên cứu. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại, Mộ Bạch đám người chỉ có thể từ tuần phó bản bên trong rời khỏi. Hiếm khi nhấm nháp thất bại tư vị Mộ Bạch ngược lại là tỉnh táo. Bất quá dưới trướng mấy người lại là thần thái không đồng nhất. Hạ Cậy Mị Hạt cùng cái đồ đứng tại phòng khách một góc, sát mặt hai người đều có vẻ hơi âm trầm. Bọn hắn nhìn xem đại ca Mộ Bạch cái kia lạnh nhạt lại cường đại thân ảnh, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng tự trách, chiến bại sỉ nhục quá lớn. Hạ Cậy Mị Hạt cúi đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Là một tên đỉnh tiêm kiếm sĩ, hắn tự cao tự đại, nhưng ở trong trận chiến đấu này, hắn lại phát hiện mình cùng Mộ Bạch ở giữa chênh lệch to lớn như thế. Hắn cảm thấy mình phảng phất thành một chuyện cười, liền tại Mộ Bạch trước mặt dũng khí ngẩng đầu đều không có. Cái đồ cũng là tình huống giống nhau. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra không cam lòng qua mang. Hắn một mực lấy lực lượng lấy sưng, nhưng ở cuộc tỉ thí này bên trong, lực lượng của hắn phảng phất trở nên như thế không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy mình tiêu ngạo bị hung hăng giày xéo, thậm chí không dám nhìn thẳng Mộ Bạch con mắt. Hai người đều biết rõ, bọn hắn chiến bại không chỉ là bởi vì trên thực lực chênh lệch, càng là bởi vì bọn hắn trong lòng thái cùng ý chí bên trên không đủ. Tại Mộ Bạch cái kia kiên cố ý chí trước mặt, bọn hắn dao động cùng bối rối lộ ra rõ ràng như thế. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở chỗ này, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bọn hắn đã từng đều là kiêu ngạo mà tự tin chiến sĩ. Nhưng giờ phút này lại giống hai cái đã làm sai chuyện hải tử, xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn biết, tự mình cần càng thêm cố gắng cùng kiên định tu luyện, mới có thể một lần nữa tìm về cái kia phần thuộc về mình tiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Mà Mộ Bạch, làm đại ca của bọn hắn, cũng không có bởi vì bọn hắn chiến bại mà đối với bọn hắn có chỗ khinh thị. Tương phản, hắn lấy bình hòa ánh mắt nhìn bọn hắn, phản phất tại cổ vũ bọn hắn từ trong thất bại đứng lên, một lần nữa đối mặt khiêu chiến. Thất bại rất bình thường, nói rõ chúng ta còn cần trở nên mạnh hơn, thả lỏng trong lòng tiếp tục cường hóa tự mình đi, đều đi thôi. Tuân mệnh. Đám người rời khỏi phòng khách, chỉ để lại Mộ Bạch tự mình một người đứng tại phía trước cửa sổ. Trong tay hắn còn có cái kia ba viên ma khí tinh hạch tản ra nhàn nhạt ma khí. Mộ Bạch tiện tay đem trong tay ma khí tinh hạch ném về cách đó không xa một cây đại thụ, cây kia bên trên đúng lúc có một con nhỏ chim sẻ tại vui sướng ca hát. Ma khí tinh hạch trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác địa rơi vào con ma tức kia trước mặt. Chim sẻ tò mò nhìn cái này lóe ra u ám quang mang tinh hạch, tựa hồ bị nó hấp dẫn, nó nhẹ nhàng địa mổ tinh hạch. Ngay trong nháy mắt này, tinh hạch bên trong ma khí phảng phất bị kích hoạt, một cỗ cường đại năng lượng tràn vào chim sẻ thân thể. Chim sẻ nhục thân bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, lông vũ trở nên càng thêm đầy đặn, cánh cũng biến thành càng thêm rộng lớn. Hình thể của nó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần, từ nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái biến thành một con quái vật khổng lồ. Theo nhục thân tăng trưởng, chim sẻ khí tức cũng biến thành càng phát ra cường đại. Nó hai mắt lóe ra lăng lệ quang mang, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Không khí chung quanh đều bởi vì nó cường đại khí chẳng mà vi vi rung động. Mộ Bạch nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này mà khí tinh hạch vậy mà có thể để cho chim sẻ phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Bất quá hắn cũng rõ ràng cố lực lượng này cũng không phải là chim sẻ có khả năng hoàn toàn trường khống, nếu là tùy ý nó phát triển, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vậy Mộ Bạch quyết định xuất thủ can thiệp. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại chim sẻ trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại chim sẻ trên thân. Một cỗ ôn hòa lực lượng tràn vào chim sẻ thể nội, trợ giúp nó bình phục thể nội dao động ma khí. Được sự giúp đỡ của Mộ Bạch, chim sẻ dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhục thân của nó cũng chậm chậm thu nhỏ, khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ. Đồng thời cũng phun ra viên kia thuộc về lưu bị ma khí tinh hạch. Mặc dù đã mất đi cái kia cổ lực lượng cường đại, nhưng chim sẻ tựa hồ trở nên càng thêm linh động cùng hoạt bát. Ma khí tinh hạch có được cường hóa một cái mục tiêu thực lực năng lực, như thế có chút ý tứ, nếu là có thể đại lượng chế tạo hoàn toàn có thể coi như một loại vũ khí chiến tranh. Ánh mắt thâm trầm hắn nhìn phía điện thoại. Gọi điện thoại sau kêu gọi Minh Ca đến đây. Chỉ chốc lát, Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo cung kính thần sắc đi đến. Hắn ngắm nhìn một phía, sau đó ánh mắt dừng lại tại Mộ Bạch trên thân, vi vi cúi đầu, hỏi: "Mộ Bạch đại nhân tìm ta chuyện gì?" Mộ Bạch ngẩng đầu, nhìn xem Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh. Hắn ra hiệu Đỏ Phơ Lạm Mị Ngộ ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng, ta tìm ngươi đến, là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Đọ Phở Lạm Mỹ ngồi tại Mộ Bạch trên ghế đối diện ngồi xuống, thần sắc ý hiển nhiên cung kính mà chuyên chú. Hắn biết, Mộ Bạch tìm hắn khẳng định là có chuyện quan trọng, mà lại chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ mật thiết. Mộ Bạch tiếp tục nói, cái này ba viên ma khí tinh hạch là Lưu Quan Trương rơi xuống, dung nhập chim sẻ trong thân thể có thể để nó biến thành ma chim, ngươi nghiên cứu một chút thứ này có hay không sản xuất hàng loạt khả năng ra ngoài tính. Đọ Phở Lạm Mỹ ngồ nghe xong Mộ Bạch lời nói, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng, cũng rõ ràng chính mình gánh vác trách nhiệm. Hắn nhẹ gật đầu, kiên định nói, Mộ Bạch đại nhân, xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ này. Mộ Bạch nhìn xem Đọ Phở Lạm Mỹ ngồ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang. Thế là, hắn vô vô Đọ Phở Lạm Mỹ ngồ bà bay, nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi đi đi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Mộ Bạch vẫn cảm thấy Minh Ca so sánh chiến đấu càng thích hợp nghiên cứu khoa học. Phòng khách kia sáng dần dần ảm đạm xuống, sắc trời ngoài cửa sổ cũng theo đó ảm đạm, toàn bộ không gian bị một loại thần bí mà ưu tĩnh không khí bao phủ. Mộ Bạch lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với chung quanh biến hóa không hề hay biết. Đúng lúc này, từ Mộ Bạch thế giới tinh thần bên trong, một thiếu nữ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Nàng giống như ưu linh xuyên qua hắc ám, nhẹ nhàng địa từ Mộ Bạch sau lưng tới gần. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà ôn nhu, phảng phất sợ đã quấy rầy Mộ Bạch trầm tư. Rốt cục, nàng đi tới Mộ Bạch sau lưng, chậm rãi duỗi ra hai tay, vòng lấy hắn cổ. Nàng ôm khinh nhu mà ôn ngoãn, giống như là cho Mộ Bạch một loại uy mắng an ủi. Tại cái này hắc ám mà yên tĩnh trong phòng khách, thiếu nữ xuất hiện phảng phất vì toàn bộ không gian mang đến một tia ấm áp cùng an bình. Mộ Bạch tựa hồ đã nhận ra sau lưng dị dạng, hắn vi vi nghiêng đầu, nhưng lại chưa tránh thoát đột nhiên xuất hiện này ôm. Hắn cảm nhận được thiếu nữ khí tức, cái kia phần ôn ngoãn cùng thân cận để trong lòng của hắn cô độc cùng cô đơn trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng, phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Trong bóng tối phòng khách trở nên yên tĩnh mà tường hòa, chỉ còn lại bọn hắn lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đang đan xen. Có thể thời gian dần trôi qua, Mộ Bạch đột nhiên bừng tỉnh. Gian phòng bên trong sẽ không có người tiến đến, nói cách khác, nơi này không phải chân thực thế giới mà là giả lập thế giới tinh thần. Thiếu nữ kia quả nhiên lại tới à, Mộ Bạch ngươi bây giờ nhiều mệt mỏi à, vì cái gì không vĩnh viễn đi cùng với ta đâu? Thiếu nữ thanh âm rõ ràng rất ôn nhu, nhưng lại mang theo không hiểu sát ý. Mộ Bạch lạnh nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ, cái này quái dị thiếu nữ lại xuất hiện, vẫn chưa tới thời điểm. Tùy tiện tìm cái lý do qua loa đối phương về sau, hắn cương ép khởi động tất cả lực lượng tinh thần tập trung tinh thần, quả nhiên cùng hắn thiết tưởng, trước mắt dần dần mở tối, tia sáng dần dần biến mất, hắn từ thế giới tinh thần bên trong thanh tỉnh lại. Bất quá tại thoát ly cái kia phiến lờ mờ thế giới tinh thần thời điểm, thiếu nữ mùi thơm cơ thể tại hắn chót mũi sát qua, một câu thanh âm cũng quanh quẩn ở bên tai của hắn. Sắp đến, hết thảy kết thúc ngày, người ta cuối cùng rồi sẽ ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Chương 1705, quán cà phê, lại đánh một lần. Chương 1705, quán cà phê, lại đánh một lần. Tại Thần Hải thành phố đỉnh cấp trong quán cà phê, chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi lấy một cái xuất khí tuấn lãng nam tử, hắn chính là Mộ Bạch. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vẩy vào trên người hắn, vì hắn cái kia thâm thúy ngũ quan dắt lên một tầng kim sắc vầng sáng, khiến cho hắn nhìn càng thêm mê người. Mộ Bạch trong tay bưng lấy một quyển sách, hết sức chăm chú địa đọc lấy, ngẫu nhiên sẽ còn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trong tay cà phê, cái kia động tác ưu nhã cùng ánh mắt chuyên chú, phảng phất một bức động lòng người bức tranh. Trong quán cà phê tràn ngập nồng đậm cà phê hương cùng khinh nhu âm nhạc, đây hết thảy đều cùng Mộ Bạch cái kia an tĩnh mà chăm chú khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không thiếu nữ khách hàng chú ý tới cái này đặc biệt tồn tại. Các nàng hoặc xì xào bàn tán, hoặc sáng mắt trương gan mà nhìn chằm chằm vào nhìn, có thậm chí còn lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp ảnh. Mộ Bạch phảng phất thành trong quán cà phê một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn lấy đông đảo nữ tính ánh mắt. Hắn xuất khí cùng tuấn lãng, không chỉ là ở bên ngoài, càng nhiều hơn chính là loại kia từ bên trong ra ngoài tán phát khí chất cùng giáo dưỡng. Mỗi khi hắn lật giấy hoặc là quấy cà phê lúc, loại kia ung dung không đội tư thái đều để lòng người sinh hướng tới. Cứ việc chung quanh tràn đầy chú ý ánh mắt, nhưng Mộ Bạch tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, thưởng thụ lấy đọc mang tới niềm vui thú cùng cà phê nương thuần. Loại này siêu nhiên vật ngoại thái độ, ngược lại càng thêm tăng thêm mị lực của hắn, làm cho này nữ những khách chú ý càng thêm mê muội. Trong quán cà phê, ngoại trừ xuất khí tuấn lãng Mộ Bạch hấp dẫn đại lượng nữ khách hàng ánh mắt bên ngoài, nhân viên cửa hàng Long Ảnh Nhi cũng đồng dạng trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Long Ảnh Nhi có được tuyệt mỹ dung nhan, nàng ngũ quan tinh xảo như vẽ, da thịt trắng non như ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh như tơ giống như thuận hoạt, tự nhiên rối tung ở đầu vai. Giờ phút này, Long Ảnh Nhi đang đứng tại quán cà phê một góc, hai tay nâng cầm lên, si ngốc nhìn cách đó không xa đang xem sách Mộ Bạch. Trong mắt của nàng lóe ra lấm ta lấm tấm quan mang, tựa hồ hoàn toàn bị Mộ Bạch cái kia an tĩnh mà chăm chú khí chất hấp dẫn. Mỗi khi Mộ Bạch ngẩng đầu uống cà phê hoặc là lật giấy lúc, nàng đều sẽ nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái này tuyệt mỹ thiếu nữ nhân viên cửa hàng một cái nhăn mày một nụ cười, tự nhiên cũng hấp dẫn không thiếu nam khách hàng chú ý bọn hắn hoặc là giả bộ như lơ đãng hướng nàng vị trí lướt đi, hoặc là tìm cơ hội cùng nàng bắt chuyện vài câu, ý đồ gây nên chú ý của nàng. Nhưng mà Long Ảnh Nhi tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong đối Mộ Bạch thưởng thức bên trong, đối những cái kia nam khách hàng ám chỉ cùng bắt chuyện cũng không nhiều hơn để ý tới. Tô Tuyết có chút bất mãn ho khan hai tiếng. Tóc ngắn nàng nhìn qua tư thế hiên ngang mà lại mười phần đáng yêu, loại này tương phản cảm giác cũng làm cho rất nhiều người cùng nàng bắt chuyện, đồng dạng hắn vị này băng sơn tóc ngắn mỹ nữ đồng dạng đối với cái này không cảm giác. Ánh mắt tại đảo qua thánh tử đại nhân Mộ Bạch thời điểm, tầm mắt của nàng tiểu gì cũng sẽ thả chậm, phảng phất tại đối đãi một loại nào đó chất bảo. Nơi này không tệ à, các ngươi tùy tiện ngồi, nơi này ngoại trừ không thể đùa giỡn nhân viên cửa hàng bên ngoài tất cả tiêu phí ta tính tiền. Thần Quyết mỉm cười mang theo một đám sợ hãi rụt rè người tiến vào trong quán cà phê. Long Ảnh Nhi có chút không vui con hàng này hét to, ánh mắt quét qua nàng liền cười. Thế nào? Tô Tuyết liếc nhìn Long Ảnh Nhi sơn móng tay như có điều suy nghĩ nhìn một chút mình tay. Hi hi, còn có thể có cái gì? Thần Quyết con hàng này thế mà dẫn hắn những cái kia tinh thần thành phố bằng hữu tới. Tô Tuyết cỡ nào nhạy cảm, nhất là gần nhất trải qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đặc hấn, liếc mắt liền phát hiện Thần Quyết sau lưng mấy người này rõ ràng hết sức e ngại Thần Quyết ra hỏa này. Ngược lại là Thần Quyết có vẻ như nhìn không ra, tìm Trương Mộ Bạch bên cạnh cái bàn tiện tay múa dậm chân nói, nhanh hơn nửa năm không gặp, trong các ngươi không ai tại tinh thần trong thành phố truyền ta nói xấu chứ? Giống như cười mà không phải cười ánh mắt để ở đây mấy người mồ hôi đầm địa, dù sao bọn hắn mặc dù là tinh thần thành phố bên trong con em thế gia nhưng cũng sợ hai vị này đại lao a, con hàng này giết người phải xem tâm tình, bọn hắn lúc đầu tại phụ cận đường đi khi dễ một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới lại đụng phải Thần Quyết con hàng này. Không có, tuyệt đối không có. Đúng à, chúng ta đều tại tinh thần thành phố nhớ ngươi muốn chết, không có ngươi chấn chàng tử những cái kia tốt nghiệp đại ca đều lao tìm chúng ta phiền phức đâu. Cũng là không may. Trong lòng ám đâm đâm nghĩ như vậy, có thể trên mặt cũng không dám lộ ra một điểm dị dạng thần sắc, dù sao Thần Khuyết cũng thi vào Thần Hải đại học, đám người tương lai trong sân trường sớm muộn vẫn là phải gặp phải. Ui ui ui, cậu tiểu bằng hữu ngươi làm sao còn không tiến bảo? Trong cái cầm Tô Tuyết cũng đang xem kịch, liền nhìn thấy đầy người cho đuổi cái đầu không quá lớn gầy còm người trẻ tuổi do dự đẩy cửa đi đến, trên thân rõ ràng đều là dấu chân, hiển nhiên là mấy người này đánh. Vốn đang nhìn Tinh Hải truyền thuyết cố sự Mộ Bạch quét mắt cổng người trẻ tuổi, lơ đãng cười cười, bởi vì hắn thấy được một cái mười phần có ý tứ sự tình. Sở Vân dáng người gầy còm, quần áo cũ nát lại dính đầy bụi đất, phía trên còn in các loại lớn nhỏ không đều dấu chân, lộ ra có chút chật vật. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, bộ pháp mặc dù cẩn thận, nhưng mục tiêu rõ ràng, hắn chính hướng Thần Khuyết cái kia một bàn đi đến. Hắn ngồi đi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, sợ quấy rầy đến khách nhân khác, hoặc là gây nên không cần thiết chú ý, nhưng mà, cái kia một thân chật vật trang phục cùng kiên định bộ pháp, đã đủ để cho người chung quanh đối với hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Làm Sở Vân rốt cục đi đến Thần Khuyết bên cạnh bàn lúc, hắn cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là đứng ở nơi đó, dùng một loại cơ hồ khiêm tốn tư thái hướng người trên bàn ra hiệu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khát vọng được tiếp nhận cùng lý giải qua mang, để cho người ta không khỏi đối với hắn sinh ra hiếu kỳ cùng đồng tình. Cứ việc Sở Vân bề ngoài có vẻ hơi chật vật, nhưng hắn cử chỉ lại để lộ ra một loại không giống bình thường khí chất. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta. Quái. Thần Quyết phát giác được Sở Vân trên mặt không có chút nào đối với hắn bên cạnh mấy vị khi dễ hắn người sợ hãi sinh khí, ngược lại coi như không có qua sự tình giống như tạ ơn tự mình, trực tiếp nhạy cảm Thần Quyết híp mắt nói ra, không cần cảm ơn, mấy cái này hàng a trước đó đều là bị ta khi dễ. Không nghĩ tới thế mà ra ngoài khi dễ bình dân, thật sự là mất mặt à. Thần Quyết là lấy giúp người làm niềm vui người sao? Hiển nhiên không phải. Hắn trước mắt nhân cách chỉ truy cầu gì thế. Vừa vặn Mộ Bạch phương hướng là thí thần, cho nên hắn mới có thể chết tâm sập địa đi theo cái sau bước chân, nếu có một ngày đám người vẫn lạc vậy hắn sẽ không chậm trễ chút nào phản bội Mộ Bạch đi tiếp tục gì thế, hắn không phải đơn thuần người tốt người xấu, mà là tên điên. Đây cũng là bên cạnh mấy cái đại thiếu run lẩy bẩy nguyên nhân. Bởi vì con hàng này quá giỏi thay đổi. Ngài nói đùa. Chúng ta chỉ là đụng phải hắn vị này Tinh Hải thành phố lão bằng hữu giải trí một chút thôi, làm một chút trò chơi nhỏ hoàn toàn không có khi phụ người ý tứ. Nhìn Thần Quyết cái kia điên dáng vẻ, cầm đầu Hoàng Tinh thì vội vàng giải thích nói. Thần Quyết đột nhiên xích lại gần Hoàng Tinh thì, từng chữ từng câu nói, "Lô Đần, thật là khờ tử, ngươi nhìn không ra trước mắt ngươi cái này Sở Vân thực lực viễn siêu các ngươi sao, nhưng mà hắn lại không hoàn thủ, điều này nói rõ hắn hoặc là có khác ý đồ hoặc là các ngươi có hắn tay cầm, là cái nào?" "Hả? Cái quỷ gì?" Hoàng Tinh thì mồ hôi lạnh chảy ròng để Thần Quyết buông tay, đồng thời thận trọng nói ra, Thần Quyết đại ca ngươi nói đùa sao, con hàng này chính là cái tầm dưới chót chó, có thể đến gần Thần Hải đại học đều là may mắn gặp may mắn mà thôi, làm sao có thể là cái gì cực giả. Đó chính là nói các ngươi không có hắn tay cầm rồi. Ngạch, là ý tứ này. Nơi này náo ra động tĩnh để phụ cận lúc đầu nhìn Mộ Bạch thịnh thế mỹ nhân nữ nhân đều chú ý tới, Tuấn Lãng Mộ Bạch chậm rãi khép lại quyển sách trên tay, động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua tỉ mỉ thiết kế cùng suy tính. Hắn từ cà phê trên ghế đứng lên, dáng người thẳng tắp, để lộ ra một loại thong dong cùng tự tin. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại trong quán cà phê đảo qua, cuối cùng rơi vào Thần Khuyết phương hướng. Thần Khuyết nơi đó chính tụ tập mấy người, bọn hắn tựa hồ đang nhiệt liệt thảo luận lấy cái gì, thanh âm có chút lớn, đã ảnh hưởng đến trong quán cà phê khách nhân khác dùng cơm thể nghiệm. Mộ Bạch khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn quấy rầy người khác nha hứng, nhưng càng không hy vọng quán cà phê an tĩnh không khí bị phá hư. Thế là, hắn mở ra chân dài, mấy bước liền đi tới Thần Khuyết bên cạnh bàn. "Chư vị," Mộ Bạch mở miệng, thanh âm ôn hòa nhưng lại không mất lực lượng, "nơi này là quán cà phê, chúng ta cần bảo trì một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Có thể hay không mời mọi người hơi giảm xuống một chút âm lượng, để tránh ảnh hưởng đến khách nhân khác." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyền uy cảm giác, đồng thời lại duy trì lễ phép cùng tôn trọng. Hoàng Tinh thì cười, "Này chỗ nào tới nhỏ ma cà đông lại dám cái này nói chuyện với Thần Quyết, đây không phải muốn chết sao?" Chính là muốn chủ động xin đi hắn còn chưa lên tiếng liền bị một người đè xuống, là Thần Quyết. "Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta trò chuyện qua đầu nhập, không có chú ý tới đã quấy rầy đến mọi người. Chúng ta sẽ nhỏ giọng một chút." Lần thứ nhất nhìn thấy Thần Khuyết lao đại nói xin lỗi, mấy người phảng phất nhìn thấy đại lục mới giống như mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. "Ừm, ngươi chú ý một chút." Mộ Bạch nhẹ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Hắn quay người trở lại chỗ ngồi của mình, lần nữa ngồi xuống, tiếp tục hưởng thụ tự mình cà phê thời gian. Cử động của hắn thắng được trong quán cà phê khách nhân khác khen ngợi cùng cảm kích. Sờ lên cằm, Thần Khuyết chỉ cảm thấy Mộ Bạch người này tự mang trang bức khí chất, lời mới vừa nói ở giữa liền tự mang bức cách, chính hắn cũng không dám hô đối phương danh tự chứng minh hai người là nhận biết. Được rồi, hai vị, nếu không các ngươi lại đánh một lần được, lần này các ngươi tất cả đều kiệt lực xuất thủ như thế nào? Hoàng Tinh thì cùng Sở Vân đều ngây ngẩn cả người. Người này muốn bọn hắn lại đánh một lần. Chương 1706, không ngang nhau quyết đấu. Chương 1706, không ngang nhau quyết đấu. Tại quán cà phê nơi hẻo lánh, Mộ Bạch đang lặng lặng địa hưởng thụ lấy cà phê của hắn thời gian. Hắn ưu nhã bưng chén cà phê, ánh mắt thâm thúy, phản phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đột nhiên, một đạo thước tha thân ảnh đến gần bàn của hắn. Kia là một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng có mê người tóc dài, đôi mắt như hồ nước thâm thúy, dáng người uyển chuyển, mỗi một bước đều tản ra ưu nhã cùng tự tin. Nàng đi đến Mộ Bạch trước mặt, mỉm cười lên tiếng chào. "Người tốt tiên sinh, ta có thể ngồi ở đây không?" Giọng của nữ nhân như gió xuân giống như ôn nhu, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Mộ Bạch ngẩng đầu, thấy được nữ nhân tấm kia gương mặt xinh đẹp. Hắn hơi sững sờ, lập tức lộ ra lễ phép mỉm cười, "Đương nhiên có thể, mời ngồi." Nữ nhân ưu nhã ngồi xuống, điểm một chén cà phê, sau đó chuyển hướng Mộ Bạch, "Ta thường xuyên ở chỗ này nhìn thấy ngươi, mỗi lần đều là một người tĩnh tĩnh địa uống cà phê. Ngươi rất thích nơi này cà phê sao?" "Thường xuyên. Ta mới thu mua nhà này thần ẩn quán cà phê, ngươi liền nói ta thường xuyên đợi ở chỗ này uống cà phê, xem ra là thật há mồm liền ra." A Mộ Bạch nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê, mỉm cười trả lời, "Đúng vậy, nơi này cà phê rất không tệ. Mà lại, một người uống cà phê thời điểm, có thể tĩnh tĩnh địa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Xem ra ngươi là thích một chỗ cùng suy nghĩ người." Nữ nhân vừa cười vừa nói, nàng còn muốn trò chuyện một ít chuyện thời điểm, Long Ảnh Nhi đã mang theo giả cười nhìn đi qua. Trên mặt nàng treo một vòng cứng ngắc giả cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không vui. "Mộ Bạch tiên sinh, quấy rầy một chút." Long Ảnh Nhi thanh âm có chút tận lực địa đề cao, hiển nhiên là vì gây nên chú ý, "Có vị khách nhân cần ngài hỗ trợ xử lý một chút vấn đề, có thể đi theo ta một chút không?" Nói, nàng đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, trên mặt mặc dù duy trì tiêu dung, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng. Nữ nhân xinh đẹp bị đột nhiên đánh gãy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nàng nhìn một chút Mộ Bạch, lại nhìn một chút Long Ảnh Nhi, tựa hồ minh bạch cái gì, liền tức thời đứng dậy, "Đã ngươi có chuyện phải bận rộn, vậy ta sẽ không quấy rầy. Lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp." Mộ Bạch cũng đứng lên, lễ phép hướng nữ nhân nói, "Đừng, rất xin lỗi, để ngươi mất hứng, lần sau có cơ hội lại mời ngươi uống cà phê." Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Long Ảnh Nhi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hỏi thăm. Long Ảnh Nhi lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, quay người đi thẳng về phía trước. Long Ảnh Nhi cái bệnh này tiểu thiếu nữ sẽ không bởi vì người khác bắt chuyện tự mình liền làm ra cực đoan hành vi a. Cũng may Tô Tuyết Siêu hắn mịt mờ lắc đầu, chỉ ngoài cửa, nhìn loại là bởi vì dừng xe vấn đề, muốn nàng chuyển xe. Mộ Bạch vừa duỗi lưng một cái, đã nhìn thấy Thần Khuyết một đoàn người hướng quán cà phê sau rộng lớn để đó không dùng khu đi đến, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hắn cũng đi theo. Hắn đi lần này lập tức đã dẫn phát rất nhiều nữ nhân tiếng thở dài. Tô Tuyết lại là trong lòng một trận mừng thầm. Thân ẩn quán cà phê để đó không dùng khu địa phương rất lớn, như là sân vận động đồng dạng, Mộ Bạch cũng là thuận tay mua, dù sao mua một tặng một vẫn là rất thích hợp. Tại cái này tấc đất tấc vàng thần hải trong thành phố mua bất động sản với hắn mà nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Mới vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy Thần Khuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua cách đó không xa hai người. Chính là đứng đấy vượt qua 50 mét khoảng cách Hoàng Tinh thì lại lấy cùng Sở Vân. "Nếu là Thần Khuyết đại ca để chúng ta giao thủ, cái kia một hồi ngươi bị hành hung cũng chỉ có thể oán hận ta, không thể oán hận ta đại ca, hiểu không?" Cười ta Hoàng Tinh thì không quên vỗ một cái mông ngựa, bất quá hiển nhiên Sở Vân không có ý tứ này. Hắn gai gai cái óc, sau đó có chút rụt rè nói, "Ta kỳ thật không chút xuất thủ qua, cho nên một hồi còn xin rộng lòng tha thứ." "Thứ hèn nhát, bị khi phụ còn cái bộ dáng này." Khoe miệng có quắp động Hoàng Tinh thì lập tức có chút sát tâm, nghĩ đến đây loại tầng dưới chót chó phế vật về sau sẽ cùng tự mình một trường học, hắn có chút không nhịn được quay đầu đối Thần Khuyết nói ra, "Đại ca, ta muốn giết hắn được không?" Cùng tầng dưới chót người cùng ở tại một giây hắn đều sẽ cảm giác ô trọng. "Đừng mẹ nói nhiều lời." Thần Khuyết một cuống họng dọa đến Hoàng Tinh thì bản năng gọt ra ngoài. Hắn hung tợn nhìn qua Sở Vân, "Đừng trách ta, đều là ngươi đáng đợi." Chương 1707, lò xo trái cây, liên tục bạo khí tụ lực. Chương 1707, lò xo trái cây, liên tục bạo khí tụ lực. Hoàng Tinh thì hắn phát động đặc biệt lò xo trái cây năng lực, một cỗ kỳ dị lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hai chân của hắn trong nháy mắt biến hóa, chuyển hóa làm hai cây to lớn lò xo, lóng lánh kim loại quang trạch. Cái này hai cây lò xo chân bắt đầu chậm rãi áp xúc, giống như là tại tích góp lực lượng kinh thiên động địa. Mỗi áp xúc một phần, liền phảng phất có càng nhiều năng lượng bị rót vào trong đó chờ đợi lấy thả ra một khắc này. Hoàng Tinh thì ánh mắt kiên định mà sắc bén, hắn chăm chú nhìn phía trước, nơi đó có mục tiêu của hắn, một cái mặt mũi tràn đầy yếu đuối chi sắc địch nhân. Mặc dù đối phương bề ngoài nhìn cũng không cường đại, nhưng Hoàng Tinh thì biết, trận chiến đấu này tuyển sẽ không nhẹ nhõm. Theo lò xo chân không ngừng tụ lực, Hoàng Tinh thì khí thế cũng càng phát ra lăng lệ. Hắn giống như là một đầu sắp chụp mồi báo săn, bắp thịt toàn thân căng cứng, chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Hai chân lò xo mỗi một lần áp xúc cùng phóng thích, đều tựa hồ đang vì sắp đến công kích làm chuẩn bị. Rốt cục làm lò xo chân tụ lực đến cực hạn lúc, Hoàng Tinh thì bỗng nhiên nhảy lên một cái, giống như một đạo như tiệm điện phóng tới cái kia mặt mũi tràn đầy yếu đuối chi sắc địch nhân. Hoàng Tinh thì ba tiểu đệ đứng tại một góc chiến trường, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Hoàng Tinh thì cùng Sở Vân trên thân. Theo chiến đấu kịch liệt triển khai, bọn hắn nhịn không được bắt đầu vì Hoàng Tinh thì phất cờ hò reo. Lao đại trà đạp Sở Vân A. Trong đó một tiểu đệ cơ trong tay cờ xí, lớn tiếng la lên. Trên mặt của hắn viết đầy đối Hoàng Tinh thì sùng bái cùng tín nhiệm, phản phất đã tiên đoán được thắng lợi thử quang. Đại ca vô địch. Một cái khác tiểu đệ thì hai tay nắm tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, khàn cả giọng địa kêu gào. Trong mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt quang mang, phản phất bị Hoàng Tinh thì chỗ cho thấy thực lực cường đại chỗ thật sâu tin phục. Cái cuối cùng tiểu đệ mặc dù không có giống trước hai người như thế la lên cầu hiệu, nhưng hắn thần sắc lại đồng dạng kích động. Hắn nắm chặt vũ khí trong tay, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước trợ Hoàng Tinh thì một chút sức lực. Ba người này tiếng hò hét trên chiến trường quanh quẩn, vì Hoàng Tinh thì tăng thêm mấy phần uy thế. Lò xo trái cây tụ lực ra tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ không cách nào phản ứng. Đi chết đi Sở Vân. Như là đạn giống như xung kích thân ảnh trong khoảnh khắc đi tới Sở Vân trước người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở Vân hoàn toàn thấy không rõ tốc độ của đối phương, có thể hết lần này tới lần khác chuyện quỷ dị phát sinh. Sở Vân đứng tại trên chiến trường, đối mặt với Hoàng Tinh thì sắp phát khởi lò xo xung kích, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng thân thể lại một cách lạ kỳ tỉnh táo. Ngay tại Hoàng Tinh thì tựa như tia chớp phóng tới hắn trong nháy mắt, Sở Vân thân thể bản năng làm ra phản ứng. Hai chân của hắn phảng phất tự động điều chỉnh chỗ đứng, thân thể lấy một loại gần như không có khả năng góc độ và mẹo, xảo diệu tránh đi Hoàng Tinh thì chính diện xung kích. Đây hết thảy phát sinh nhanh chóng như vậy, đến mức Sở Vân tự mình tại né tránh sau trong nháy mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, phản phất không thể tin được thân thể của mình vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra như thế tinh diệu tránh né động tác. Loại này siêu việt ý thức thân thể phản ứng, để hắn cảm thấy đã kinh ngạc lại hưng phấn. Mà Hoàng Tinh thì cũng bởi vì Sở Vân đột nhiên tránh né mà lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn muốn cho là mình lo so xung kích có thể nhất cử đánh trúng Sở Vân, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lấy như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức né tránh. Giờ khắc này, trên chiến trường bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương mà tràn ngập hí kịch tính. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này trước đó một mực tại dấu rốt? Con người co vào Hoàng Tinh thì mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ cũng làm cho Sở Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn chê cười nói ra, có lẽ là trùng hợp đi. Sở Vân đối với mình thân thể phản ứng cảm thấy chấn kinh, mà Hoàng Tinh thì cũng đối Sở Vân năng lực né tránh cảm thấy kinh ngạc. Trên chiến trường, Hoàng Tinh thì mồ hôi đầm đìa, lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên hai chân. Hai chân của hắn phản phất hóa thành mạnh mẽ lò xo, mỗi một lần đạp đất đều là đang vì lần tiếp theo nhảy vọt tụ lực. Hắn lần lượt địa bạo khí trung kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là một đạo thiểm điện trên chiến trường phi nhanh. Nhưng mà, đối mặt Hoàng Tinh thì tấn mãnh thế công, Sở Vân lại phản phất thành thạo điêu luyện. Thân hình hắn phiêu dật, mỗi lần Hoàng Tinh thì xung kích đều bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh đi. Tại Hoàng Tinh thì trong mắt, Sở Vân tựa như là một trận gió, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại không thể phỏng đoán, không cách nào chạm đến. Hoàng Tinh thì tốc độ mặc dù càng lúc càng nhanh, nhưng hắn công kích nhưng thủy chung không cách nào chạm tới Sở Vân. Sở Vân phảng phất dự báo hắn mỗi một lần động tĩnh, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt xảo diệu mau né tới. Loại này thành thạo điêu luyện tư thái, để Hoàng Tinh thì đã kinh ngạc lại giận, nhưng cũng càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn tiếp tục toàn lực ứng phó địa phát động công kích, ý đồ đánh vỡ Sở Vân phòng tuyến, nhưng Sở Vân từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia thần bí mà không thể nắm lấy khoảng cách. Cái này phảng phất là chuyện ma một màn để ngay tại phất cờ hò reo vì đại ca Hoàng Tinh thì cố lên các tiểu đệ ngốc trệ. Thú vị. Chiến trường bên cạnh, Thần Khuyết Du nhiên tự đắc đứng vững, hai mắt lóe ra sắc bén mà thâm thúy qua mang. Hắn mắt thấy Sở Vân cùng Hoàng Tinh thì chiến đấu, trên mặt không khỏi lộ ra nét mặt hưng phấn. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Thần Khuyết tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại khó mà che giấu chờ mong cùng thưởng thức. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Vân, phản phất tại trên người hắn thấy được một loại không giống bình thường qua mang. Thần Khuyết có thể cảm giác được một cách rõ ràng Sở Vân phát tán ra thiên phú khí tức, đó là một loại độc thuộc về đỉnh cấp cường giả bẩm sinh khí chất. Tại Sở Vân mỗi một cái động tác bên trong, Thần Khuyết đều thấy được không có gì sánh kịp tiềm lực cùng khả năng. Cái này Sở Vân, tuyệt không phải hạ người bình thường. Thần Khuyết trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn đối Sở Vân biểu hiện cảm thấy từ đáy lòng mà kinh hỉ. Là một vị kiến thức rộng rãi cường giả, hắn biết rõ thiên phú tầm quan trọng, mà Sở Vân chỗ cho thấy thiên phú, không thể nghi ngờ để hắn thấy được tương lai một vị đỉnh cấp cường giả hình thức ban đầu. Thần Khuyết hai mắt lóe ra chờ mong, hắn phảng phất đã tiên đoán được Sở Vân trong tương lai huy hoàng. Đối phương cùng mình không hề nghi ngờ là giống nhau. Bọn hắn đều là chiến đấu võ học bên trong đồng loại. Có ít người sinh ra liền sẽ chiến đấu, mà có ít người sinh ra liền sẽ so người khác bản năng biết được chiến đấu huyền bí. Cho dù rất nhiều nhân ý biết không đến điểm này, nhưng thân thể cùng tiềm thức là không cách nào gạt người. Bất quá Thần Khuyết vẫn là có một chút không có hiểu rõ, đó chính là cái này Sở Vân vì sao rõ ràng phản ứng ý thức chênh lệch một mảng lớn lại như cũ có thể theo kịp Hoàng Tinh thì thân thể hành động tốc độ, cái này mười phần không khoa học. Quái quái, cho dù là chiến đấu tiềm thức theo kịp, nhưng thân thể hẳn là sẽ không gạt người đi. Uy, các ngươi biết cái này Sở Vân cường độ thân thể sao? Bị Thần Khuyết quay đầu điểm danh mấy cái tiểu đệ lập tức đứng thẳng, liền đội vàng lắc đầu. Không rõ ràng. Bất quá chúng ta trước đó khi dễ hắn thời điểm hắn chưa từng có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Tiểu đệ trong lòng cũng đang kinh hãi, dù sao nếu như Sở Vân thật có loại này cực hạn tốc độ phản ứng, bọn hắn căn bản đánh không đến con hàng này, sau đó ý thức cảm thấy đối phương giả heo ăn thịt hổ nào còn dám tiếp tục động thủ khi dễ. Hiển nhiên Thần Khuyết cũng nghĩ đến điểm ấy, lần này có thể để hắn càng thấy kỳ quái, thẳng đến một thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, hắn mới hơi buông lòng xuống. Hết thảy sự vật phát sinh đều có ở bên trong liên hệ, không có vô duyên vô cớ xuất hiện nước, nếu như giọt này nước còn có thể đá tích thủy xuyên kia liền càng nói rõ vấn đề. Tuấn Lãng Mộ Bạch từ chiến trường hậu phương chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn thong dong mà kiên định, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, càng làm nổi bật lên hắn siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn đến, phản phất cho trận này chiến đấu kịch liệt tăng thêm một vòng tĩnh mịch cùng ưu nhã. Theo Mộ Bạch tiếp cận, Hoàng Tinh thì các tiểu đệ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn nguyên bản ngang ngược cản rỡ khí diễm tại Mộ Bạch vô hình uy áp hạ trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Bọn hắn cúi đầu, câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phản phất chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới Mộ Bạch lôi đỉnh chi nộ. Có cái tiểu đệ mắt nhìn điện thoại lại đối soi hạ Mộ Bạch cái kiêm màu đen phái phát, rốt cục cố nén hưng phấn nói ra, ngươi không phải là Mộ Bạch a? Mộ Bạch. Hai chữ này vừa ra, những tiểu đệ khác cũng đều thần sắc đại biến. Tôn kính cùng tâm tình sợ hãi hỗn tạp cùng một chỗ. Trong chiến trường Hoàng Tinh thì cùng Sở Vân cũng là không ngoại lệ. Mộ Bạch, ta là fan của ngươi. Sắc mặt đỏ lên, Sở Vân giơ tay lên. Loại kia tâm tình hưng phấn khó mà che giấu, như thế để Mộ Bạch có chút ngoài ý muốn. Con người Vi Vi Co và Hoàng Tinh thì cũng coi là minh bạch vì sao Thần Khuyết Đại Ca sẽ như thế nghe lời, nguyên lai cái này chân chính thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh chính là hắn. Mộ Bạch, hai chữ này không hề nghi ngờ là năm nay chói mắt nhất tân tinh. Lấy hát mã tư thái giết vào cả nước cao trung đoàn đội thi đấu, lại lấy vô địch chi tư thái chấn áp nhân vật, đến tiếp sau sát thần nhiệt, diện hải quái, cứu bất thần long thành phố ngàn vạn bình dân tại Thủy Hỏa, giáo sát tâm ma tổ chức các loại công lao sự tích càng là nhiều vô số kể, có thể nói là chân chính nhân vật truyền kỳ. Nếu như nói bình dân phía trên có bình dân thiên tài, cái kia thế ra hết thảy thiên tài phía trên cũng chỉ có Thần Khuyết Liêu, coi như ngay cả Thần Khuyết loại này nhiều người cách viễn tưởng trái cây quái vật đều bị Mộ Bạch chấn áp, có thể nghĩ hắn thực lực chi khủng bố đã đến quốc gia hạt giống cấp bậc. Hết thảy cùng hắn cùng ở một thời đại thiên kiêu đều đem ảm đạm vô quang, không khác, bởi vì Mộ Bạch quá mạnh. Thành thị anh hùng, thành phố Vân Hải thủ hộ giả, vĩnh hằng thần giáo thánh tử, cấp quốc gia hạt giống tuyển thủ, thiên tài bên trong yêu nghiệt, có thể nói nhiều như rừng xương hào đều đang nói một việc. Mộ Bạch, vượt thời đại cường đại. Bị phân thần Hoàng Tinh thì miễn cưỡng lôi trở lại suy nghĩ. Nhìn cách đó không xa không có chút nào phòng bị hướng phía Mộ Bạch phất tay Sở Vân, hắn không hiểu cảm giác được một trận bị quất, tự mình các phương diện tố chất rõ ràng viễn siêu ở vào tên phế vật này. Nhưng vì cái gì lại không cách nào đụng phải đối phương mảy may? Xem ra, đến tiến vào bạo khí trạng thái. Hai ngăn, liên tục bạo khí tụ lực. Chương 1708, vĩnh tục lò xo xung kích. Chương 1708, vĩnh tục lò xo xung kích. Hoàng Tinh thì hít sâu một hơi, trung quanh thân thể khí lưu bắt đầu kịch liệt phun trào. Hắn hai mắt lóe ra kiên định quan mang, bắp thịt toàn thân căng cứng. Phản phất muốn đem toàn bộ lực lượng đều phóng xuất ra. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể như là bị áp xúc lò xo giống như bỗng nhiên bắn lên, hai chân liên tục bạo khí tụ lực, mỗi một lần đạp đất đều khiến cho mặt đất run rẩy, bụi đất tung bay. Ở trong nháy mắt này, Hoàng Tinh thì phản phất cùng lò xo hòa làm một thể, thân thể của hắn trở nên dị thường linh hoạt lại tràn ngập lực lượng. Hai chân của hắn tựa như hai cây to lớn lò xo, không ngừng mà áp xúc, mở rộng, bộc phát ra kinh người bật lên lực. Mỗi một lần nhảy vọt đều mang cường đại lực trùng kích, phản phất muốn đem bầu trời đều xung phá. Ngay sau đó, Hoàng Tinh thì phát động hắn năng lực đặc thù, vĩnh tục lò xo xung kích. Lò xo trái cây bản thân liền có được tụ lực kinh khủng năng lực, cộng thêm bản thân hắn kết sủ cơ bắp hàm lượng, cả hai nghĩ thêm nữa hạ hiệu quả cũng là cực kỳ bắn nổ. Chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ mị trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần rơi xuống đất đều sẽ lần nữa tụ lực nhảy lên, mà lại tốc độ cùng lực lượng đều đang không ngừng tăng cường. Động tác của hắn ăn khớp mà cấp tốc, để cho người ta hoa mắt, phản phất là một trận thị giác thị kiến. Vĩnh tục lò xo xung kích chiêu thức dưới, Hoàng Tinh thì như là một con vĩnh viễn không biết mệt mỏi báo săn, không ngừng mà đánh thẳng vào địch nhân phòng tuyến. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đạt đến đỉnh phong, làm cho không người nào có thể dự đoán hắn động tác kế tiếp. Giờ khắc này, Hoàng Tinh thì phản phất hóa thân thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đừng nhìn Mộ Bạch nhìn chiến đấu a. Bất đắc dĩ Thần Khuyết lập tức nhắc nhở. A. Kịp phản ứng, Sở Vân đội vàng xoay đầu lại. Sở Vân đứng tại trên chiến trường, đối mặt Hoàng Tinh thì vĩnh tục lò xo xung kích, hắn ánh mắt kiên định, ý đồ dự phán đối phương di động quy tích, để tránh né cái này tấn mãnh công kích. Nhưng mà, lần này, Hoàng Tinh thì tốc độ cùng lực lượng đều nằm ngoài dự đoán của Sở Vân. Hoàng Tinh thì như là lò xo giống như trên không trung linh hoạt nhảy vọt, mỗi một lần rơi xuống đất đều lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới Sở Vân. Sở Vân cố gắng điều chỉnh vị trí của mình, ý đồ tránh né cái này liên tục xung kích, nhưng Hoàng Tinh thì công kích thật sự là quá nhanh, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Lần thứ nhất va chạm, Sở Vân chỉ tới kịp nghiêng người sang thể, lại bị Hoàng Tinh thì bả vai hung hăng đâm vào sườn bộ, đau đớn một hồi truyền đến, hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ngay sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba va chạm liên tiếp mà tới, mỗi một lần đều nặng nề mà đập đện tại Sở Vân trên thân. Máu tươi từ Sở Vân khỏe miệng tràn ra, quần áo của hắn cũng bị xé rách, lộ ra máu me đầm địa vết thương. Thân thể của hắn như là bị gió lớn nào hạt lá cây đồng dạng lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng bảo trì đứng thẳng. Hoàng Tinh thì công kích cũng không có đình chỉ, hắn như là một con hung mạnh báo săn, không ngừng mà đánh thẳng vào Sở Vân. Sở Vân trước mắt bắt đầu mơ hồ, máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương của hắn chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, lực lượng của thân thể cũng đang nhanh chóng sói mòn. Nhưng mà Sở Vân cũng không hề từ bỏ. Hắn hít vào một hơi thật dài, ý đồ điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn biết, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn nhất định phải kiên trì. Cứ việc máu tươi không ngừng, cứ việc thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng Sở Vân trong mắt vẫn lóe ra kiên định quan mang, hắn chuẩn bị nên đón Hoàng Tinh thì lần tiếp theo xung kích. Phía dưới tiểu đệ lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Tiểu quỷ ngươi xem ra vẫn không rõ ta vĩnh tục lò xo xung kích mang tới kết sủ tăng lên đi. Nhìn thấy đối phương cái kia hoàng hoàng du du thân ảnh, Hoàng Tinh thì cười. Nhất thiết dừng a, ta có thể liên tục không ngừng phát động công kích nha. Như là cóc giống như nằm dạp trên trần nhà, Hoàng Tinh thì lòng tự tin bạo dạng, toàn thân lò xo rung động phát ra cùng loại thiết hoàn va chạm thiết hoàn thanh âm. Chương 1709, vòng thứ 2 chiến đấu. Chính diện nên địch. Chương 1709, vòng thứ 2 chiến đấu. Chính diện nên địch. Sở Vân đã cơ bản bại. Rất đơn giản, bởi vì mặc kệ là từ sức chịu đựng lực bộc phát vẫn là phương diện khác tới nói, Hoàng Tinh thì đều là nghiền ép hắn. Mộ Bạch sờ lên cằm, bình tĩnh phân tích. Đầu tiên là trên lực lượng, Hoàng Tinh thì một cái được trao cho lò xo người đặc chất phi phàm tồn tại, lực lượng cùng lực bộc phát bên trên ưu thế có thể xưng nhất tuyệt. Cơ thể của hắn đường cong trôi chảy mà hữu lực, phản phất mỗi một cây sợi đều ẩn chứa năng lượng kinh người, tùy thời chuẩn bị dâng lên mà ra. Tại phương diện lực lượng, Hoàng Tinh thì biểu hiện làm người ta nhìn mà than thở. Tứ chi của hắn như là trải qua thiên truy bách luyện sắt thép, cứng cỏi mà đầy có giãn. Khi hắn nắm chặt nắm đấm lúc, trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, nổi bật ra lực lượng cường đại cảm giác. Loại lực lượng này cũng không phải là ma lực, mà là trải qua chính xác khống chế cùng điều chỉnh, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vô luận là tại đề cử vật nặng, vẫn là tại cận thân bác đấu bên trong, Hoàng Tinh thì đều có thể bằng vào cố lực lượng này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà nói tới lực bộc phát, Hoàng Tinh thì càng là không người có thể địch. Thân thể của hắn phảng phất nội trí một đài cao tính năng lò xo cơ chế, có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành từ đứng im đến cao tốc vận động chuyển biến. Loại này lực bộc phát không chỉ có thể hiện tại phương diện tốc độ, càng thể hiện tại động tác tính bất ngờ cùng mãnh liệt tính bên trên. Làm Hoàng Tinh thì phát động công kích lúc, hắn có thể giống lò xo đồng dạng cấp tốc gáp xúc thân thể, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng to lớn, đem đối thủ đánh ngã xuống đất. Loại này đột nhiên xuất hiện lực bộc phát thường thường để đối thủ trở tay không kịp, khó mà ứng đối. Hắn lò xo người đặc chất tựa hồ cũng vì hắn sức chịu đựng làm dạng dỡ không ít. Thân thể của hắn tại vận động bên trong thể hiện ra một loại đặc biệt cảm giác tiết tấu, tựa như lò xo đang không ngừng áp xúc cùng phóng thích bên trong bảo trì lấy ổn định động lực thu phát. Loại nhịp điệu này làm cho hắn đang kéo dài lúc tác chiến có thể hợp lý phân phối thể lực, phòng ngừa quá sớm mà xa vào mệt nhọc. Mỗi một lần cao tốc xung kích ra ngoài lại bởi vì lực đàn hồi phản hồi mà không ngừng giảm nhỏ thể lực tiêu hao, có thể nói có thể xưng hoàn mỹ. Hệ vạ dẹ mẹ xì ạ yếu sao? Tuyệt đối không kém, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói hệ vạ dẹ mẹ xì ạ mới là tam đại hệ liệt trái ác quỷ bên trong thích hợp nhất vào tay thực dụng nhất, thuần túy một cái năng lực không tách ra phát có thể đạt tới lượng biến đến chất biến thuế biến. Lò xo xe lửa thúc đẩy đi. Cùng tiếu bên trong, Hoàng Tinh thì tại này di động. Sở Vân đem hết toàn lực địa ý đồ tránh né, thân ảnh của nàng ở đây trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, linh hoạt nhẹ nhõm, ý đồ thoát khỏi Hoàng Tinh thì truy kích. Đối mặt Hoàng Tinh thì cái kiếp như là lò xo giống như cao tốc va chạm, hắn tránh né lộ ra càng thêm gian nan. Hoàng Tinh thì thân ảnh như là một đạo thiểm điện, bằng tốc độ kinh người ở đây trên mặt đất xuyên toa, mỗi một lần xung kích đều chuẩn xác không sai lầm nhắm chuẩn Sở Vân. Động tác của hắn tấn mãnh mà ăn cướp, phản phất mỗi một lần va chạm đều là hắn lực lượng hoàn mỹ phong thích. Tại hắn liên tục công kích đến, Sở Vân dần dần lâm vào khốn cảnh. Cứ việc Sở Vân dốc hết toàn lực địa chống tránh, nhưng Hoàng Tinh thì công kích lại như bóng với hình giống như theo sát phía sau. Mỗi một lần va chạm đều để Sở Vân thân thể như là bị trọng truy đập nện, thân hình của hắn tại đánh trúng đung đưa không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, Sở Vân động tác càng ngày càng chậm chạp, hắn thể lực tại liên tục đánh trúng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng tại một lần mãnh liệt va chạm về sau, Sở Vân cả người như là vải rách bút bê giống như vô lực ngã xuống, cũng không còn cách nào đứng lên. Hoàng Tinh thì công kích như là mưa to gió lớn, mà Sở Vân tại trận gió lốc này bên trong lộ ra như thế yếu ớt. Mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản Hoàng Tinh thì cường đại thế công, thua trận. Sở Vân giống như là một cái đã mất đi sinh mệnh lực vải rách búp bê, vô lực nằm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Nhìn thấy Sở Vân cái này nam nhân ngã xuống, bên ngoài sân Hoàng Tinh thì bốn cái các tiểu đệ trong nháy mắt sôi trào lên. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, phản phất thắng được to lớn gì thắng lợi. Trong đó một tiểu đệ giơ cao lên cờ xí, dùng sức địa quơ, cái kia tiên diễm cờ xí vẽ ra trên không trung từng đạo lóa mắt đường vòng cung. Đại ca huy vũ. Một tiểu đệ hưng phấn địa hô lớn, trên mặt của hắn tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng thân sắc. Ha ha, Sở Vân cũng bất quá như thế mà. Một cái khác tiểu đệ cười chào phúng nói, phản phất Sở Vân ngã xuống đã chứng minh bọn hắn cường đại. Bốn cái tiểu đệ vây tại một chỗ, lẫn nhau vuốt bả vai, chúc mừng lấy chàng thắng lợi này. Tiếng hoan hô của bọn họ cùng tiếng hò hét liên tiếp, quen quần tại toàn bộ trong sân. Tại bọn hắn nhảy cẫng hoan hô bên trong, cũng để lộ ra một tia đắc ý cùng phách lối. Bọn hắn tựa hồ cho rằng, chỉ cần có đại ca Hoàng Tinh thì tại, bọn hắn liền có thể không sợ hãi, chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đánh bại Sở Vân Hoàng Tinh thì, khoe miệng vi vi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt lại chuyển hướng khác một bên Mộ Bạch, âm thầm quan sát đến cái này thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, mà không biểu tình, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó mà nói rõ cảm xúc. Hoàng Tinh thì muốn từ nơi này người tuổi trẻ vẻ mặt đọc lên thứ gì, phải chăng đối với mình thắng lợi cảm thấy kinh ngạc, hay là có phải có chút không cam lòng cùng thất bại. Nhưng mà, Mộ Bạch gương mặt như là bình tĩnh mặt hồ, không có rõ ràng gợn sóng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy, nhưng lại để cho người ta khó mà nắm lấy nó ý tưởng chân thật. Hoàng Tinh thì trong lòng âm thầm tán thưởng, người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản. Hắn biết mình chàng thắng lợi này hoàn toàn không đủ để Mộ Bạch cảm thấy chấn kinh hoặc là sợ hãi, nhưng Hoàng Tinh thì vẫn là muốn từ Mộ Bạch trong sự phản ứng tìm kiếm được một chút manh mối. Giữa hai người đối mặt kéo dài một hồi, Hoàng Tinh thì cuối cùng phá vỡ trầm mặc, hắn đi hướng Mộ Bạch, khẽ cười nói, "Mộ Bạch huynh đệ, ngươi nhìn ta cuộc tỷ thí này như thế nào?" Mộ Bạch nhàn nhạt đáp lại nói, "Thực lực ngươi quả nhiên không phải tầm thường, Sở Vân một hồi trước hợp không phải là đối thủ của ngươi, bắt đầu vòng thứ hai đi.
Vòng thứ hai?
Có ý tứ gì?
Hả?
Ý thức được cái gì Hoàng Tinh thì lập tức quay đầu, lập tức liền phát hiện cái kia gầy yếu Sở Vân lại đứng lên. Lập tức mặt liền đen lại.
Ngoa tạo, thật hẳn là làm cho ngươi một cái phim ngắn, liền nói gửi lời chào truyền kỳ chịu đánh Vương Sở Mây.
Sở Vân giãy giụa lấy miễn cưỡng đứng dậy, thân thể của hắn còn bởi vì vừa rồi chiến đấu kịch liệt mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định mà nóng bỏng. Hắn dùng sức xóa đi vết máu ở khóe miệng, hít sâu một hơi, thanh âm tuy thấp lại tràn ngập lực lượng điệu nói, "Hoàng Tinh thị, giữa chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu." Cứ việc bị thương nặng, Sở Vân trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Hắn chăm chú nhìn Hoàng Tinh thị, phản phất muốn dùng ánh mắt truyền đạt ra quyết tâm của mình. Thân thể của hắn mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng hắn ý chí lại như là bản thạch kiên định. Hoàng Tinh thị nhìn trước mắt Sở Vân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sở Vân tại gặp trọng thương như thế về sau, còn có thể ngoan cường mà đứng lên, đồng thời phát ra kiên định như vậy khiêu chiến. Hắn thật sâu nhìn Sở Vân một mắt, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị tiếp nhận cái này khiêu chiến. Thời khắc này Sở Vân, mặc dù trên thân thể tràn đầy vết thương, nhưng hắn ánh mắt lại so bất cứ lúc nào đều càng thêm minh lượng cùng kiên định. Hắn biết, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn còn có cơ hội vì chính mình chính danh, vì trận này đọ sức vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lần này, hắn muốn chính diện lên. Sở Vân hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra quyết tuyệt cùng kiên nghị qua mang. Hắn điều động thể nội thâm tàng lực lượng, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, trung quanh khí lưu phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, một tầng màu đen thâm thúy dần dần bao trùm lên đi, phảng phất áo giáp đồng dạng, đây là hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Loại lực lượng này không chỉ có tăng cường phòng ngự của hắn, càng giao phó hắn không có gì sánh kịp lực công kích. Sở Vân gầm nhẹ một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể như là mũi tên chính diện phóng tới đối thủ Hoàng Tinh thị. Hai cánh tay của hắn bên trên bao trùm màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ lóe ra nguy hiểm mà thần bí quang trạch, phản phất tại tuyên cáo sắp đến công kích mãnh liệt. Hoàng Tinh thì ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được Sở Vân giờ phút này tản ra cường đại khí tràng. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón trận này đột nhiên xuất hiện xung kích. Quả nhiên liền xem như một tên sau cùng kẹp lấy điểm số trúng tuyển, có thể lên Thần Hải Đại học cũng cuối cùng có nhất định thực lực, đã dạng này ta ngay ở chỗ này kết thúc ngươi tốt. Hoàng Tinh thì khinh thường cười cười, nụ cười kia bên trong lộ ra một tia trào phúng cùng khinh thị. Ngay sau đó, khí chất của hắn đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, phảng phất một đầu thức tỉnh mãnh thú. Đầu của hắn bắt đầu bị một tầng màu đen thâm thúy bao trùm, đây là hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nó giống như là một đỉnh vô hình vương miện, hiện lộ rõ ràng lực lượng của hắn cùng uy nghiêm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn thân phảng phất biến thành lò xo, tràn đầy co giãn cùng lực lượng. Sau đó, hắn như là một con đế xanh giống như nằm rạp trên mặt đất, tứ chi kề sát mặt đất, thân thể vi vi cong lên, phảng phất tại tích góp lực lượng cường đại. Cái tư thế này nhìn như quái dị, nhưng lại để lộ ra một loại khó nói lên lời khí tức nguy hiểm. Hoàng Tinh thì nằm rạp trên mặt đất, hai mắt lóe ra lăng lệ qua mang, phảng phất tại tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp cho đối thủ một kích chí mạng. Toàn thân của hắn lò xo hóa, khiến cho thân thể của hắn càng thêm linh hoạt, đồng thời cũng tăng lên lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự. Thời khắc này Hoàng Tinh thì tựa như một con vận sức chờ phát động mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Hắn khinh thường tiêu dung cùng khí thế cường đại, phảng phất tại nói cho đối thủ, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón công kích của ta sao?